Chương 226, sống chết cùng nhau. Thời gian giống như ngừng lại khi hắn thấy khẩu súng kia, Phong Mạc Thần đứng trên mái hiên, trời đất đảo lộn, hắn nhớ đến cảnh trong mơ, Bạch Ly Nhược toàn thân đầy máu bị đánh rơi xuống vách núi, trái tim giống như bị ai bóp chặt, sau cùng là bị phá tan ra thành từng mảnh nhỏ. Nếu như Ly Nhược của hắn đã gặp nguy hiểm lâu như vậy, hắn vẫn ở trong cung oán hận nàng, tìm kiếm nàng, nếu như chỉ có xuống âm phủ mới gặp nhau, hắn làm sao chịu được. Vươn người nhảy xuống mái hiên, một khắc bước vào đại điện kia, đôi mắt Tử Y Y đột nhiên thay đổi lạnh lẽo, cây súng lục cũng không giấu đi, công khai nhét vào trong tay áo. Cho con. Phong Mạc Thần đưa tay, gương mặt lạnh lùng, bờ môi mỏng khô khốc, mấp máy phát ra giọng nói lạnh lẽo, phượng mâu nheo dài, lại càng phát ra hàn quang. Tử Y Y cười ảm đạm, móc súng lục ra chuyển qua tay Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần nhìn súng lục, trong mắt hiện lên vô số tình cảm, sau cùng là thống khổ, hắn ngước mắt, thần sắc tuyệt vọng, bị thương nói nương, tại sao mẹ nhẫn tâm, hủy diệt người con gái duy nhất mà con yêu trên đời này. Tử Y Y đứng lên, lạnh lùng nói là nàng muốn giết mẹ trước, mẹ bị ép phải ra tay, nàng và Vân Thiên Mạch liên thủ, tất cả sát thủ đông xưởng để có thể làm chứng. Nếu không phải mẹ bức nàng, làm sao nàng lại muốn giết mẹ? Bình thường, nàng còn không nhẫn tâm đạp chết một con kiến. Phong Mạc Thần nghiến răng, trong mắt đầy tơ máu. Con câm miệng, con đang nghi ngờ mẹ sao? Tử Y Y giận dữ đập bàn, nghiêm nghị nhìn Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần lắc đầu, từ từ lui về phía sau, dùng ánh mặt xa lạ nhìn Tử Y Y, lúc lui đến cửa liền xoay người, không quay đầu lại đi ra ngoài, Tử Y Y phía sau không ngừng gọi tên hắn, hắn giống như không nghe thấy, lạnh lùng bỏ đi. Nghe ngóng tình huống ngày đó, Phong Mạc Thần một mình đứng ở bên cạnh vách núi, hắn không tưởng tượng được, một người con gái nhu nhược không biết võ công, sau khi trúng một chưởng của Tử Y Y, còn bị đánh rớt xuống vách núi, nàng làm sao có thể sống được. Dưới vách núi là vực sâu vạn trượng, một nửa hai chân hắn đã đứng ra vách núi, xương trắng mờ mịt vấn vít ở dốc núi, hắn nhìn không thấy đáy, cũng không thấy được thế giới dưới vách núi, nhược nhi của hắn, ở ngay dưới vực sâu kia, nàng sợ lạnh như thế, an tĩnh như thế, làm sao có thể tiếp tục sống cô độc dưới vách núi kia. Nước mắt không tiếng động rơi xuống gò má, hắn chưa bao giờ biết, thì ra mình cũng sẽ rơi lệ, giọt nước có ánh trong suốt rơi xuống không khí ở vách núi, nhỏ bé đến mức không thấy được. Nhưng mà nó quả thật tồn tại. Mang theo tuyệt vọng đau xót của hắn, kịch liệt rơi xuống, hắn đã không còn nhớ, lời thề non hẹn biển của bọn họ, cũng không nhớ rõ giữa bọn họ có định ước gì, chỉ là hắn mệt mỏi, một mình, cô độc ở trên đời này, mệt mỏi, hắn muốn đi tìm nàng, một lần nhìn nàng hờn dỗi, bộ dáng giận dữ của nàng. Hắn từ từ không người xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống, lòng của hắn đau đớn, lục phụ ngũ tạng đều còn lại, nước mắt xuyên qua tầng xương, có thể rơi xuống nơi của Nhược Nhi hay không? Hắn vươn tay. Muốn bắt lấy gì đó ở vách núi treo leo, xương trắng vấn vít ở đầu ngón tay hắn, hắn đạm mạc, bi thương sợ mọi thứ hóa thành xương khói bốc hơi, ngực giống như bị búa tạ đập vào, hắn mệt mỏi, mùi tanh không ngừng dâng lên, một luồng xương ở trong cổ bách chuyển thiên hồi, sau cùng hòa thành một dòng máu. Nước mắt theo máu đồng loạt rơi xuống, trong mông lung, hắn thấy một người con gái toàn thân trắng toát ngồi ở đó, gương mặt xinh xắn của nàng tươi cười, chiếc cằm nhỏ của nàng để trên đầu gối, cười duyên dáng với hắn, nàng nói thần, ta rất lạnh. Tại sao chàng vẫn chưa chịu theo ta? Nàng hờn dỗi như mi, miệng không vui, chán nhăn lại, như một bức tranh tuyệt mỹ, đầu ngón tay lạnh lẽo của Phong Mạc Thần ở trên vách núi treo leo không ngừng vươn ra, hắn muốn bắt lấy Nhược Nhi, hắn muốn cho nàng một tình yêu trọn vẹn, giữa bọn họ, quá mệt mỏi, sống lâu như vậy chưa từng có một ngày yêu thương không màng trách nhiệm, không màng nhu mô. Cằm Phong Mạc Thần có vết máu đã khô, khuôn mặt tái nhợt trong gió, ngũ quan hắn tuyệt đẹp vô cùng, đôi mắt thâm thúy, mang theo sức quyến rũ kinh tâm động phách. Hắn từ từ buông tay xuống, nhìn ngón tay trống không, hắn không bắt được, thật sự không bắt được gì hết. Hắn bắt đầu mỉm cười, gợi lên một nụ cười vô cùng tao nhã, hắn có chút nghẹn ngào nói Nhược Nhi, nếu có kiếp sau, chúng ta cũng không cần yêu vất vả như vậy. Hắn buông tay xuống, chân nhẹ nhàng đi ra, có gió thổi qua giường như mang theo một mùi hoa, hắn hơi khép mắt, đắm chìm trong mùi hương không biết tên đó, giống như, Ly Nhược đang gọi hắn, lần này, nàng khóc, khóc hỏi hắn tại sao. Hắn cũng khóc, khóc tuyệt vọng, ngay sau đó. Hai chân đã nhẹ nhàng, hắn nói với nàng Nhược Nhi, bởi vì, ta yêu nàng. Xương trắng vấn vít, thân thể hắn kịch liệt rơi xuống, trên vách núi có một người phụ nữ mặc áo tím, nàng vấn tóc tiểu của nam tử, nhìn thân thể Phong Mạc Thần đang rơi xuống vách núi, thở dài ta không tin, trên đời này thật sự có tình yêu. Cổ tay nàng run run, một dải lụa trắng bay xuống vách núi, chân bày ra một bộ pháp, dải lụa trắng của nàng đã quấn lấy thân thể của Phong Mạc Thần, thi triển một thế diều hâu xoay người. Thân thể hôn mê của Phong Mạc Thần lại một lần nữa rơi lại trên vách núi. Tử Y Y bắt mạch của hắn, chau mày, vài tên ám vệ theo sau, quỳ gối xuống nói thuộc hạ đáng chết, không bảo vệ hoàng thượng tốt. Không trách các ngươi. là tự hắn không muốn sống nữa. Tử Y Y thở dài, buông cổ tay Phong Mạc Thần ra, thản nhiên nói mang hắn về trước, cho Ngự Y Y xem qua. Trong hoàng cung, sắc mặt Phong Mạc Thần trắng bệch nằm trên giường, thân thể lạnh như băng, nhìn qua không có một chút sức sống, Ngự Y khung chung gõ mỏ thương lượng cái gì, luôn dò xét hơi thở của Phong Mạc Thần. Sắc mặt Tử Y khó coi đứng ở bên cạnh, hai bàn tay khoanh lại hiện tại hắn thế nào. Kinh mạch hoàng thượng đều đứt, tim phổi bị hao tổn, chỉ sợ, trong chốc lát khó có thể tỉnh lại. Ngự Y Y không đúng, tất cả mọi người đều sợ thủ đoạn máu lạnh của Đông Sưởng. Vô nghĩa, ta hỏi ngươi, cuối cùng khi nào hắn mới có thể tỉnh lại? Tử Y Y phẫn nộ nhìn Ngự Y Y, nàng sớm biết gân mạch Phong Mạc Thần đều đứt đoạn, những điều này còn cần bọn họ nói ra miệng sao? Hoàng thượng gân mạch đều đứt đoạn, nguyên nhân là thương tâm quá độ, lại thêm khí huyết tích tụ, chỉ cần chính người giải nút thắt trong lòng, sau đó có trợ giúp của hỏa linh chi mọc ở vùng cao giá rét, nhất định sẽ khôi phục toàn bộ. Chương 227, người dưng khác đường một. Linh chi của Sở Quốc không ngừng mãnh liệt tuôn về kinh thành, tất cả mọi người đều biết, hoàng đế Sở Quốc Phong Mạc Thần bị bệnh, bệnh cực kỳ nghiêm trọng, bệnh của hắn làm cho hàng vạn người lo lắng. Mỗi người đều cầu nguyện, vị hoàng đế anh minh thần võ này sớm khỏe lại, dân chúng đều thích những ngày an cư lạc nghiệp trước mắt, không hy vọng hoàng quyền Sở Quốc lại thay đổi. Lúc này, linh chi ở Sở Quốc là đề tài quan trọng, dường như tất cả linh chi đều được mọi người dâng lên triều đình, nha môn các nơi đều chất linh chi trong kho thành trồng, nhưng mà lại không có được hỏa linh chi Ngự Y Y cần. Truyền thuyết nói hỏa linh chi sinh trưởng tại một nơi cực kỳ lạnh lẽo, hơn nữa sinh trưởng trong hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, xung quanh tuyết sơn tất phải có núi lửa, như vậy, hỏa linh chi mới có thể sinh trưởng trong hai hoàn cảnh ngược nhau. Trên giang hồ cũng nổi lên phong trào tìm hỏa linh chi, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì lúc trước Phong Mạc Thần ngăn cơn sóng dữ, để giang hồ miễn bị La Sát Môn tàn sát đẫm máu. Phong Mạc Thần là một hoàng đế được hai giới hắc bạch sùng kính, mạng của hắn đã không còn là của chính hắn, mà là của người trong thiên hạ. Chỉ là vị thiên tử anh tài ngút trời, vô cùng tuấn mỹ này đã hôn mê nửa tháng, thái y y cũng bó tay, hỏa linh chi vẫn không tìm thấy như cũ, huyền đại cũng bị triệu hồi từ biên cương, cả ngày canh chừng bên người Phong Mạc Thần. Tâm bệnh thì cần tâm dược chữa trị, huyền đại biết sau khi biết chuyện mẫu thân mình rời bỏ, cả ngày mặt mày cau có, một đứa bé đã hiểu được chuyện xử lý quốc sự, âm thầm phái người truy tìm nơi rơi xuống của Bạch Ly Nhược. Hắn tin, nếu mẫu thân từ một thời đại khác đến đây, nhất định không phải là một nữ tử tầm thường, nàng sẽ còn sống để thức tỉnh phụ thân hắn. Chu Thanh mang theo hàng loạt nhân mã xuất phát đến Tuyết Sơn, mỗi ngày huyền đại ở bên cạnh Phong Mạc Thần, nói chuyện lý thú lúc hắn còn ở biên cương. Hắn đã là đứa bé 7 tuổi, choai choai không còn nhỏ, cái gì cũng hiểu được, cái gì cũng biết giấu trong lòng, hắn ghét thân phận của Tử Y Y, ghét loại tổ mẫu này của chính mình. Càng thêm chán ghét Tử Y Y bức tử mâu thân hắn. Dưới chân núi Tuyết Sơn, có một đôi nhà nông, nam thì phong thần tuấn lãng, nữ thì dung mạo khuynh thành, chỉ kỳ quái là, một chân của người đàn ông có chút khập khiễng, nữ thì lại là một người mù, đôi này nhìn như phu thê nhưng cũng không phải phu thê, khiến cho thôn dân xung quanh chú ý. Nhưng chuyện chú ý này nhanh chóng tản ra, bởi vì tại vùng núi hẻo lánh này lại có một đại nhân vật đến, Chu Thanh Chu đại tướng quân tới nơi này để tìm hỏa linh chi trong truyền thuyết cho hoàng đế. Nhóm người thôn dân chất phác mong chờ từ xa con ngựa cao lớn của Chu Thanh, trong mắt tràn ngập tò mò, anh hùng, thì ra là như vậy. Thôn không lớn, nhưng toàn bộ mọi người đều ra khỏi cửa, có người bị dẫm nên bị thương, lang trung trong thôn đi xa chưa về, vì thế có người đề nghị, có thể để người đàn ông ở dưới chân núi Tuyết Sơn xem thử, bởi vì có người từng thấy ý ỉa sát thuốc. Vì thế, thôn dân đưa người bị thương đến nhà tranh dưới chân Tuyết Sơn, nam tử mỉm cười nối xương người bệnh, lại đưa rất nhiều thảo dược, kỳ tích ở chỗ. Người bị thương rất nhanh chóng tốt hơn, vì thế từ từ có người tới cửa xin chữa bệnh, hơn nữa đã hỏi được tên đại phu. Y tên là Hàn Thiên Mạch, dáng vẽ như ngọc, tuấn mỹ phi phàm, chỉ là trời sinh bị què, nhưng mà không ảnh hưởng tới nét đẹp của hắn, cũng không ảnh hưởng nhân khí của hắn ở trong thôn. Còn người con gái xinh đẹp như tiên trên trời kia tên là Mục Thất, là thê tử của hắn, hai mắt bị mù, trượng phu vẫn tìm thuốc xung quanh cho nàng, cho nên ở dưới chân Tuyết Sơn này, hy vọng có thể tìm ra tuyết liên tốt nhất để chữa cho nàng sáng mắt. Nữ tử giống như có nhiều tâm sự, nàng luôn luôn ngơ ngác một mình ngồi ở một tảng đá lớn cách không xa Tuyết Sơn, tảng đá chứa đầy tuyết, nàng cầm một cọng rơm bệnh thành một đệm cói lót lên, gương mặt tuyệt sắc mang theo một mong mỏi không biết tên, gắt gao lắng nghe âm thanh trong gió, có đôi khi đắm chìm trong hồi ức, khóe môi dường như mỉm cười khao khát. Hàn Thiên Mạch đang nấu thuốc, hương vị nồng nàn khuyết tán trong không khí, rất xa, Bạch Ly Nhược ngửi được mùi thuốc, mò mẫm đứng dậy, đi về phía nhà tranh, Hàn Thiên Mạch vội vàng bưng cái quạt lửa trong tay. Trong miệng phả ra một làn khói trắng, chân khập khiễng đỡ lấy Bạch Ly Nhược Nhược Nhi, thuốc phải nguội một chút mới có thể uống, nàng không nên gấp gáp như vậy. Thiên Mạch, chàng lại lên Tuyết Sơn tìm Tuyết Liên. Bạch Ly nhược nhíu mi, ánh mắt trong trẻo ngày xưa đã trở thành ảm đạm, nàng dựa vào Hàn Thiên Mạch dẫn về nhà tranh. Ta không sao cả, chỉ là vài bước đường thôi. Hàn Thiên Mạch mỉm cười, trên mặt đất lưu lại dấu chân một cạn một sâu không giống nhau. Chân của chàng đến bây giờ vẫn còn chưa khỏi, chàng còn dám nói không sao, Tuyết Sơn kia cao như vậy rất nguy hiểm, chàng muốn ta chết sao? Bạch Ly nhược nhíu mi, đôi mắt vô thần trừng Hàn Thiên Mạch. Hàn Thiên Mạch nhìn đôi mắt đẹp của nàng, trong mắt rốt cuộc không kiềm chế được mà ứa lệ, trong lòng chua xót vô hạn, nhẹ vỗ trán nàng một cái, cau mày nói nàng không cần lo cho ta, trái lại, trước kia ánh mắt nàng xinh đẹp như vậy, nhưng mà bây giờ, hiện tại cũng rất đẹp mà. Bạch Ly nhược mỉm cười, gương mặt nàng phủ tuyết của nàng nổi bật, như băng sơn nở rộ. Là rất đẹp. Hàn Thiên Mạch cười khổ gật đầu. Thiên Mạch, ánh mắt ta thật sự không sao, chỉ là không nhìn thấy mà thôi, chàng vẫn tiếp tục như vậy, ta sẽ tự trách, nếu không phải vì cứu ta, chân của chàng cũng sẽ không như vậy. Bạch Ly nhược hơi cúi đầu, trên mặt hiện ra một biểu tình áy náy. Đừng nói những lời như vậy, trong tình huống đó, nếu ta không đem chân đi đổi, hai người chúng ta nhất định phải chết một, như bây giờ không phải tốt hay sao? Hàn Thiên Mạch cười cười bưng chén thuốc lên, đưa đến tay Bạch Ly nhược. Bạch Ly nhược bưng chén thuốc, hơi nóng tỏa lên mặt, nàng a một tiếng, nếm thử nhiệt độ, vừa tốt, bình tĩnh uống hết toàn bộ, nàng lấy khăn lau miệng. Đáng lắm hả? Trong nhà có hạt sen đường của ta đã làm, nàng nhanh ngậm hai hạt đi. Hàn Thiên Mạch nhàn nhạt, vung chén xuống, khóe môi mỉm cười cưng chiều. Bạch Ly nhược lắc đầu lúc trước rất sợ đắng, nhưng bây giờ không sợ nữa, ta đã từ bỏ đồ ngọt, ăn những thứ này làm cho người ta nghiện, mà còn làm cho người ta sẽ không thích đứng cay đắng được. Hàn Thiên Mạch cười bất đắc dĩ nhược nhì, hiện tại, nàng còn có thể nhớ đến chuyện trước kia sao? Phong Mạc Thần, hình như hắn sinh bệnh, ngay cả Chu Thanh cũng đã đến nơi này tìm hỏa linh chi cho hắn. Bạch Ly nhược hốt hoảng, nàng rơi xuống vách núi đã nửa năm, rõ ràng chỉ là chuyện nửa năm trước, hồi tưởng lại, giống như là mấy thế kỷ. Phong Mạc Thần, mỗi khi nhớ đến tên này, trong ngực liền đau đớn, yêu sao? Khẳng định là yêu, qua lâu như vậy, vẫn yêu như cũ, tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng mà nàng và hắn đã không thể quay lại như trước kia. Có người không? Có thể cho mượn ghế, lấy cho một chén nước. Bên ngoài tiểu viện vang lên một giọng nam thuần hậu, vừa nghe tiếng đã biết là võ công cao thủ, trái tim Bạch Ly nhược run lên, là Chu Thanh. Chương 228, người dưng khác đường 2. Là Chu Thanh. Bạch Ly nhược có chút kịch động, hai tay nắm chặt, cực kỳ bất an muốn bắt lấy Hàn Thiên Mạch. Hàn Thiên Mạch nhíu mày lại, cầm tay Bạch Ly nhược, thản nhiên nói nàng đi vào phòng trốn tránh, ta đuổi bọn họ đi. Thiên Mạch, Chu Thanh sẽ nhận ra chàng, chàng phải cẩn thận. Bạch Ly nhược thở gấp. Hiện tại nàng đã rời khỏi cái vòng lẩn quẩn kia, nàng không muốn lại bước vào cái vòng thị phi đó nữa. Yên tâm đi, nơi này ta có một tấm mặt nạ da người, ta sẽ cẩn thận. Hàn Thiên Mạch đỡ Bạch Ly nhược vào trong, sau đó nhanh chóng lấy tấm mặt nạ ra. Chu Thanh có chút thiếu kiên nhẫn chờ đợi ở cửa, không thấy ai bước ra, hắn đẩy hàng rào cửa, hơi suy nghĩ, bực bội nói có người không. Ta vào rồi. Đến đây, đến đây. Một người chân trái bị què, sắc mặt vàng vọt đi ra. Hắn kéo hàng rào cửa ra, cung kính nói các vị quân gia có gì sai bảo. Chu Thanh hầu nghi nhìn hắn một cái, cau mày nói là như vậy, chúng ta muốn lên Tuyết Sơn kia, trong thôn có người biết, ở đây có vị đại phu, thường xuyên lên núi hái thuốc, cho nên chúng ta muốn đến hỏi thăm một chút, địa thế Tuyết Sơn là như thế nào. Hàn Thiên Mạch nắm chặt quả đấm, ho khan một chút, túi đầu nói Tuyết Sơn rất dốc, nhưng mà đối với vài vị quân gia mà nói, đeo theo dây thừng và cái xúc tuyết, hẳn là không có vấn đề gì. Chu Thanh nhíu mày. Liếc nhìn cái chân bị thọt của Hàn Thiên Mạch, lạnh lùng nói tiên sinh có thể mời chúng ta vào nhà uống một ly trà nóng không? Hàn Thiên Mạch vẫn cúi đầu, đưa tay ra hiệu xin mời đương nhiên, các vị quân gia mời vào. Chi Thanh mang theo một vài thị vệ đi vào, trong tiểu viện cực kỳ sạch sẽ, trên lò thuốc vẫn đang nấu, thuốc được nấu sôi làm cho nắp kêu lịch bịch, xung quanh tản ra mùi thuốc nhàn nhạt. Nhà các ngươi có ai bệnh sao? Chu Thanh nhíu mày hỏi, nhìn dấu chân nông sâu lưu lại trên đất, có chút kinh ngạc, rõ ràng người thanh niên trước mắt là cao thủ võ công, chỉ là võ công lợi hại như vậy, tại sao có thể để chân bị thọt? Đúng, nội tử thân thể quanh năm không khỏe, cho nên trong nhà phải luôn nấu thuốc. Hàn Thiên Mạch nhàn nhạt ho khan một phen, xoay người đi đến cầm lấy ấm nước trà trên bếp lò. Chân của ngươi, là thụ thương vì bị ngã xuống từ Tuyết Sơn hả? Chu Thanh nhận lấy trà, không có uống, trực tiếp để xuống bàn. Không phải, đã mấy năm rồi, ta có chút công phu quyền cước, bị kẻ thủ đuổi giết, cho nên bị đứt gân chân. Hiện tại phu thê chúng ta ẩn cư ở đây đã lâu, chỉ cần được cuộc sống bình an. Hàn Thiên Mạch rót trà theo thứ tự cho các thị vệ. Ngươi thường xuyên lên Tuyết Sơn hái thuốc, có thể đi theo chúng ta một chuyện hay không? ta muốn tìm động hỏa linh chi. Chu Thanh thấy người thanh niên trước mắt cũng thành thật, hơi yên tâm, khẩn cầu.
Cái này.
Hàn Thiên Mạch nhíu mày, hỏa linh chi là tiên dược trong truyền thuyết, chỉ sợ muốn tìm được, không phải chuyện dễ.
Ngươi yên tâm, chúng ta nếu đã đến đây, khẳng định là có được tin tức đáng tin, chỉ cần ngươi đồng ý dẫn đường cho chúng ta lên tuyết sơn, trả thù lao cho ngươi nhất định không ít.
Chu Thanh đứng lên, ra vẻ không cho cự tuyệt. Hàn Thiên Mạch do dự một chút, thản nhiên nói, hỏa linh chi là một loại thuốc tốt, người các ngươi muốn cứu, bệnh rất nghiêm trọng sao?
Chu Thanh vẫn ôm quyền như thường, nghiêm nghị nói, hiện tại, trên dưới cả nước đều biết hoàng thượng bị bệnh, cấp bách cần hỏa linh chi làm thuốc, thực không dám giấu giếm, kinh mạch hoàng thượng đều đã đoạn, nguy hiểm sớm tối nằm trên giường, cho nên trong vòng 3 ngày ta tất phải tìm được hỏa linh chi.
Hàn Thiên Mạch ngây ra một lúc, gương mặt phía dưới mặt nạ bỗng nhiên trắng bệnh, hắn có chút chất phác nói, hoàng thượng, không phải võ công lợi hại sao? Vì sao lại thụ thương?
Chu Thanh đại khái cảm thấy người trước mặt có chút kỳ quái, hỏi quá nhiều, nhìn hắn nghi ngờ, trong buồng truyền đến tiếng ho khan của nữ tử, Hàn Thiên Mạch quay đầu nói, tướng quân chờ một chút, chỉ sợ nội tử thân thể không khỏe, ta đi xem nàng, sau đó dẫn tướng quân leo lên tuyết sơn.
Chu Thanh gật đầu, nhìn Hàn Thiên Mạch vén lên mảnh da thú đi vào trong buồng.
Bạch Ly Nhược run rẩy đứng lên, mò mẫm bắt lấy tay của Hàn Thiên Mạch nói, kinh mạch hắn đều đứt, vì sao lại như vậy?
Là ai đả thương hắn?
Võ công hắn cao như vậy, làm sao lại để cho chính mình thụ thương?
Hàn Thiên Mạch nhíu mày, cầm tay Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói, trên đời này, người có thể khiến cho kinh mạch phong mạc thần bị đứt đoạn, chỉ sợ là không có, nàng đừng sốt ruột quá, bây giờ, ta liền dẫn bọn họ lên tuyết sơn tìm dược, một mình nàng ở nhà, phải chăm sóc tốt cho mình, biết không?
Nhưng mà ta lo lắng, thần, nhất định trong lúc hắn thương tâm gần chết mới bị đánh thành trọng thương, cuối cùng là ai, lại nhẫn tâm muốn đả thương hắn?
Bạch Ly Nhược giấu đi nước mắt, cắn chặt môi dưới tràn ra tơ máu.
Hàn Thiên Mạch hít sâu, áp chế chua xót trong lòng, nàng đối với ý ỉa, vĩnh viễn sẽ không lộ ra vẻ mặt này, trên đời này, cũng chỉ có phong mạc thần mới có thể khiến trái tim nàng như vậy, thản nhiên nói, Nhược Nhi, đừng lo lắng, hắn sẽ khá hơn, ta cũng sẽ dẫn Chu tướng quân tìm được hỏa linh chi, nàng yên tâm, được không?
Bạch Ly Nhược khẽ gật đầu, buông tay nói, chàng lên núi phải mặc thêm áo một chút, gần đây chàng vẫn ho khan, còn có chân của chàng, nhất định phải cẩn thận, ta ở nhà chờ chàng. Chàng phải bình an trở về, biết không?
Hàn Thiên Mạch thong thả gật đầu, tay vuốt ve gò má gầy của nàng, đáy mắt thương tiếc vô hạn, đời này, hắn không có cách nào làm cho nàng yêu hắn, vì vậy hắn làm tất cả vì nàng, chờ đợi bên cạnh nàng, hắn cũng hiểu được, như vậy là đủ rồi.
Lúc Hàn Thiên Mạch xoay người, đột nhiên Bạch Ly Nhược gọi hắn lại, đôi mắt ảm đạm của nàng như có chút ánh sáng, chỉ là biểu tình vẫn bất lực như cũ, nàng chống lấy cái tủ bên cạnh nói, Thiên Mạch, ta chở chàng trở về.
Hàn Thiên Mạch gật đầu. Đột nhiên nhớ ra nàng không thấy gật đầu được, chỉ có thể chua xót nói, ừ, nàng ở nhà nhớ cẩn thận mọi việc, trên lò sưởi có lương khô và nước ấm, nàng không cần tự mình đi xuống phòng bếp, cẩn thận nóng, tối đa 5 ngày, ta nhất định trở về.
Bạch Ly Nhược gật đầu, nụ cười tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã rơi lệ đầy mặt.
Lần sau khi Hàn Thiên Mạch trở về, đã là nửa tháng sau đó, toàn thân hắn đều là máu, Chu Thanh mang đi 8 người thị vệ, cũng chỉ còn lại 3 người, tuy là tìm được hỏa linh chi. Nhưng bọn họ phải trả một cái giá lớn.
Trong nửa tháng này, Bạch Ly Nhược sống một ngày bằng một năm, mắt nàng nhìn không thấy, làm ngã biết bao nhiêu đồ đạc, ngón tay trắng nõn của nàng nổi lên nhiều cái phao, trong lòng luôn luôn lo lắng Hàn Thiên Mạch và Phong Mạc Thần, thầm khẩn cầu, bọn họ ngàn lần đừng gặp chuyện không may.
Chương 229, thương tổn trong lòng.
Lúc Hàn Thiên Mạch trở về, bên ngoài rất ồn ào, từ xa đã nghe thấy tiếng Hàn Thiên Mạch, Chu đại ca, chúng ta cũng coi như sống chết có nhau, vào bên trong uống ly trà nóng đi.
Vi huynh đệ, ngươi quá khách khí, lần này nếu không có ngươi, thì tất cả huynh đệ chúng ta đều vùi thây tại tuyết sơn.
Tiếng nói Chu Thanh sang sảng, hắn ngừng một chút nhưng mà lại liên lụy ngươi trọng thương như vậy, trong lòng chúng ta, băn khoăn.
Chu tướng quân ngàn lần đừng nói như vậy, mang về hỏa linh chi, chữa khỏi thương thế hoàng thượng, mới là quan trọng nhất.
Hàn Thiên Mạch ôm quyền với Chu Thanh, rất có ý tiễn khách.
Chu Thanh vừa mới chuẩn bị bước vào cửa, bị Hàn Thiên Mạch nói như vậy, có chút ngượng ngùng lùi chân về, xấu hổ cười vài tiếng. Sau đó mang theo thuộc hạ rời đi.
Bạch Ly Nhược nghe thấy âm thanh liền trốn vào phòng, nghe cửa phòng mở, nàng không ngừng vặn góc áo, muốn ra ngoài, lại sợ Chu Thanh đi theo, mãi đến khi Hàn Thiên Mạch vào phòng, kêu một tiếng Nhược Nhi.
Bạch Ly Nhược mò mẫm đi ra ngoài, hai tay nàng bị bỏng vẫn chưa khỏi, lại thêm rất nhiều vết thương do giá rét, Hàn Thiên Mạch đau lòng, hắn dịu dàng kéo tay nàng, giữa lông mày lại vô cùng thương tiếc, Nhược Nhi, tại sao nàng không chăm sóc tốt cho mình?
Ta không sao cả, chỉ là không quen làm người mù. Thiên Mạch, hỏa linh chi có tìm được không? Có phải có hỏa linh chi thì phong mạc thần nhất định có thể khỏi bệnh hay không?
Khuôn mặt Bạch Ly Nhược khẽ nhếch,
hy vọng nhìn Hàn Thiên Mạch, chỉ là đôi mắt đẹp, đã không còn giống như xưa, không có ánh sáng, chỉ là ảm đạm, giống như phủ lên đó một đám sương xám. Hàn Thiên Mạch vuốt ve gương mặt nàng, lúc tay tiếp xúc bên má nàng, hắn vẫn duy trì một tư thế cứng ngắc, có chút bi thương nói Nhược Nhi, trong lòng nàng chỉ quan tâm đến hắn, đúng không? Bạch Ly Nhược hơi cúi đầu, thu đôi tay đang nắm lấy hắn lại thực xin lỗi, Thiên Mạch, hiện tại chàng đang đứng trước mặt ta, không phải sao? Hàn Thiên Mạch không nói gì, chỉ là chiếc áo trắng như tuyết của hắn đã loang lô những vết máu, nàng nhìn không thấy, cũng không cảm giác được, hắn chảy máu rất nhiều, nếu không phải trùng hợp có một phiến đá nứt ra, hắn có khả năng sẽ không còn gặp lại nàng, mặc dù như thế, nội thương của hắn cũng nghiêm trọng, vết máu trên quần áo đều là hắn phun ra. Nửa tháng qua, hắn một vòng từ quỷ môn quan trở về, hắn từng hỏi mình, vì sao hắn muốn cứu Phong Mạc Thần, là Phong gia bọn họ có lỗi với hắn, hại hắn nhà tan cửa nát. Là Phong Mạc Thần đánh bại ca ca Vân Cảnh Mạch của hắn, là Phong Mạc Thần cướp đi tiểu thất của hắn, hắn vốn nên hận Yiye, nhưng mà lại không có cách nào khoanh tay đứng nhìn, hắn sợ tiểu thất của hắn sẽ đau lòng. Ừ, ta không sao. Hắn nhạt nhạt, chỉ là nhìn vào mắt nàng, có chút oán sắc, hoặc là nên rời khỏi nàng, hoặc là nên đem nàng giao lại cho Phong Mạc Thần, trong lòng nàng vĩnh viễn đều không có hắn. Thực xin lỗi, Thiên Mạch. Bạch Ly Nhược túi đầu, giống như một đứa bé làm sai chuyện, chân tay luống cuống. Nàng biết không công bằng với Hàn Thiên Mạch, nhưng mà nàng lại là một người mù không thấy gì cả, không giúp được gì cho Phong Mạc Thần, nàng chỉ có xin hắn giúp Chu Thanh, tìm được Hỏa Linh Chi, là nàng ích kỷ khiến nàng căm ghét chính mình. Lúc Chu Thanh mang Hỏa Linh Chi ra khỏi thôn, tất cả dân chúng đều ra đưa tiễn, duy nhất không thất là Vi Bách Hàn Thiên Mạch, hắn có chút bất an, dù sao nội thương bị nghiêm trọng như vậy, toàn bộ đều là vì bọn họ, hắn quay đầu có chút tự trách, tính cho vợ chồng bọn họ một chút bạch hoặc là một câu cảm tạ. Lúc đến nhà tranh của Hàn Thiên Mạch, có ông lão bước từ nhà bọn họ ra, không lưng xuống, ho khan nói tìm Hàn Đại Phu hả, hắn bị thương, phu nhân hắn xem bên, một nữ tử rất đẹp đó. Chu Thanh không nói, ẩn cư tại một nơi hẻo lánh này, dùng tên giả là Vi Bách cũng bình thường, chỉ là, Hàn Đại Phu, cách xưng hô này hắn khá quen thuộc. Ngày xưa, có vị khách quý ở Thần Vương Phủ, y không thích người khác gọi y là Hàn Đại Phu, chỉ thích người khác gọi y là Hàn Công Tử, người đó tên là Hàn Thiên Mạch. Hắn có chút tự cười mình, tác phong Hàn Thiên Mạch nhanh nhẹn, cuộc đời xem trọng nhất là ngoại hình của mình, hiện tại làm sao lại là một thiếu niên chân bị thọn, sắc mặt vàng vọt được. Hắn không đi cửa chính, mà là vươn người nhảy lên mái tường. Bạch Ly Nhược và Hàn Thiên Mạch đứng ở bên cạnh lò thuốc, sắc mặt Hàn Thiên Mạch vẫn vàng vọt như cũ, vẫn xài mặt nạ da người bệnh tật. Bạch Ly Nhược đưa lưng về phía Chu Thanh, sợi tóc trên trán bị gió thổi loạn, đừng nói phía sau, chính diện cũng nhất định không thấy được mặt nàng. Nàng bưng thuốc cho Hàn Thiên Mạch nói chàng dùng thuốc ngâm mặt đi, mang lâu như vậy, lúc lấy xuống rất đau. Hàn Thiên Mạch đón lấy chén thuốc trong tay nàng để một bên, nhìn ngón tay nàng bị nóng đến đỏ lên, thở dài nói Nhược Nhi, chúng ta rời khỏi nơi này đi, nơi này đã không còn an toàn. Tại sao phải đi? Chàng giúp Chu Thanh lấy được Hỏa Linh Chi, nếu Phong Mạc Thần không có việc gì, hắn nhất định sẽ phái người báo tin cho chàng, không phải sao? Bạch Ly Nhược có chút khờ dại, khóe môi mỉm cười thanh thoát, lúng đồng tiền sáng lạ lún sâu. Lại là Phong Mạc Thần. Hàn Thiên Mạch cười lạnh, nhìn hơi nóng dày đặc nói nàng có nghĩ tới hay không, là ta muốn rời khỏi, ta bị trọng thương, tất phải đổi một chỗ an dưỡng tỉ mỉ, nơi này căn bản không có dược liệu ta cần. Cho dù trong lòng nàng chỉ có Phong Mạc Thần, còn ta thì sao, Ly Nhược, thậm chí coi ta là bằng hữu bình thường, cũng không quan tâm ta được sao. Tiếng nói hắn thê lương bi thiết, mang theo tức giận bất bình, Bạch Ly Nhược như bị sét đánh trúng, ngơ ngẩn đứng ở đó, rất lâu, nàng vươn tay nói Thiên Mạch. Chàng bị thương sao? Ngàn vạn lần đừng làm ta sợ, chúng ta đi, bây giờ chúng ta lập tức đi. Không cần, chúng ta ở chỗ này chờ đi, nói không chừng, Phong Mạc Thần sẽ đến đón nàng, hắn là vua một nước, trong thiên hạ không có việc gì hắn không làm được, nàng đi theo hắn, mắt cũng sẽ nhanh khỏi. Hàn Thiên Mạch nhàn nhạt, lui ra sau vài bước, nhìn chén thuốc đã nguội lạnh, đôi mắt đào hoa của hắn tĩnh mịch, không nói gì nữa, tay nhấc mặt nạ sau hai lên một cái, dùng lực mạnh mẽ, da mặt dường như bị kéo rách, cằm bị rách máu. Hắn giơ tay, mặt nạ khinh bạc bay trong gió. Thiên Mạch, thực xin lỗi, chàng không nên tức giận, ta không có cố ý, chàng bị thương ở đâu. Bạch Ly Nhược mò mẫm tiến lên, đôi mắt trong veo ngấn lệ, khóc thúc thích. Hàn Thiên Mạch nhìn Chu Thanh ở mái tường mỉm cười, lắc đầu nói thương tổn của ta, ở trong lòng, thực xin lỗi, tâm tình ta không tốt, tạm thời nàng không cần để ý ta. Chương 230, từ bỏ tình yêu. Hàn Thiên Mạch hướng về phía Chu Thanh ở tường bao quanh khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, thương tổn của ta. Là ở trong lòng, rất xin lỗi, hiện giờ tâm tình ta không được tốt, tạm thời, ngươi không phải để ý tới ta. Lông mi dài nồng đậm của Bạch Ly Nhược cụp xuống, nàng cúi đầu, thản nhiên nói, Thiên Mạch, thật ra đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, đối với ta mà nói tình yêu thật sự đã không còn là điều quan trọng nhất, ta sẽ không tha thứ cho Phong Mạc Thần, giống như ta sẽ không tha thứ cho chính mình, chúng ta cùng rời khỏi đây. Hàn Thiên Mạch lắc đầu, ngươi hãy cho ta thời gian suy xét. Sau đó, Bạch Ly Nhược lẳng lặng một mình, có lúc nàng đến bên tảng đá lớn, ngồi ở đó cả ngày, Hàn Thiên Mạch cũng không nói với nàng bất kỳ lời nào, giữa hai người, giống như đã có sự ăn ý, không cần ngôn ngữ, đã có thể phối hợp thực hiện rất tốt mọi chuyện. Khi Hàn Thiên Mạch nấu cơm xong, hắn chỉ cần dùng một que tuổi gõ mấy cái lên cột trong nhà lá, Bạch Ly Nhược liền chậm rãi trở về, khi đường trơn, Hàn Thiên Mạch sẽ tiến lên đỡ nàng, nhưng vẫn thủy chung không hề nói với nàng dù chỉ một câu. Bạch Ly Nhược khoác tay lên cánh tay Hàn Thiên Mạch, mặt đất phủ đầy tuyết trắng làm nổi bật gương mắt trắng nón như ngọc của nàng, gió lạnh thổi tóc nàng tung bay, nàng hà hơi ra sương khói, Thiên Mạch, ngươi còn giận ta sao? Hàn Thiên Mạch không nói, chỉ đỡ nàng vào nhà, múc thêm một chén canh gừng nữa đưa cho nàng, nàng cầm bát canh gừng, sắc mặt đã hồng hào lên rất nhiều, trong con ngươi mông lung hiện lên ánh sao, giống như có thể soi thấu tâm trạng của Hàn Thiên Mạch, Thiên Mạch, đừng tức giận được không, từ nay, sẽ không bao giờ ta nhắc đến Phong Mạc Thần. Hàn Thiên Mạch vẫn không nói gì như cũ, đem củ khoai lang đã được nướng chín đặt vào trong lòng bàn tay của Bạch Ly Nhược, bọn họ ở dưới chân núi Tuyết Sơn, ăn uống rất kháng khổ, trừ phi gặp được những loài động vật nhỏ ngủ đông trong tuyết, mới có thể cải thiện chất lượng bữa ăn, nếu không bình thường đều là ăn khoai lang hoặc ngũ cốc do dân làng trong thôn đưa cho. Bạch Ly Nhược uống một hớp canh gừng, môi khô khốc có chút đỏ lên, ngón tay lạnh như băng của nàng đang cầm chén canh cũng đã bắt đầu ấm lên, khóe môi tựa hồ như đang cười, tự rêu nói, Thiên Mạch, ngươi sẽ không để ý đến ta sao? Ta không nhớ mãi nhờ đã nói gì, mắt ta đã bị mù, đã rất đáng thương rồi, giờ lại thêm công, không phải ta càng thêm đáng thương sao? Hàn Thiên Mạch thở dài, đứng lên, vẫn không lên tiếng như cũ, đi ra cửa trẻ tuổi, thanh âm tuổi được trẻ truyền đến tai nàng, nàng mỉm cười lắng nghe, khoai lang đang nóng hầm hập, đem khoai lang đã lột một nửa vỏ đặt vào trong đĩa, hướng về phía ngoài cửa nói, Thiên Mạch, ngươi vừa ăn xong đã làm việc, ta sẽ ở bên cạnh đánh đàn cho ngươi nghe, có được không? Hàn Thiên Mạch tức giận để búa trẻ tuổi xuống, đi vào trong, đem khoai lang ăn hết, phát hiện nàng một miếng cũng chưa ăn, muốn mở miệng nói chuyện, lại không cam lòng cứ để ý đến nàng như vậy, ngay sau đó nâng tay nàng lên, viết chữ vào lòng bàn tay nàng, ta đi chợ mua gạo và mì rồi sẽ trở về, trên lò sưởi vẫn còn thức ăn, ngươi ở nhà một mình hãy cẩn thận. Bạch Ly Nhược cười cầm tay của hắn, nàng không nhìn thấy hắn, nhưng có thể tưởng tượng gương mặt buồn buồn của hắn, gật đầu nói, Thiên Mạch, ta ở nhà chờ ngươi, sau khi trở về, nhớ không được tức giận nữa, hay nói chuyện cùng ta. Hàn Thiên Mạch thu tay, mang một ít khoai dại lên lưng liền hướng chợ mà đi tới, Bạch Ly Nhược ngồi trên giường đánh đàn, cầm cực kỳ thô do từ đuôi ngựa chế thành lục huyền cầm, âm sắc thấp kém, âm sắc so le, nhưng sau khi được lắp dây đàn, ở trong tay nàng, giống như linh hoạt hơn, phát ra âm thanh mượt mà trong trẻo, dịu dàng, vang vang có lực. Ở nhà một mình, nàng sẽ cầm đàn đi đến phiến đá lớn của núi Tuyết Sơn, ngồi trong gió, hai tay dao động trên dây đàn, tiếng hát uyển chuyển truyền đi nơi xa, hai mắt thanh tú của nàng nhìn chăm chú vào phương xa, giống như có thể nhìn thấy mơ ước trong con người của nàng. Hàn Thiên Mạch đi hai ngày, trở về đẩy cửa nhà lá ra, tiếng bước chân nam tử dẫm lên tuyết động thượng đang đến gần. Bạch Ly Nhược nghe thấy động tĩnh, ngón tay vẫn còn ở trên dây đàn, hơi quay đầu, lúc này Hàn Thiên Mạch đã ở trước ngưỡng cửa, cho nên không thể nào là thôn dân. Thiên Mạch, ngươi đã trở về. Bạch Ly Nhược đứng lên, ôm cầm muốn đến gần, trượt chân, thiếu chút nữa đã ngã xuống, nam tử cuống quýt tiến lên, đưa tay đỡ lấy Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược cảm giác Hàn Thiên Mạch hơi có chút không đúng, một hồi gió lạnh thổi tới, trong không khí mang theo hàn hương thoang thoảng, nàng khẽ lại gần, ngửi áo nam tử một cái, cau mày nói, Thiên Mạch, ngươi đã ở đâu mà toàn thân có mùi thơm thế này, chỉ là mùi này rất dễ chịu, gần đây ngươi lại đi hái rất nhiều thuốc sao? Mùi thuốc cũng rất nồng. Nam tử không nói gì, chỉ là run rẩy đôi môi, kéo tay Bạch Ly Nhược qua, viết vào trong tay nàng hai chữ, Nhược Nhi Sáu. Bạch Ly Nhược mỉm cười, được nam tử đỡ vào cửa, nàng cau mũi một cái nói, ngươi lo lắng ta sẽ đi tìm Phong Mạc Thần, cho nên không chịu để ý đến ta sao. Ngươi yên tâm, ta đã nói rồi ta sẽ không nữa tha thứ cho hắn, thì nhất định sẽ không tha thứ, Thiên Mạch, ngươi hãy trò chuyện với ta, có được không? Nam tử không nói gì, chỉ là có một giọt chất lỏng óng ánh trên mu bàn tay của Bạch Ly Nhược, tay Bạch Ly Nhược hơi co lại một chút, nàng phất nhẹ giọt nước trên mu bàn tay, muốn ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại không thể nhìn thấy được gì, nàng thản nhiên nói, trời sắp mưa sao? Ta còn chưa thu ý y phục. Nam tử đỡ nàng vào nhà, nhấn nàng ngồi trên giường, viết mấy lời vào lòng bàn tay nàng, để ta, buổi tối, có rất nhiều thức ăn ngon. Bạch Ly Nhược gật đầu, mỉm cười, nói, ngươi đến chợ đổi được rất nhiều thứ sao? chúng ta cứ như vậy, thật không tốt, luôn lấy khoai lang đi đổi, mà khoai lang này cũng không do tự chúng ta trồng, chờ mùa xuân tới, tự chúng ta trồng một vài loại lương thực, có được không?
Nam tử gật đầu, nước mắt rơi xuống gò má, hắn run rẩy, gian nan viết được, vào lòng bàn tay nàng.
Lúc ăn cơm tối, quả thật có rất nhiều thức ăn ngon, sườn tầm đường, khoai lang tầm đường, thịt nướng thơm phức, đậu đỏ bí đỏ, kỳ quái nhất là, còn có thịt viên nướng nướng, Bạch Ly Nhược thưởng thức từng món, thời điểm nếm thịt viên nướng nướng, vẻ mặt thay đổi, chỉ trong nháy mắt lại khôi phục tự nhiên, nàng nghiêng đầu, thản nhiên nói, Thiên Mạch, ngươi làm sao vậy, tại sao toàn bộ đồ ăn đều là đồ ngọt, không phải ta đã nói, ta đã từ bỏ đồ ngọt rồi sao?
Nam tử hít sâu, kéo tay Bạch Ly Nhược qua, viết vào tay nàng, đã thích, thì cứ thích đi, đừng làm khó mình.
Tay Bạch Ly Nhược giống như bị phỏng rụt về, nàng để đũa xuống, co rúm người lại, lắc đầu nói, không, con người không thể có lòng tham, mắt ta đã không còn nhìn được nữa rồi, chân của ngươi cũng bị thương, Phong Mạc Thần thì nằm trên giường không gượng dậy nổi, tất cả đều là báo ứng đối với những hành động toan tính với lòng tham trước kia của chúng ta, Thiên Mạch, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này có được không, ta rất sợ, ta không muốn Phong Mạc Thần tìm được ta không muốn tiếp tục dây dưa với quá khứ.
Chương 231, Lâm Nguy quen biết nhau.
Ánh mắt nam tử phức tạp nhìn Bạch Ly Nhược, nghiêng người tiến lên, cầm hai tay của nàng, chốc lát, kéo tay phải của nàng ra, viết thật chậm, ngươi, còn không chịu tha thứ cho hắn sao.
Bạch Ly Nhược có chút hoảng hốt nhìn Hàn Thiên Mạch, trong lòng bàn tay nàng vẫn nàng còn hơi ấm của hắn, hai mắt trong veo mắt nổi lên gợn sóng, sương mù ở trong mắt nàng đọng ngày càng dày, nàng chậm rãi lắc đầu, có chút nghi ngờ hỏi, Thiên Mạch, gần đây ngươi làm sao vậy? Vì sao phải nhắc tới hắn, nếu như ngươi vẫn còn lo lắng ta sẽ lần nữa trở lại bên hắn, chúng ta cùng nhau rời đi có được không?
Nam tử thống khổ nhắm hai mắt lại, lông mi dày rậm nhẹ nhàng run rẩy, hắn không biết chữ tiếp, mà đứng lên, nhìn bàn đầy rượu và thức ăn, chậm rãi, ăn từng chút một, hắn không biết, thì ra, nàng đã từ bỏ, không còn ăn đồ ăn ngọt nữa.
Bạch Ly Nhược có chút luống cuống ngồi lên giường, ngón tay vô thức chạm vào dây đàn, nàng không biết, nàng đã nói gì sai chọc hắn giận, chỉ là một lần đều không xác.
Gió ban đêm, đập vào cửa gỗ nhỏ, dồn dập đẩy hai cánh cửa lúc đóng lúc mở, Bạch Ly Nhược cuộn mình lại. Giường đã không còn nóng, Thiên Mạch tức giận bỏ đi cũng không còn thèm để ý nàng nữa. Nàng đáng thương ôm cầm ngồi một chỗ, cho đến khi cửa phòng bị đẩy ra, một luồng khí lạnh thổi vào gian phòng, nàng mở to hai mắt, hỏi, Thiên Mạch, ngươi sao vậy? Ngươi tức giận thì cứ mắng ta đi. Đừng không để ý đến ta.
Môi mỏng của nam tử bật ra một tia thở dài như có như không, hắn đang cầm một chén mì thịt băm nóng hổi đặt ở trên bàn thấp trước người Bạch Ly Nhược, hắn kéo tay Bạch Ly Nhược đến gần chén canh, Bạch Ly Nhược ngửi thấy mùi thơm. Nàng hít mũi, mỉm cười nói, thì ra là ngươi đi nấu mì, thơm quá.
Nam tử để đũa vào trong tay nàng, đưa tay vuốt ve gò má của nàng, Bạch Ly Nhược cười thỏa mãn một tiếng, cầm đũa lên thận trọng gắp mì, nàng ăn cực kỳ tỉ mỉ ưu nhã, giống như sợ làm dơ y hề phục. Nam tử nhận lấy đôi đũa từ trong tay nàng, gắp một miếng mì, nhẹ nhàng đến gần mì ên nàng.
Bạch Ly Nhược kinh ngạc nhìn Hàn Thiên Mạch, trong ánh mắt ảm đạm không một bóng người, nàng nuốt mì xuống, gương mặt trắng như tuyết hơi hồng lên, có chút lo lắng nói, Thiên Mạch, ngươi sao thế, đột nhiên lại tỉ mỉ như vậy, tuy ta là người mù, nhưng tối thiểu có thể tự làm những sinh hoạt thường ngày.
Nam tử hạ bắt xuống, viết vào trong lòng bàn tay nàng, ta muốn, cả đời chăm sóc ngươi, sủng ái ngươi, đừng đuổi ta đi, được không?
Bạch Ly Nhược mỉm cười, gương mặt xinh đẹp chợt như có gió xuân, làm muôn hoa đua nở, nàng cầm tay của hắn, cười nói, hiện tại ngươi phải chiếu cố một người mù là ta đây, ta nào có tư cách đuổi ngươi đi, hơn nữa đây là địa bàn của ngươi. Ngươi không đuổi ta đi, ta đã cảm ơn trời đất rất nhiều rồi.
Nam tử một hồi trầm mặc, cầm đũa lên tiếp tục bón cho nàng ăn, cho đến khi nàng ăn hết mì bát, lại lấy thìa, đút vài hớp canh cho nàng, lấy khăn tay ra giúp nàng lau đi nước canh ở khóe môi.
Nam tử mang chén đi rửa, Bạch Ly Nhược vẫn lẳng lặng ngồi đó, ngọn đèn dầu vàng vọt đem bóng dáng mảnh mai của nàng chiếu thành một bóng dáng thon dài ở trên vách tường đổi ra, hai tay nàng ôm đầu gối, cằm chống trên đầu gối, lẳng lặng hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp tĩnh mịch này.
Cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra, nàng mỉm cười hỏi, Thiên Mạch, là người sao?
Người tới không mở miệng, lưỡi dao trắng lộ ả ngực trên gò má nàng phản xạ ra một đạo ánh sáng chói mắt, Bạch Ly Nhược cảm thấy có chút lạnh, người tới chưa đóng cửa, nàng cảnh giác nói, ngươi không phải là Thiên Mạch.
Thiên Mạch tuyệt đối sẽ không vào cửa rồi mà không đóng cửa, hắn biết nàng luôn sợ lạnh, thậm chí còn lấy rất nhiều cỏ tranh lấp vào những lỗ hổng trên cửa, sao hắn vào nhà lại không đóng cửa?
Người tới vẫn không nói gì, Bạch Ly Nhược có cảm giác một luồng gió lạnh quét qua. Một đạo vũ khí mát rượi xẹt qua cổ trắng non của nàng, nàng không còn kịp kêu cứu, tiếp theo là một cỗ sức mạnh, nàng đưa tay che cổ, chất lỏng ấm áp chảy ra, bên tai chuyển tới tiếng đánh nhau.
nội lực của nam tử hình như không tốt, chiêu thức chậm chạp, mặc dù như vậy, nhưng Hắc Y Yệ Nhân vẫn không cách nào lay động được hắn. Bạch Ly Nhược hoảng sợ mò mẫn tiến lên, nói: "Thiên Mạch, là ngươi sao? Ngươi phải cẩn thận, bọn họ là người của Tuyệt Sắc Cung." Mắt phượng của nam tử nheo lại, váy dài mang gió, Hắc Y Yệ Nhân thấy không cách nào đả thương Bạch Ly Nhược, phi thân rút lui. Nam tử xoay người cầm tay thon ngọc của Bạch Ly Nhược đang vươn ra, độ ấm của lòng bàn tay truyền tới các đầu ngón tay nàng. Bạch Ly Nhược bình tĩnh lại, thở dốc nói: "Ngươi không sao chứ?" Lời của nàng âm chưa hết, trong nháy mắt mấy tên Hắc Y Yệ Nhân đã nhảy ra, nam tử lôi kéo nàng, hơi nghiêng người, nhìn bốn bề Hắc Y Yệ Nhân vọt tới, hắn ra tay như lôi đình vạn quân, tập trung toàn bộ sức lực nơi cổ tay, đột nhiên xuyên thấu phía sau nhà lá, mắt thấy một trường kiếm thanh lạnh lẽo sẽ đâm vào thân thể Bạch Ly Nhược. Nhất thời hắn không cách nào rút lui trường, xoay người chắn trước người Bạch Ly Nhược, máu tươi ấm áp bắn vào má Bạch Ly Nhược, nàng cau mày, muốn đưa tay vớt ve mặt nam, thanh âm mang theo run rẩy: "Bọn họ không phải là người của Tuyệt Sắt Cung người." Nam tử vẫn không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn Bạch Ly Nhược, trên lông mi nàng có một giọt máu, trên gương mặt máu tươi như anh túc nở rộ, tay Bạch Ly Nhược đặt lên mặt nam tử, đột nhiên kích động, nước mắt của nàng lăn trên gò má rơi xuống, run rẩy: ngươi không phải là Thiên Mạch." Nam tử chậm chạp mở miệng, trong nháy mắt giống như vượt qua muôn sông nghìn núi, hắn nắm tay Bạch Ly Nhược, nửa mắt lóe lên trong mắt phượng, một chữ, cũng như bách chuyển thiên hồi, thế nào cũng không xuất khẩu được, mai sau, hắn mới lên tiếng: "Nhược Nhi." Cả người Bạch Ly Nhược run rẩy, đánh nhau vẫn đang tiếp tục, chỉ là nàng không nhìn được là ai đang đánh ai, tay của nàng ở trên mặt nam tử không ngừng lưu chuyển, nước mắt mê mang, nàng hô lên tên của hắn: "Thần." Một tay Phong Mạc Thần che ngực bị kiếm đâm, một tay nắm bàn tay mềm mại của Bạch Ly Nhược đang vuốt ve gò má của mình. Hắc Y Yệ Nhân bốn phía đã bị giải quyết toàn bộ, một nữ tử vóc người khô cầm đại đao trong tay, đao vẫn còn đang rỉ máu. A Nhã lôi kéo toàn bộ thi thể trong phòng ném ra ngoài, cố gắng không tạo ra bất kỳ thanh âm gì, nàng biết bên trong có một nữ nhân bị mù, chính là nữ nhân mà Phong Mạc Thần đã tìm nửa năm nay. Nàng tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia là người như thế nào mà khiến một người siêu phàm thoát tục như Phong Mạc Thần đã bất chấp tất cả để tìm kiếm. Thương thế của hắn và nội lực chưa khôi phục, nhưng hắn không hề chú ý dốc hết tất cả sức lực đi tìm kiếm nàng, nàng vẫn âm thầm đi theo hắn, bảo vệ hắn, nàng đã không còn là tiểu an xin như nửa năm trước, nàng có tên, có năng lực tự bảo vệ mình và năng lực để bảo vệ người mình muốn bảo vệ. A Nhã dựng thẳng người đứng trước ngưỡng cử, nhìn chằm chằm phía trước, trong phòng hình như có tiếng khóc, có tiếng người nói, nàng dò xét bốn phía, nhìn phía xa có một đội quân, đột nhiên hiểu được, sư phụ của nàng, tên cứ gọi là gì, thân phận ra sao. Chương 232, lại bị thương. Trong lều, Bạch Ly Nhược khóc lóc kể lể, nàng chưa bao giờ biết, hai mắt đã mù, nước mắt còn có thể chảy ra nhiều như vậy, tay của nàng do dự di chuyển trên gò má gầy gò của Phong Mạc Thần, giọng run rẩy, khóc không thành tiếng: "Thần, tại sao lại là chàng? Ta không muốn chàng thấy dáng vẻ này của ta, tại sao chàng lại tới?" "Nhược Nhi, thật xin lỗi, ta hiểu rõ nàng vẫn chưa tha thứ cho ta, nhưng mà ta vẫn phải tới. Nàng để cho ta dùng thời gian cả đời chăm sóc nàng, yêu nàng, thay nàng chuộc tội, có được không?" Phong Mạc Thần che vết thương trên ngực, máu tươi theo khe hở không ngừng chảy ra, sắc mặt của hắn trắng bệnh, hai mắt sáng rực nhìn Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược lắc đầu, đưa tay đặt lên bàn tay đang che ngực của hắn, đầu ngón tay chạm phải chất lỏng ấm áp, nàng mò mẫn đứng lên: "Chàng bị thương, nơi này có thuốc sáu." Phong Mạc Thần thấy dáng vẻ hốt hoảng, mò mẫn đồng thời làm rơi không ít thứ của nàng, hắn cầm tay nàng: "Nhược Nhi, không cần lo lắng, cách đó không xa có ngựa ý ỉa, bọn họ lát nữa sẽ tới." Trên gương mặt của Bạch Ly Nhược có vết máu cùng nước mắt nối thành một mảnh, nhếch nhác đứng đó, nàng mò mẫn ra cửa, phát hiện có người coi chừng ở cửa, thận trọng nói: "Có thể làm phiền ngươi cho ngựa ý tới đây nhanh một chút hay không, thần, hắn bị thương rất nặng." A Nhã ôm đao nhìn Bạch Ly Nhược một cái, sau đó rời tầm mắt rơi vào trên người của Phong Mạc Thần ở sau lưng nàng. Phong Mạc Thần gật đầu, A Nhã mới rời đi. Phong Mạc Thần kéo Bạch Ly Nhược qua, thản nhiên nói: "Nhược Nhi, thuận tiện để ngựa y đi xem mắt của nàng một chút, nàng nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì với mắt của nàng." Bạch Ly Nhược nhất thời trầm xuống, Phong Mạc Thần đóng cửa gỗ, nàng che vết thương của Phong Mạc Thần, nhẹ nhàng nói: "Mắt, không có cách nào khá hơn nữa, Thiên Mạch dường như đã tìm khắp Tuyết Sơn, cũng không thể tìm thêm Tuyết Liên." Phong Mạc Thần mở mí mắt Bạch Ly Nhược ra, cẩn thận xem xét, con ngươi trong suốt ngày xưa của nàng đã phủ lên một tầng sương. Đôi mắt đen nhánh không thể nhìn thấy hình bóng phản chiếu, nhìn khuôn mặt nhỏ gầy của nàng, trong lòng một trận đau nhói, nàng nhất định chịu không ít đau khổ. "Nhược Nhi, trở về cung với ta được không? Nơi đó có dược liệu tốt nhất ở Sở Quốc cùng Tuyết Liên." Phong Mạc Thần nắm hai tay của nàng, mở miệng thăm dò, con ngươi hẹp dài, không hề chớp mắt nhìn sắc mặt của nàng, chỉ sợ bỏ qua một tia nào đó trên mặt nàng. Sắc mặt Bạch Ly Nhược càng thêm ảm đạm, khẽ cúi đầu, tóc đen che kín hai má trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Phong Mạc Thần với ánh mắt phức tạp nhìn nàng, hắn nắm tay của nàng, khẽ dùng sức, truyền lực độ trên tay cho nàng, nhìn từ góc độ của hắn, chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi khéo léo cùng với đường cong xinh đẹp của cái trán, hắn hơi có chút thất vọng nói, không sao, không muốn về hoàng cung, ta ở chỗ này cùng nàng, cũng như nhau. Bạch Ly Nhược ngẩng đầu lên, có chút áy náy nói, thần, thật xin lỗi, ta đã từ cái vòng luẩn quẩn ngươi lừa ta gạt đi ra, ta không muốn trở lại vị trí cũ. Có người gõ cửa bên ngoài, Phong Mạc Thần mở cửa, là ngự y y mang theo hỏng thuốc tới đây. Bạch Ly Nhược khẩn trương đứng ở bên cạnh Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần ngồi trên giường, ngự y y nhìn vết thương, lộ ra thần sắc cả kinh, sắc mặt của Phong Mạc Thần hơi đổi, nhìn Bạch Ly Nhược một cái, chậm rãi lắc đầu. Ngự y y giữ vững im lặng, mở hỏng thuốc bắt đầu xử lý vết thương đã bắt đầu đen. Bình thường chúng độc, bởi vì độc tính, vết thương sẽ ngừng chảy máu, chúng độc càng sâu, chảy máu càng ít, độc tính theo máu toàn bộ tích trữ trong thân thể. Mà Phong Mạc Thần, sau khi chúng độc vẫn không ngừng chảy máu, điều này đại biểu, hắn chúng độc cực kỳ nhỏ, hoặc đã chúng độc cực kỳ chí mạng, nhưng khi nhìn nơi vết thương của hắn đã thâm đen, căn bản không phải tình trạng nhỏ. Thương thể của thần, có tốt không? Bạch Ly Nhược một tay nắm tay của Phong Mạc Thần, cùng hắn năm ngón tay giao nhau, vừa dùng ánh mắt mù nhìn ngự y y, gương mặt bi thương, muốn nghe rõ lời mói của ngự y y. Ngự y y do dự một chút, Phong Mạc Thần cảnh cáo nhìn hắn, hắn không cách nào nói ra sự thật, chỉ có thể trái lương tâm nói, thương thể của hoàng thượng, không có gì đáng ngại, chỉ là bị thương ngoài da. Bạch Ly Nhược yên tâm thở phào nhẹ nhõm, Phong Mạc Thần nắm tay của nàng, nhàn nhạt cười, những đoạn kiếm kia, không gây thương tổn cho ta bao nhiêu, nàng không cần quá lo lắng. Bạch Ly Nhược cau mày, đưa tay muốn vuốt ve vết thương của hắn. Tự mình xem xét vết thương, Phong Mạc Thần cầm tay của nàng đi tới lồng ngực của mình, nàng sờ một cái xem, thật sự không nghiêm trọng, hiện tại cũng không cảm thấy đau, hơn nữa, đã cầm máu rồi. Bạch Ly Nhược sờ tới vết thương của hắn, liền cảm giác được một tấc bao dài, phía trên dính đầy bột thuốc, vết thương cũng không chảy máu nữa, nàng gật đầu, yên tâm nói, nơi này trời lạnh, sợ rằng bất lợi cho vết thương khép lại, chờ chàng tốt hơn một chút, rồi hồi cung đi sáu. Ngự y y ngước mắt nhìn Bạch Ly Nhược, không hổ là nữ nhân hoàng thượng yêu. Có một trái tim tinh tế, bách quan bên ngoài cũng đã nán lại ở trong thôn làng chừng mấy ngày, mục đích chính là cầu xin hoàng thượng hồi triều, nhưng không người nào dám tới cửa khuyên can. Hoàng thượng vì Bạch Ly Nhược, gân mạch đều bị đứt đoạn, đây là sự thực tất cả mọi người đều biết, nếu như tùy tiện tiến lên khuyên can, sợ rằng tác dụng hoàn toàn ngược lại, lời này từ Bạch Ly Nhược chính mình nói ra, là thích hợp nhất. Hồi cung. Phong Mạc Thần nhàn nhạt, tựa như nết môi cười, ngón cái thô trai không ngừng vuốt ve trên mu bàn tay của Bạch Ly Nhược. Trên da thịt trắng non ấm áp, giống như một loại tơ lụa thượng hạng, khiến hắn mê luyến không muốn buông tay, dừng lại một chút, hắn dịu dàng nói, hiện tại, ta cũng không muốn trở về hoàng cung lạnh như băng đó, ta ở lại nơi này với nàng dưỡng thương, chờ vết thương tốt lên, rồi tính tiếp. Thần, chàng không thể không có trách nhiệm như vậy, toàn bộ an nguy của thiên hạ đều ở trên người của một mình chàng, chàng ở nơi này, sẽ không an toàn sáu. Bạch Ly Nhược thu tay lại, cau mày nói. Ly Nhược, hiện tại nói những điều này, có phải là quá muộn không? Phong Mạc Thần lần nữa cầm tay Bạch Ly Nhược, đáy mắt toàn bộ là nụ cười vô tận. Bạch Ly Nhược lần này không có thu tay, chỉ mặc cho hắn nắm, dầu gì nói, ta đã là yêu nữ hại nước hại dân rồi, chàng còn muốn trên lưng của ta đeo thêm nhiều tội hơn sao? Không có, yêu nữ trong lòng của người trong thiên hạ, đã bị chém, hiện tại ở bên cạnh ta, là một thần, trải qua sinh tử, Ly Nhược, đừng dùng lại bất kỳ lý do gì đẩy ta đi. Phong Mạc Thần kéo tay của nàng, nhìn chăm chăm nàng. Ngự y ở bên cạnh đã xử lý tốt vết thương, cũng không tiện lưu lại, liền để lại một chút dược liệu, cầm lây khan dính máu độc, không người rời đi. Chương 233, trong một đêm. Ban đêm, túp lều nhỏ dưới chân núi tuyết, gió bắc sen lẫn đông tuyết đánh vào nóc nhà tranh thấp bé, ở trong gió tuyết vẫn sừng sững kiên cường, cửa sổ giấy trong suốt với tuyết trắng nổi bật dưới ánh nến mờ nhạt, hư ảo như một dòng nước vong xuyên hà. Nước vong xuyên hà như vong tình. Đầu ngón tay của Bạch Ly Nhược lượn quanh trên gò má của Phong Mạc Thần vẽ một vòng lại một vòng, nàng chau mày, nhẹ giọng nói, tại sao chàng lại không tự chăm sóc tốt cho mình, gầy như vậy sáu. Không có nàng, ta làm sao có thể chăm sóc tốt chính mình, mỗi ngày ta đều nhớ nàng, còn có thể sống được tới gặp nàng, đã là không dễ. Phong Mạc Thần dựa trên giường, Bạch Ly Nhược gối lên chân hắn, ngước nhìn, đưa tay chạm vào gương mặt của hắn, nàng không thấy hắn, chỉ có thể từng chút cảm thụ ngũ quan tuấn mỹ của hắn. Bạch Ly Nhược biết hắn nói không phải là lời ngon tiếng ngọt, cũng không phải nói ngoa, nàng chỉ là chau mày, nhẹ nhàng, từng chút vuốt ve hắn, trong lời nói mang theo trách cứ mà chính nàng cũng không phát giác, buồn bã nói, Huyền Đại không có mẫu thân, cũng không giống như chàng sáu. Phong Mạc Thần khẽ cúi đầu, tóc dài trước ngực rũ xuống gò má trắng non của Bạch Ly Nhược, hắn tự tay chạm vào bờ môi nở nang của nàng, si mê nói, thời gian của Đại Nhi còn dài, hắn về sau cũng sẽ gặp một cô nương sinh tử tương hứa, nhưng ta đã không còn bao nhiêu thời gian sống tốt rồi. Cổ độc, vẫn không thể giải sao. Bạch Ly Nhược cau mày, há mồm ngậm ngón tay của hắn. Phong Mạc Thần mỉm cười nhìn nàng, bàn tay còn lại vuốt ve nàng đang nằm trên đùi của mình, tóc như thác nước, môi của hắn lướt qua gương mặt của nàng, hôn thai của nàng, thản nhiên nói, không biết, Minh Nguyệt đã đi Tây Lương tìm thuốc giải, nhưng đến giờ, vẫn chưa trở về, hẳn là chuyện không thuận lợi. Ngự y y cũng không có biện pháp sao. Hai cánh tay của Bạch Ly Nhược vòng qua cổ Phong Mạc Thần, kéo đầu của hắn chỉnh ngay ngắn, để hắn không quấy rối bên thai của mình. Minh Nguyệt còn chưa có cách, nàng quá để cao đám ngự y y kia rồi. Phong Mạc Thần khỏe môi tới cười, còn có thể chạm vào nàng như vậy, ngửi mùi hương thanh nhã trên người nàng, thật sự quá tốt. Minh Nguyệt không có tin truyền về sao? Bạch Ly Nhược lo lắng, ôm cổ Phong Mạc Thần, cả đầu của hắn chôn ở vai của nàng. Minh Nguyệt đi mấy ngày nay, nên trở về rồi. Phong Mạc Thần nhàn nhạt, cả người che ở trên người của Bạch Ly Nhược, môi mỏng của hắn hôn vai của nàng, từng tầng một cởi y phục của nàng. Bạch Ly Nhược cau mày kéo chặt áo, thần, chàng không thể làm vậy. Chàng chúng cổ độc sẽ đẩy mạnh độc tố 6. Nàng cũng biết điều này. Phong Mạc Thần nhíu mày, buồn cười nhìn nàng. Ta đã từng hỏi Thiên Mạch, hắn nói cho ta biết, cả đời này, trừ tỷ tỷ, ai cũng không thể chạm vào. Hơn nữa nếu không sinh hoạt vợ chồng với tỷ tỷ, chàng chúng cổ độc kiên trì nhiều nhất là 3 năm. Bạch Ly Nhược nhíu chặt lông mày, dùng cánh tay kéo dài khoảng cách giữa hắn và nàng. Nếu biết, nàng còn độc gác rời ta đi. Đôi mắt của Phong Mạc Thần mang vẻ thê lương. Ngón tay thon dài từng chút một vuốt ve gò má của Bạch Ly Nhược, không ngừng lưu luyến trên làn môi của nàng. Ta đã mệt mỏi, có lúc, tình yêu thật không phải là tất cả trong cuộc sống, nếu như chàng không xuất hiện trong túp lều nhỏ này, ta nghĩ, ta cùng Thiên Mạch, cũng có thể sống cả đời bên nhau thật tốt. Bạch Ly Nhược lạnh nhạt, ánh mắt mông lung, lần nữa xuất hiện mênh mông trống rỗng, đó là một loại hắc ám không còn bất cứ hy vọng nào Phong Mạc Thần nhìn thấy mà ngực đau xót. Phong Mạc Thần hôn lên đôi môi của Bạch Ly Nhược, đau lòng nói. Không cho phép nhắc lại Hàn Thiên Mạch, nàng căn bản không yêu hắn, sao có thể sống cùng hắn. Bạch Ly Nhược đáp lại nụ hôn của hắn, phá nát âm thanh lưu chuyển trong môi hắn, giữa người với người, không chỉ có tình yêu, tình hữu, tình thân, đều đủ để chúng ta chống đỡ, sống cô độc cả đời sáu. Ta không cho phép nàng cô độc cả đời, bên cạnh nàng có ta, về sau, nàng sẽ không cô độc nữa. Phong Mạc Thần bá đạo xâm chiếm lưỡi của nàng, không cho nàng cơ hội nói chuyện, điên cuồng tịch cuốn sạch tất cả tốt đẹp trong môi của nàng. Lưỡi của hắn dây dưa với lưỡi nàng, triền miên tình ý. Cả đêm, hai người hôn nhau, thời gian nhanh chóng trôi qua, ánh nến mông lung, toát ra ngọn lửa ấm áp, lời nói nhỏ nhẹ hữu tình ở giữa, còn có tóc dài xoắn suýt cùng một chỗ, tiểu diễm vô hạn, khí lạnh tựa như bị ngăn trở ở bên ngoài, hai người ở trên giường, thời gian trôi qua trong nháy mắt, giống như thiên trường địa cửu. Thời điểm Minh Nguyệt đến, Phong Mạc Thần đang ôm Bạch Ly Nhược nằm ngủ bên lò sưởi đặt ở đầu giường, cái cằm gầy nhọn của hắn ở trên cái trán trơn bóng của nàng. Tóc đen nhuộm mực rũ xuống ngực của nàng, cùng tóc đen của nàng xoắn suýt chung một chỗ, Bạch Ly Nhược co rúm ở trong ngực của hắn, khóe môi hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Bàn tay to của hắn bọc thật chặt hai đôi tay nhỏ bé của nàng, ấm áp từ tay của hắn truyền cho nàng, sống lưng của Phong Mạc Thần tựa vào da gấu trên vách tường, da gấu trắng như tuyết, sợi tóc đen nhánh, dung nhan tuấn mỹ, nụ cười thanh nhã, nữ tử tuyệt sắc, sợ hai sống nương tựa lẫn nhau. Minh Nguyệt có không cách nào hô hấp. Bị ấm áp mập mờ này nhất thời đánh thẳng khiến không cách nào nói chuyện, hắn không nhìn thấy, nhưng có thể cảm thụ hô hấp bình tĩnh của hai người, hắn đứng ở cửa, hai người cũng không có tỉnh lại, chỉ là tựa sát nhau thật chặt, giống như là toàn bộ của đối phương. Gió lạnh thổi vào gian phòng, Phong Mạc Thần mở mắt, nhìn thấy gương mặt mờ mịt của Minh Nguyệt cùng cái đầu của A Nhã. Tầm mắt tò mò của A Nhã vừa vặn nhìn vào Phong Mạc Thần vẫn như cũ không động, nhưng nụ cười trên khóe môi không ngừng mở rộng, A Nhã thẹn thùng lùi đầu về. Đỏ bừng cả mặt đứng ở ngoài cửa làm hộ vệ, lần đầu tiên nhìn thấy Phong Mạc Thần lộ ra nụ cười, lòng của nàng thình thịch nhảy dựng. Minh Nguyệt cau mày, cảm nhận được Phong Mạc Thần đang cười, hơi lắc đầu nói, xem ra, ta đã quấy rầy hai ngươi. Đúng vậy, ngươi nên gõ cửa trước. Phong Mạc Thần mỉm cười để Bạch Ly Nhược xuống, kéo ra gấu, đắp lên trên người của Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược bất an ư một tiếng, tiếp đó ngủ say. Ta có hỏi nha đầu ngoài cửa, nhưng nàng không nói tiếng nào, ta cũng không biết rốt cuộc nàng có ý gì. Đành phải tùy tiện tiến vào, coi các ngươi đang làm gì, cũng không cần lúng túng, vì ta không nhìn thấy. Minh Nguyệt tự rêu cười một tiếng. Chương 234, tình huống rất bất lợi. Mắt không nhìn thấy, sẽ có cảm giác gì? Phong Mạc Thần mỉm cười nhìn Minh Nguyệt, tay trái làm động tác nhường đường, vừa cùng Minh Nguyệt ra ngoài, vừa đóng kỹ cửa phòng. Muốn biết cảm giác ra sao, huynh có thể dùng một băng vải đen, bịt kín mắt 3 ngày 3 đêm là biết sáu. Minh Nguyệt mỉm cười, bước theo Phong Mạc Thần đi tới nhà lá bên cạnh, bên trong 4 bể gió lùa. Trong nhà có một cái bàn, mà 4 chân bàn lại khập khiễng, Minh Nguyệt vẫn luôn mỉm cười, hắn không hiểu, Phong Mạc Thần quen sống an nhàn sung sướng sao lại ở lại nơi này. Sao vậy, cảm thấy nơi này rất tệ à? Phong Mạc Thần rót cho Minh Nguyệt một ly trà nóng, lá trà nổi lơ lửng trong chén, hắn mỉm cười nói, thử một chút đi, trà do ta tự làm sáu. Minh Nguyệt nâng chung trà lên, uống thử một ngụm, mỉm cười, thở dài nói, sư minh, quả nhiên giỏi văn giỏi võ, ngay cả chuyện phức tạp như sao trà cũng biết. Phức tạp sao? Có ổn không? Phong Mạc Thần nhàn nhạt, nhìn sắc mặt Minh Nguyệt khi uống trà. Dĩ nhiên phức tạp, hái trà, chọn trà, sao trà, lọc trà, không thể thiếu bất cứ một trình tự nào năm. Minh Nguyệt để ly trà xuống, lông mày nhíu chặt. Ta chỉ bỏ vào nồi đảo qua một cái, không qua trình tự như vậy, ngươi không ngửi thấy mùi khét sao? Phong Mạc Thần mở lon lá trà, nhìn lá trà bên trong, khẽ chớp mắt. Mặt Minh Nguyệt đen lại, sư huynh, ngươi lấy lá trà này ở đâu? Chúng mọc ở phía sau nhà, yên tâm đi, không có độc, ta nhìn thấy thôn dân hái nuôi tằm. Phong Mạc Thần để ấm trà xuống, đẩy ly trà tới tay Minh Nguyệt, uống thêm đi, đặc biệt làm cho ngươi đấy. Minh Nguyệt thở dài, cầm quạt giấy ra ngoài, quạt nhẹ sư huynh, tuy trà dâu có công hiệu, nhưng chỉ có tác dụng đối với người có 2 mắt sáng bình thường, những thứ này, đối với người mù, phải có bất cứ tác dụng gì đâu. Ánh mắt Phong Mạc Thần buồn bã, nhìn cháo bột màu xanh nhạt, bất đắc dĩ nói, không có cách nào chữa khỏi cho nàng sao. Thì ra là sư huynh đang lo lắng cho chị dâu, muốn lấy sư đệ làm thuốc thí nghiệm, ta còn tưởng rằng, sư huynh bắt đầu quan tâm ta. Minh Nguyệt cây quạt xuống, ra vẻ thương tâm. Phong Mạc Thần cười khẽ một tiếng, ta không nhìn ra, nhìn thấy và không nhìn thấy đối với ngươi có gì khác biệt, hơn nữa, ngay cả sư phụ cũng không có biện pháp chữa cho ngươi, sự quan tâm của ta làm sao có thể có tác dụng. Chị dâu có sư huynh chăm sóc, mắt có thể không nhìn thấy, khác nhau cũng không lớn sáu. Minh Nguyệt nhíu mày, cặp mắt xinh đẹp có chút khiêu khích. Không giống nhau, ngươi có thể tự chăm sóc tốt cho mình, Nhược Nhi không thể, sau khi ta chết, nộ nhỡ nàng không nhìn thấy, sẽ bị người khi dễ. Phong Mạc Thần nhàn nhạt, nhìn trà dâu trước mặt, giữa lông mày hiện lên vẻ sầu lo. Tại sao lại nói vậy? Minh Nguyệt cau mày, trong khẩu khí đã mang theo khiển trách, hắn là hoàng đế sở quốc, tánh mạng của hắn nằm trong tay hắn mà. Chẳng phải ngươi không mang thuốc giải về sao? Hơn nữa ta lại trúng độc, dường như rất khó giải, ngự y y đã hết cách. Mắt Phong Mạc Thần sáng như sao, mênh mông như khói sóng, không người nào có thể nhìn ra tâm tình của hắn thông qua ánh mắt thâm thúy ấy. Vốn dĩ, sống chết đối với hắn không quan trọng, nhưng ở cùng Bạch Ly Nhược một buổi tối, hắn đột nhiên phát hiện, còn sống, thật tốt, ít nhất sẽ có ngày khổ tận cam lai, trời cao hành hạ một người đủ rồi, cũng nên cho hắn chút ngon ngọt. Hiện tại, Ly Nhược đã bắt đầu tha thứ cho hắn, mà hắn, sống không được bao lâu nữa. Hắn có chút tham luyến phàm trần rồi, tham luyến có Bạch Ly Nhược. Minh Nguyệt vươn tay, Phong Mạc Thần phối hợp vươn cổ tay ra cho Minh Nguyệt bắt mạch, ngón tay trắng non của Minh Nguyệt đè lên mạch của Phong Mạc Thần, lông mày thanh tú nhíu chặt, hắn thở dài nói, sao ngươi lại để thân thể mình sa sút thế này? Tình huống rất bất lợi sao? Giọng Phong Mạc Thần nhàn nhạt, nhìn sắc mặt của Minh Nguyệt. Rất bất lợi, kinh mạch đều đứt đoạn, mặc dù đã bắt đầu khép lại, nhưng đã tự ý động chân khí, thất kinh bát mạch đã bắt đầu rối loạn, nếu không điều dưỡng, toàn bộ võ công sẽ phải phế bỏ. Còn tình cổ trong người ngươi nữa? Cổ trùng ở trong cơ thể ngươi đã bắt đầu thức tỉnh, hơn nữa ngươi trúng kỳ độc, độc tính đã chạy vào tâm mạch. Ta không hiểu, ngươi làm thế nào chống đỡ được đến ngày nay? Minh Nguyệt kinh ngạc tủ tay lại, hắn nhớ lúc hắn rời đi, Phong Mạc Thần chỉ trúng độc tình, sao bây giờ đã biến thành bộ dáng này rồi? Có biện pháp nào duy trì thêm một quãng thời gian không? Phong Mạc Thần nhìn Minh Nguyệt, nhẹ nhàng, thân thể của hắn biết, vào lúc hắn tỉnh lại, Chu Thanh nói cho hắn biết, nhìn thấy Bạch Ly Nhược ở dưới núi tuyết, hắn vứt bỏ tất cả chạy tới tuyết sơn. Dọc theo đường đi, hắn không ngừng lắc lư, sau khi gặp Hàn Thiên Mạch, hắn cơ hồ nhịn không được ngất đi, là Hàn Thiên Mạch nói cho hắn biết, Ly Nhược yêu, nghĩ đều là hắn. Hắn mới ép thân thể ở trong nhà lá chăm sóc nàng. Có thể, nhưng cứ như vậy, sớm muộn gì ngươi cũng suy sụp. Minh Nguyệt cau mày, từ trong tay háo lấy ra một bình sứ, ngươi ăn vào đi, ta mang từ Tây Lương về. Phong Mạc Thần nhận lấy bình sứ, ngửi nhẹ một chút, mỉm cười nói, lần này ngươi đi Tây Lương, thu hoạch không nhỏ. Không có bất kỳ thu hoạch gì, chỉ biết thái tử Tây Lương, thuốc giải độc tình duy nhất của ngươi, đã bị hắn ăn mất rồi, thật xui xẻo, trừ phi đem thái tử Tây Lương làm thuốc dẫn, nếu không. Độc tình rất khó giải trừ.
Minh Nguyệt thở dài. Phong Mạc Thần nghe lời nói nhạo báng của Minh Nguyệt, khẽ mỉm cười, vì mình rót ly trà, uống một hơi cạn sạch. Thái tử Tây Lương không phải nhân vật đơn giản, ngươi tạm thời gửi chủ ý này cho hắn. Tại sao nói như vậy? Minh Nguyệt nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, có tiếng gió, còn có tiếng tuyết, kỳ quái nhất chính là, còn có tiếng bước chân, người tới không ít, ít nhất là 10 người, hơn nữa, họ đều là người luyện võ. Ngày hôm qua, bọn người áo đen thích sát ta, thứ nhất là người Tử Y phái tới đối phó Ly Nhược, còn lại, chắc là người Tây Lương, bọn họ bôi độc trên kiếm. Kỳ độc trong thân thể ta chính là thiên kim tán của Tây Lương. Phong Mạc Thần cười, nhìn chăm chú vào sắc mặt của Minh Nguyệt. Cũng chưa chắc là Tây Lương phái tới, nếu là bọn họ sẽ không đần như vậy, để lại chứng cứ rõ ràng đối với bọn họ rất bất lợi. Minh Nguyệt cảnh giác nắm tay giải lụa mềm trong tay áo, chân khí ngưng tụ trong lòng bàn tay. Xem ra, ngươi quả nhiên thu được ở chỗ thái tử Tây Lương không ít thứ tốt, nói chuyện thay hắn như vậy, thậm chí rõ ràng nhìn thấu ta trúng độc, thuốc giải duy nhất là nhổ cây Tây Lương cũng không nói. Minh Nguyệt, ngươi còn không đàng hoàng khai ra. Phong Mạc Thần cười, nhìn Minh Nguyệt, trong khẩu khí toàn bộ là ý nhạo báng. 17. Chương 235, người tới là ai? Minh Nguyệt mỉm cười, hoàn hảo, ngươi không phải là một hôn quân, nếu không ta đây mang tội danh gian tế Tây Lương, vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Có phải rất cảm động hay không? Ngươi có hiểm nghi lớn như vậy, ta lại không hoài nghi ngươi. Phong Mạc Thần mỉm cười, nắm chặt ly trà, tay từ từ lộ ra gân xanh. Không cần lo lắng như vậy, nha đầu hiếu chiến, thích đánh nhau, thích gây gổ đứng ở bên ngoài, không có chuyện gì. Minh Nguyệt mỉm cười chụp tay Phong Mạc Thần, ý bảo hắn tỉnh táo. Phong Mạc Thần cau mày, A Nhã có thiên phú học võ, nhưng căn cơ còn thấp, bây giờ chưa phải là đối thủ của kẻ khác. Có 11 người, trong đó, người thứ nhất, ở bên trái tương đối khó giải quyết, nội lực của hắn không kém ngươi lúc mạnh khỏe. Minh Nguyệt nhàn nhạt, tiếng bước chân càng ngày càng gần, A Nhã ở phía ngoài cũng khẩn trương, cốc cốc. Gõ cửa gỗ nhắc nhở hai người. Phong Mạc Thần thở dài, Minh Nguyệt, những người này giao cho ngươi, chỉ có nhân vật thứ nhất bên trái kia, giao cho ta xử lý. Chẳng phải ta chiếm tiện nghi sao? Mọi người cùng xông lên, hắn không phải là đối thủ. Minh Nguyệt đứng lên, chau mày lại. Phong Mạc Thần cũng đứng dậy, ngươi sai lầm rồi, là ta chiếm tiện nghi, ngươi phải đánh hai chiêu, dẫn hắn tới cửa, ta dùng ám tiễn đối phó hắn. Phong Mạc Thần mà cũng dùng ám tiễn đả thương người khác. Minh Nguyệt lộ ra vẻ mặt khoa trương. Buồn cười nhưng không dám cười. Tùy thời điểm. Phong Mạc Thần gật đầu, trong tay áo, ám tiễn màu lam đã lộ ra dày đặc. Ám tiễn của ngươi còn có độc. Mũi Minh Nguyệt nhăn nhẹ, đầu nghiêng về hướng Phong Mạc Thần. Có lúc, thật hoài nghi lỗ mũi của ngươi, có phải là mũi chó hay không? Phong Mạc Thần buồn cười nhờ ải Minh Nguyệt, ngón tay bày ra một tư thế công kích. Không phải, lỗ thai, lỗ mũi của người mù phải được sử dụng tốt. Minh Nguyệt đã cất bước, đi ra phía ngoài, A Nhã cũng dừng hành động gõ cửa lại. Tay cầm đại đao. Phong Mạc Thần nhìn ám tiễn trong tay áo, tự dễ ước, cười một tiếng, lỗ mũi hắn thật sự rất tốt sao. Nếu vậy, vì sao hắn phân biệt được sự khác nhau giữa thuốc tê và thuốc độc? Không kịp nghĩ nhiều, bên ngoài đã vang lên tiếng đánh nhau, quả nhiên không lâu, Minh Nguyệt lắc mình trốn vào bên trong nhà, mắt thấy một thanh trường kiếm đánh đến, Phong Mạc Thần giơ tay, lúc người đó vừa tiến vào, ám tiễn từ trong tay áo hắn bắn ra, Minh Nguyệt vẫn ở chỗ cũ cùng người vừa tới giao đấu, người tới không cách nào né tránh ám tiễn. Ám tiễn màu lam bắn vào ngực hắn, hắn che mặt, lạnh lùng trợn mắt nhìn Phong Mạc Thần một cái, tiếp đó, thân thể mềm nhũn, té xuống. Minh Nguyệt há miệng thở dốc, nguy hiểm thật, xém chút bị giết rồi, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, ngươi lại lấy ta làm mồi, sư huynh, ngươi làm đau lòng ta. Phong Mạc Thần tiến lên, đá nam tử che mặt hôn mê trên mặt đất, nhìn ra bên ngoài, A Nhã đang cùng mấy lâu la dây dưa, không để ý tới Minh Nguyệt giễu cợt, thản nhiên nói, kiếm pháp của A Nhã chịu thiệt rồi, Minh Nguyệt. Ngươi đi giúp nàng một chút. Minh Nguyệt im lặng, hắn cũng mù hai mắt, tại sao không có ai chăm sóc hắn? Cho dù nghĩ như thế, nhưng giải lụa mềm trong tay đã bay ra, giải lụa trắng như tuyết như dây thừng đoạt mệnh, đến mức khắp nơi đều vang tiếng kêu rên. Phong Mạc Thần lắc đầu, võ công của ngươi đã thụt lùi, ta nhớ, ở ngoại ô kinh thành, lúc ngươi và ta đánh nhau, chỉ một giải lụa mềm, ngươi đánh ta không trừ đường sống. Minh Nguyệt mỉm cười, thu hồi giải lụa mềm nhuốm máu, thản nhiên nói, ta gặp mạnh sẽ mạnh. Gặp yếu sẽ yếu. Phong Mạc Thần chưa kịp phản bác, bên ngoài đã vang lên thanh âm của Bạch Ly Nhược, xảy ra chuyện gì? Thần, ngươi đang ở đâu? Mặt Phong Mạc Thần biến sắc, hai cánh tay buông xuống, nhanh chóng tiến lên, dùng một cước, đá văng thi thể cản đường, đỡ Bạch Ly Nhược nói, Nhược Nhi, ta ở chỗ này, ta không sao, không cần lo lắng, chỉ là mấy mao tặc, Minh Nguyệt cùng A Nhã đã giải quyết bọn họ rồi. Bạch Ly Nhược đứng bên một đống thi thể,
ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm trong không khí, cau mày nói, chỉ là mao tặc, cần hạ thủ sao? Ánh mắt Phong Mạc Thần nhìn về phía A Nhã, đao trong tay nàng vẫn còn dỉ máu, giống như không nghe thấy lời nói của Bạch Ly Nhược, nghiêm nghị nhìn phía trước, sát khí ngùn ngụt. Minh Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai, hắn đã xuống tay lưu tình, trên đất có vài người chỉ ngất đi, cảnh tượng này không liên quan đến hắn. Rốt cuộc bọn họ là ai? Tại sao muốn nhằm vào chàng? Bạch Ly Nhược nắm tay Phong Mạc Thần, hai mắt ảm đạm, nhìn chằm chằm về phía Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần thở dài, ta cũng không biết lai lịch của bọn họ, cũng không thuộc về một môn phái nào của Sở Quốc, nhưng bọn hắn có thể ẩn vào dưới chân Tuyết Sơn, nói rõ bọn họ đã có căn cơ rất sâu ở Sở Quốc. Chàng hồi cung đi, ở nơi này, ta vô cùng lo lắng. Bạch Ly Nhược cau mày, đưa tay vuốt ve gò má Phong Mạc Thần, phát hiện hắn bình yên vô sự, mới yên lòng. Không cần trở về, hiện tại A Nhã cùng Minh Nguyệt đều ở đây, bọn họ muốn giết ta, không phải là chuyện dễ, còn nữa, nàng để Minh Nguyệt bắt mạch giúp nàng đi, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa mắt cho nàng sáu. Phong Mạc Thần kéo Bạch Ly Nhược vào nhà, Minh Nguyệt đi theo phía sau, A Nhã đang di chuyển thi thể, nam tử che mặt đang hôn mê bị A Nhã trói lại. Minh Nguyệt, người đi Tây Lương, có tìm được thuốc giải độc tình không? Bạch Ly Nhược vừa đưa cổ tay mình ra, vừa hỏi Minh Nguyệt. Hai ngón tay Minh Nguyệt đặt lên mạch đập của nàng, lắc đầu nói, tạm thời chưa có, nhưng ta đã liên lạc với sư phụ, hắn sẽ có biện pháp khác, cho nên, ngươi không phải lo lắng. Bạch Ly Nhược vừa nghe sư phụ hai người chịu nhúng tay, nhất thời yên lòng, thản nhiên nói, đôi mắt của ta, có lẽ không thể chữa được, lúc ấy bị người của Đông Xưởng đuổi giết, trên trán ta trúng một chưởng, có thể sống được, đã là kỳ tích. Trong đầu ngươi có máu bầm, áp bức thị giác thần kinh, muốn khôi phục cũng không phải là không thể, chỉ muốn xem cơ duyên của ngươi. Minh Nguyệt thu tay lại, suy nghĩ nói, ý của ngươi là, có cơ hội khôi phục. Phong Mạc Thần nắm tay Bạch Ly Nhược, ánh mắt chuyển sang Minh Nguyệt. Minh Nguyệt lắc đầu, ta không có cách nào, nếu như dùng ngân châm giúp nàng xua tan máu bầm, sẽ nguy hiểm tính mạng của nàng, được không bù mất, Tuyết Liên sẽ có tác dụng nhất định, nhưng coi như tìm hết Tuyết Liên trong thiên hạ, cũng như mối bỏ biển, chuyện này chỉ có thể xem cơ duyên của nàng, nói không chừng, một ngày nào đó, nàng sẽ tự mình khôi phục, cũng có thể, cả đời đều không tốt lên được sáu. Chương 236, biệt ly. Phong Mạc Thần một hồi trầm mặc, ngược lại Bạch Ly Nhược thì mỉm cười, đưa tay cầm tay Phong Mạc Thần nói, không quan trọng, không nhìn thấy đã trở thành thói quen đối với ta, hơn nữa, hiện tại chúng ta như thế này không phải rất tốt sao. Phong Mạc Thần nhếch môi cười một tiếng khổ sở, mắt của nàng không cách nào để quý tờ y được ánh sáng, còn hắn đã không còn nhiều thời gian, như vậy được coi là tốt sao. Tay của hắn gắt gao bao thật chặt lại bàn tay nhỏ nhắn của nàng, con ngươi thâm thúy, thê lương nhìn nàng, hắn không có nói. Nhưng nhiệt độ của lòng bàn tay đã thay cho tất cả những lời hắn cần nói ra. Ánh mặt trời sau giữa trưa, đã làm tan đi một lớp tuyết mỏng, Phong Mạc Thần dắt Bạch Ly Nhược, chậm rãi leo lên ngôi nhà lá phía sau núi, đường tuyết trơn trượt, hắn không ngừng nhắc nhở nàng, dưới chân có nước, hãy cẩn thận năm. Có tảng đá gần chân bên trái của ngươi, đừng đi hướng bên trái năm. Đất ở dưới lớp tuyết tan có một nhành hoa nở rộ, ngươi có ngửi thấy được hương thơm của hoa không? Bạch Ly Nhược khẽ quay đầu, nhẹ nhàng nhíu mũi, nàng ngửa đầu. Nên diện một trận gió lạnh, trong gió lạnh tựa hồ mang theo hương thơm, nàng cười rộ lên, nụ cười ngây thơ như một hải tử, nắm chặt tay Phong Mạc Thần nói, ta ngửi thấy, đúng là ngửi thấy, mùi thơm từ bên kia truyền đến, hình như là hương hoa mai. Phong Mạc Thần bị tiếng cười của nàng cuốn hút, khóe môi nhấc lên một đường cong tuyệt mỹ, dưới ánh mặt trời ngày đông, mắt phượng hơi nheo lại, mi mắt hơi vểnh lên, bóng dáng của hai người phía dưới núi tuyết, như ảo mộng trong khí lạnh như băng của núi tuyết sơn. Bạch Ly Nhược mặc y phục màu trắng trông giống như một thiên thần, Phong Mạc Thần giống như tiên giáng trần, tiếng chuông bạc êm tai, vang vọng quanh quẩn thật lâu phía dưới núi tuyết. Hoàng hôn, ánh tà dương hạ về phía tây, hai người dựa sát vào nhau cùng ngắm trời chiều nơi đỉnh tuyết sơn, Phong Mạc Thần đem Bạch Ly Nhược gắt gao ôm vào trong ngực, cằm của hắn chạm vào trán nàng, tay hai người nắm chặt lấy nhau, khóe môi Phong Mạc Thần tươi cười, nhìn ánh chiều mông lần tở từ ẩn sâu vào sau dãy núi, đặt một nụ hôn lên trán Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói, Nhược Nhi, ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ nhé, để ngươi chữa mắt cho ngươi, sau đó ngươi và Đại Nhi, hai ngươi hãy sống thật vui vẻ hạnh phúc trong hoàng cung. Thần, ngươi muốn hồi cung rồi sao? Bạch Ly Nhược đạm đạm nói, ngửa đầu, cái chán trắng non rời đi môi mỏng của hắn, ánh mắt như hòa sương mù nhìn chằm chằm hắn, tuy nàng không nhìn được vẻ mặt của hắn lúc này, nhưng nàng chăm chú lắng nghe, và đã nhận ra ý tứ trong lời của hắn. Phong Mạc Thần đưa tay phất nhẹ những sợi tóc rơi xuống trên mặt của Bạch Ly Nhược, chậm rãi nói, ta không muốn trở về, ta muốn sống cả đời cùng ngươi ở nơi này. Vậy chúng ta liền sống ở đây luôn à, giờ đây Huyền Đại đã có thể tự mình đối mặt với đại cuộc, hơn nữa ở kinh thành lại còn có mẫu hậu giúp hắn, nhất định không thành vấn đề. Bạch Ly Nhược nghiêng đầu, mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. Nhưng mà, ta vẫn muốn dẫn ngươi đi gặp sư phụ, để lão nhân già chữa khỏi mắt cho ngươi. Phong Mạc Thần vuốt ve hai mắt của Bạch Ly Nhược, đáy mắt thâm sâu thương tiếc, nếu như hắn chết, nàng sẽ ra sao? Ta không cần đi, thần, ta không quan tâm mắt ta có thể nhìn thấy hay không, ta chỉ cần có thể ở chung một chỗ cùng ngươi, đừng nói là mắt, ngay cả sinh mạng ta cũng có thể bỏ qua. Hai tay Bạch Ly Nhược nắm lấy bàn tay của Phong Mạc Thần, nối giữ, giống như nắm chặt lấy hy vọng duy nhất trong cuộc đời. Nhược Nhi, rốt cuộc, ngươi đã chịu tha thứ cho ta và mẫu hậu rồi sao? Trong lời nói của Phong Mạc Thần có chút nghẹn ngào, con ngươi trong suốt, chăm chú nhìn Bạch Ly Nhược, bên trong đôi mắt long lanh sáng bóng tỏa ra ánh sáng lưu ly chói lóa, trong không gian tràn ngập tuyết, như một cảnh đẹp duy mỹ chỉ có ở chốn thần tiên. Bạch Ly Nhược cười thoải mái, gật đầu rồi nói, ta đã không còn bất kỳ khúc mắc nào rồi. Bất kể trước kia đã xảy ra những chuyện gì, nhưng kết quả luôn là, ta yêu ngươi, ngươi yêu ta. Thần, thật ra ngươi đâu có làm gì sai, cứ coi như tất cả những việc ngươi làm đều sai thì ta cũng sẽ không trách ngươi, từ nay về sau, chúng ta hãy chỉ sống vì chính mình, có được hay không? Phong Mạc Thần hơi ngửa đầu, nuốt xuống chua xót trong lòng, dò hỏi, Nhược Nhi, nếu có một ngày, ta rời đi trước ngươi, ngươi sẽ thế nào? Bạch Ly Nhược lắc đầu, mỉm cười nói, cái gì mà ngươi rời đi trước ta? Ngươi lại muốn vứt bỏ ta đi tìm nữ nhân khác sao? Ta không cho phép, ta sẽ đi tìm ngươi, tìm bằng được ngươi mặc cho biển cạn đá mòn trời long lở đất. Bạch Ly Nhược tựa sát vào ngực của Phong Mạc Thần, hai tay vòng chắc bờ eo của hắn, đột nhiên nàng phát hiện, hắn rất gầy, gầy hơn so trước kia rất nhiều, nàng dựa vào trong ngực hắn như vậy, có thể cảm nhận được xương trên ngực hắn, đến tận cùng, hắn đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Tay Bạch Ly Nhược theo lồng ngực của hắn không ngừng đưa lên, dần dần đặt lên gò má gầy gò của hắn. Vuốt ve làn da trơn bóng của hắn, đầu ngón tay lưu luyến ở mày anh tuấn, mắt phượng dài nhỏ, sống mũi thẳng tắp, còn có đôi môi được gọt mỏng, nàng như thấy rõ từng góc cạnh trên gương mặt hắn, mỗi một tấc da thịt đều lưu lại nhiệt độ của đầu ngón tay nàng, nàng ở trong lòng hắn, yếu ớt, ai mà nói, tại sao ngươi làm mình gầy thành như vậy, ta không thích, ta đau lòng. Phong Mạc Thần cố nén nước mắt trong hốc mắt, hắn cầm những ngón tay của nàng đang lưu luyến trên gương mặt hắn, êm ái đặt bên môi hôn, cố làm ra vẻ thản nhiên nói, Nhược Nhi, nếu như có một ngày, ta biến mất, ngươi đừng buồn, bởi vì, ta không bao giờ rời khỏi ngươi, luôn luôn ở bên cạnh ngươi. Hắn chậm rãi, từ trong ống tay áo lấy hai chiếc lục lạc được làm khéo léo tinh xảo, lục lạc ở trong tay hắn phát ra tiếng vang thanh thúy đinh đanh, hắn đem một chiếc thắt lên cổ tay Bạch Ly Nhược, sau đó nói, đôi lục lạc này, có tên cứ gọi là biệt ly, dù hai người mang, nhưng vĩnh viễn không tách nhau ra. Bọn chúng chỉ cần gần nhau trong vòng một tấc, liền phát ra tiếng vang, sau khi tách ra. Giữa hai chiếc lục lạc này có một loại tư tính, ngươi mang nó vào, thì hai chúng ta sẽ vĩnh viễn không tách nhau ra, lục lạc vừa vang lên, ngươi liền biết rõ ta đang ở bên cạnh ngươi, được không? Ánh mắt Phong Mạc Thần mở đi, nhìn lục lạc trên cổ tay Bạch Ly, đôi mắt hiện vẻ buồn bã, có lẽ một ngày hắn ra đi kia, có thể để Hàn Thiên Mạch trở lại, tiếp tục thay thế hắn, ở bên nàng chăm sóc cho nàng. Bạch Ly nhược mỉm cười, lắng nghe tiếng đinh đanh giòn vang, ngửa đầu vui vẻ nói, như vậy, bất kể ngươi đi tới đâu. Ta đều có thể tìm được ngươi. Cả đời ta không rời khỏi ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Phong Mạc Thần cúi đầu hôn cánh môi của Bạch Ly Nhược, hơi thở quen thuộc của hắn thông qua đầu lưỡi quá độ cho nàng, nàng nhắm mắt lại, lông mi nồng đậm cuốn vỉnh lên nhớ bồ phiến chạm vào mặt hắn, hai người răng môi đụng nhau, lưu truyền tình ý triền miên cùng tưởng niệm vô tận cho đối phương. Minh Nguyệt ở bên sân đồi đợi Phong Mạc Thần một ngày, áo choàng lông cao trắng nõn của hắn bị gió thổi lên đồng bền, trường y trắng như tuyết bên trong, ngọc thụ lâm phong, gương mặt tuấn mỹ mang theo một loại cô đơn không biết tên. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Minh Nguyệt chưa quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói, cuối cùng ngươi đã tới. Phong Mạc Thần cười khổ, rốt cuộc ngươi muốn thẳng thắn cùng ta rồi sao? Chương 237, hoài nghi gì? Giờ ngươi đang hoài nghi cái gì ở ta? Minh Nguyệt xoay người, đôi mắt trong suốt mơ màng chạm sáng nhìn chằm chằm Phong Mạc Thần, khóe môi mang theo ý cười thanh thiện. Minh Nguyệt, ngươi đã có người trong lòng mình rồi, phải không? Phong Mạc Thần nhàn nhạt, mí môi cười nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cười nhạo thành tiếng, lạnh lùng nói, không nên đem tất cả mọi người nhìn cũng giống như ngươi, bị một nữ nhân, làm cho đầu óc bị mệ hoặc choáng váng. Phong Mạc Thần lắc đầu, cười nhạt nói, nếu như ngươi không phải bị một nữ nhân mê hoặc, vậy thì ngươi hãy nói cho ta biết, tại sao ngươi lại để cho kẻ ám sát áo đen chạy mất. Minh Nguyệt không nói, vẻ mặt không thay đổi, đứng yên nơi đó. Phong Mạc Thần thản nhiên nói, ngươi biết không, ta bắn bị thương nam tử che mặt đâm nén sau lưng ta, mũi tên ta dùng không có độc. Mà là loại dùng thuốc tê, đáng tiếc loại thuốc tê này lại đoạt hồn tán khí, có mùi bạc hà, chỉ có một loại thuốc giải đoạt hồn tán duy nhất. Minh Nguyệt, khi nam tử che mặt này chạy trốn, ta ngửi được mùi bạc hà diệp tử. Minh Nguyệt vẫn không nói, cũng không cãi lại.
Phong Mạc Thần nói tiếp, từ đó, người muốn thích sát ta liền tầng tầng lớp lớp, ngươi không cảm thấy, điều này quá trùng hợp hay sao? Minh Nguyệt cau mày, gật đầu, tự giễu cười, quả thật rất trùng hợp. Nhưng vẫn có điều ta thấy kỳ quái dạ, Minh Nguyệt ngươi khi nhìn thấy Hắc Y Yệ Nhân lại run rẩy, ngươi là người xuống tay không lưu tình, thậm chí nhìn thấy A Nhã giết nhiều Hắc Y Yệ Nhân như vậy, một chút thương tiếc ngươi cũng không có. Minh Nguyệt, ngươi cùng mấy tên sát thủ Tây Lương kia, rốt cuộc có quan hệ gì? Phong Mạc Thần nhàn nhạt, nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cúi đầu, thở dài nói, ta nói rồi, những tên Tây Lương kia ta không liên quan. Ta cũng tin tưởng ngươi không phải là gian tế của Tây Lương, nhưng ta cần một lời giải thích hợp lý. Phong Mạc Thần tiến lên, bình tĩnh nhìn hắn. Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, gương mặt tuyệt mỹ mỉm cười, hai mắt vô thần của hắn nhìn có chút u ám, chua xót nói, ngươi nói rất đúng, bởi vì, ta yêu một nữ nhân, nhưng ta thanh tỉnh hơn ngươi, không bị nàng ấy mê hoặc làm cho đầu óc choáng váng. Nữ nhân kia là ai? Là nàng, người mà ngươi để cho thích sát ta nhiều lần đó sao? Phong Mạc Thần cau mày, lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt lắc đầu, sư minh, chờ một ngày ngươi hiểu rõ chân tướng, ngươi sẽ hối hận đã chất vấn ta vô tình như vậy. Ta không chất vấn ngươi, chỉ muốn trợ giúp ngươi, nói cho ta biết, nữ nhân đó là ai. Phong Mạc Thần nói chậm lại, tầm mắt cũng ít đi sự lạnh lùng, hắn tin tưởng Minh Nguyệt, giống như luôn tin tưởng sư phụ của mình. Sư minh, đối mặt trước tình yêu, người người đều là ngang hàng nhau. Minh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Phong Mạc Thần, thở dài một hơi. Ngang hàng là cơ sở để ngươi để cho người ta ám sát sư huynh của ngươi sao? Phong Mạc Thần như có điều suy nghĩ nhìn Minh Nguyệt, hình như, hắn đã đoán ra, nữ nhân hắn yêu chính là người nào rồi. Minh Nguyệt tựa hồ đã hiểu rõ ý tứ của Phong Mạc Thần, nhàn nhạt cười, không như ngươi nghĩ, sư huynh ngươi qua đây, ta cho ngươi biết, nữ nhân ta yêu chính là. Phong Mạc Thần gật đầu, từng bước đến gần Minh Nguyệt cắn môi, ôm cổ Phong Mạc Thần, ôm chặt lấy hắn, thân thể có chút run rẩy, hắn rung giọng nói, sư huynh. Ta luôn hiểu, ta không nên yêu nàng, điều này giống như trái lại lẽ thường. Phong Mạc Thần gật đầu, đưa tay muốn an ủi Minh Nguyệt, ngực lại chợt lạnh, hắn cúi đầu, ngực bị ngân châm đâm sâu, dưới bóng đêm lóe ra ánh sáng rất lạnh, hắn không hiểu ngẩng đầu, nhìn Minh Nguyệt, tại sao lại làm như vậy? Sư Minh, ngân châm này được tôi qua nước vong xuyên là ở vong tỉnh, hy vọng kiếp sau, ngươi sẽ không gặp lại nữ nhân người mà ngươi thể sống chết bảo vệ này. Minh Nguyệt khẽ giơ tay, thân thể Phong Mạc Thần giống như một con diều đứt dây. Rơi vào vách đá. Hắn nhìn phía dưới vách đá người cùng băng tuyết rơi xuống, thản nhiên nói, ngươi vĩnh viễn, cũng sẽ không biết, nữ nhân ta yêu chính là ai. Trong túp lều, Bạch Ly Nhược lắc lắc lục lạc trong tay, phát ra thanh âm thanh thúy, nàng mỉm cười cùng tiếng đinh đang giòn vang, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần là sự hồn nhiên của trẻ thơ, lúm đồng tiền sáng lạng, khẽ nhíu lỗ mũi nói, Biệt Ly, Phong Mạc Thần, Biệt Ly bảo ngươi trở lại sáu. Lời của nàng vừa dứt, cửa phòng liền bị đẩy ra. Nàng cười nhảy xuống khỏi giường, thần, là ngươi sao, ngươi trở lại. Sư Minh sẽ không trở lại. Minh Nguyệt nhàn nhạt, đôi mắt vô hồn không hề chớp mặt nhờ anh chằm chằm Bạch Ly Nhược. Thần, hắn đi đâu, sắc mặt Bạch Ly Nhược cảm đạm xuống, nàng không tin, ngay cả một tiếng chào hắn cũng không có, một mình lặng yên không tiếng động rời đi. Ta cũng không biết hắn đi đâu, tóm lại, hắn sẽ không trở lại nữa, vĩnh viễn sẽ không. Minh Nguyệt nhàn nhạt, khuôn mặt trắng non như ngọc, mang theo một tia thần sắc bất đắc dĩ. Ngươi nói láo. Buổi sáng thần còn nói, cả đời sẽ không rời khỏi ta. Bạch Ly Nhược mò mẫm muốn đi ra ngoài, tay lại bị Minh Nguyệt bắt lại. Bạch Ly Nhược hất tay hắn ra, lạnh lùng nói, thần, hắn rốt cuộc đã đi đâu, trở về hoàng cung sao? Hắn nói với ta, không bao giờ hồi cung nữa, hắn muốn cả đời cùng ta ở tuyết sơn này. Minh Nguyệt thu tay lại, thản nhiên nói, sư huynh, hắn không thể nào cùng ngươi cả đời, những ngày hắn bên cạnh ngươi, độc tính ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa hắn lại trúng kỳ độc, căn bản không biện pháp giải được. Ngươi đừng hy vọng nữa, cũng đừng chờ hắn nữa. Ngươi câm miệng. Bạch Ly Nhược lạnh lùng nhìn chằm chằm phương hướng Minh Nguyệt đang đứng, lạnh giọng nói, ta không tin lời ngươi nói, ta muốn đi tìm thần, ta muốn chính miệng hắn giải thích cho ta rõ. A Nhã cũng đi tìm Phong Mạc Thần rồi, vừa mới rời đi thôi, ngươi có thể đi hỏi A Nhã, những gì ta nói, có phải thật hay không? Minh Nguyệt vây hai cánh tay, nghiêng người dựa trên vách tường. Ta không hỏi bất luận kẻ nào hết, ta chỉ tin tưởng thần, giờ ta đi hoàng cung tìm hắn. Hắn không thể nào vứt bỏ ta. Bạch Ly Nhược kiên định rời khỏi phòng, tay nàng lần mò, mỗi một bước đi, đều vô cùng cẩn thận, khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt càng thêm chi sắc. Ta giúp ngươi đi tìm hắn. Minh Nguyệt vươn tay, kéo cánh tay Bạch Ly Nhược rút tay mình về, lạnh lùng nói, sao ta phải tin ngươi? Bởi vì, ta không có lý do gì mà thương tổn ngươi, hơn nữa, ta cũng là một người mù. Minh Nguyệt nhàn nhạt, vẻ mặt tâm tàn, trong nháy mắt, lại được nụ cười dịu dàng thay thế. Mau như ánh sáng chợt lóe lên ngoài cửa sổ. Chương 238, dựa vào cảm giác. Bạch Ly Nhược do dự một chút, đứng ở trong ánh sáng nửa tối, khuôn mặt bị ánh sáng tối tạo lên hai vẻ mặt, nàng xoay người, nhẹ giọng hỏi, là thần, nói cho ngươi biết, hắn trở về hoàng cung rồi sao?
Không có, hẳn không phải là hắn trở về hoàng cung, trong thôn trang thị vệ vẫn tra đài, vẫn còn ở đây đợi lệnh, cho nên, không thể nào là hắn trở về hoàng cung.
Minh Nguyệt nhàn nhạt, đã bắt đầu động thân giúp Bạch Ly Nhược dọn dẹp, tới lúc Bạch Ly Nhược lấy lại tinh thần, hắn đã đem một bọc áo đặt vào trong tay nàng, đi thôi, ngươi không phải muốn đi tìm hắn. Bạch Ly Nhược cầm bọc áo, đôi mi thanh tú nhíu lại, nàng cắn chặt môi, chợt nói, nhất định hắn đi tìm tôn sư rồi, bởi vì hắn đã từng nói, muốn dẫn ta đi tìm tôn sư chứa mắt.
Có thể, bởi vì điều hắn lo lắng nhất, là mắt của ngươi, hắn sợ, sau khi hắn chết, không có ai chăm sóc cho ngươi.
Minh Nguyệt xoay người, đi vào phòng, lấy bọc đồ của mình, thời điểm ra tới cửa, Bạch Ly Nhược đã đứng đó chờ hắn. Hai người đi trong tuyết, Minh Nguyệt đi ở phía sau, thỉnh thoảng chỉ điểm cho Bạch Ly Nhược, hắn nhận biết cự thạch, hố đất trên đường nói cho nàng biết không sai điều gì, Bạch Ly Nhược kinh ngạc, quay đầu nói, ngươi làm thế nào biết được?
Minh Nguyệt mỉm cười, nghe tiếng gió, khi có chướng ngại vật, tiếng gió sẽ không giống nhau, tỉ như tiếp đây, ngươi hãy tỉ mỉ cảm nhận, là có thể phát hiện ra, gió thổi qua có chút hơi ẩm, chứng tỏ rõ phía trước có vũng nước, càng đi bên trái hơi ẩm càng nặng, nói rõ vũng nước ở bên trái.
Ngươi là dùng xúc giác cùng tính giác, quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Bạch Ly Nhược cảm thán, cẩn thận tránh vũng nước bên trái.
Cho nên, trên con đường này, ngươi đi theo ta là đúng.
Minh Nguyệt dịu dàng cười.
Minh Nguyệt, ta nghĩ, hay là chúng ta cứ trở lại kinh thành trước, nói không chừng, thần, hắn về hoàng cung nhìn Đại Nhi trước đấy.
Bạch Ly Nhược có chút do dự quay đầu lại, tay mải trong tay trượt xuống đầu vai, áo trắng tóc đen, hai loại màu sắc đối lập lại phụ trợ đem lấy nàng bất nhiễm phàm trần.
Minh Nguyệt gật đầu, thản nhiên nói, không bằng ngươi cứ nói thẳng ra, là ngươi muốn trở về hoàng cung gặp Đại Nhi.
Mắt ta lại không nhìn thấy gì, gặp được Đại Nhi thì phải làm gì đây, chỉ là, ta thật sự vô cùng nhớ hắn, hắn nhất định cao hơn không ít, khóe môi Bạch Ly Nhược tươi cười, bắt đầu mơ mộng đến bộ dạng của Huyền Đại ngồi long ỷ.
Vậy giờ, rốt cuộc ngươi có trở về hoàng cung gặp mặt Huyền Đại hay không?
Minh Nguyệt cau mày, hai nghe bốn lộ, cẩn thận lắng nghe không khí động, cỏ động, còn có tiếng bước chân người, tiếng bước chân nhỏ vụn, chứng tỏ người tới ám sát.
Bạch Ly Nhược gật đầu, chợt nhớ ra, Minh Nguyệt cũng không nhìn thấy, thản nhiên nói, đi đi, đi nghe giọng nói của Huyền Đại cũng tốt, nhưng giờ ta đã thế này, không thể để Đại Nhi nhìn thấy.
Vậy thì núp trong bóng tối, lén lén nghe tiếng nói của Huyền Đại, sau đó lặng yên không tiếng động rời đi, cứ như vậy được chứ?
Minh Nguyệt khi nói chuyện, nhuyễn lăng trong tay đã du ra, Bạch Ly Nhược nghe được, chỉ cảm thấy vi vu vang lên mấy tiếng, nhưng nàng không biết, đồng thời với những tiếng vang ấy, đã có nhiều người ngã xuống.
Nàng hơi quay đầu, tiếng gì vậy?
Tuyết rơi sao?
Không phải, chỉ là dọn dẹp mấy chướng ngại vật, sợ là chúng ta không thể đi kinh thành luôn được.
Minh Nguyệt thở dài, thu hồi lăng nhuyễn, cổ tay động vài cái, chất lỏng ấm áp trên lăng nhuyễn tự động rơi xuống.
Tại sao?
Bạch Ly Nhược lên giọng, không hiểu vì sao hắn đột nhiên trở quẻ.
Ta thiếu chút nữa thì quên mất, ở kinh thành, còn có một người đại đối đầu với ngươi, Tử Y Y.
Minh Nguyệt tiến lên, viền hai khẽ nhúc nhích, nơi xa ngày càng nhiều sát thủ vọt tới, hơn nữa những người là đều là sát thủ của Tuyệt Sắt Cung trước kia, xem ra, Tử Y không muốn bỏ qua cho Bạch Ly Nhược.
Hắn tự tay bắt được bả vai Bạch Ly Nhược, trầm giọng nói, nắm chắc rồi bốn.
Lời của hắn vừa dứt, người đã nhảy lên, Bạch Ly Nhược sợ hãi kêu một tiếng, trở tay bắt lai áo hắn, lăng nhuyễn trong tay Minh Nguyệt thỉnh thoảng bay cuốn lấy nhánh cây bên ngoài để mượn lực, thời gian trong nháy mắt, hai người đã biến mất ở dưới chân núi Tuyết Sơn.
Trên chợ, Bạch Ly Nhược đi lại khó khăn, đám người đi lại nhốn nháo làm nàng dám đi lại, từ khi hai mắt mù cho tới nay, đây là nàng lần đầu tiên đi nhiều như vậy, trước đây đều là Thiên Mạch mang nàng đi theo, cùng nhau hoành tẩu ngang dọc.
Minh Nguyệt kéo tay áo Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói, yên tâm đi, chúng ta là người mù, những người trên đường thấy được, sẽ không va vào chúng ta.
Bạch Ly Nhược gật đầu, ống tay áo bị lôi, có chút bất tiện, nàng thu hồi tay áo, thản nhiên nói, tại sao muốn đến chợ?
Như vậy không phải rất không tiện hay không?
Bởi vì có người muốn giết ngươi, đến nơi có nhiều người, bọn chúng không dám trắng trợn động thủ, dù sao Đông Xưởng cũng trực thuộc triều đình.
Minh Nguyệt buông lỏng nàng ra, ngược lại có chút không tự nhiên, hắn không nhìn thấy nàng, chỉ có thể dùng khíu giác cảm thụ vị trí của nàng, nhưng là khíu giác cũng không thể tin, thời điểm có gió, hắn cảm thấy nàng cách hắn rất gần, nhưng hắn đi về phía trước, mới biết, nàng ở phía sau rất xa.
Bạch Ly Nhược đi rất cẩn thận, trên đường đi, nàng không thể nào đưa tay đang sờ soạng, chỉ có thể dựa vào cảm giác, từng bước đi về phía trước, đi vài bước, liền hô một tiếng, Minh Nguyệt, ngươi đang ở đâu?
Minh Nguyệt nhàn nhạt trả lời, bên phải phía trước ngươi,
người thứ ba chính là ta. Bạch Ly Nhược cơ hồ chạy tiến lên, trên đường không biết đụng phải người nào, có người hùng hùng hổ hổ, nàng lại không dám lên tiếng, tiến lên bắt được tay Minh Nguyệt, hấp tấp nói, vậy thì ngươi cứ kéo ta đi đi. Minh Nguyệt gật đầu, trở tay đem lấy bàn tay như cây cỏ mềm mại của nàng bao gọn trong lòng bàn tay hắn, quay đầu về phía người đang hùng hùng hổ hổ nói, mắt ngươi mù sao. Tên đó trố mắt, nhìn nữ nhân thanh xuân mỹ lệ như thế, miệng há, không biết phải cãi lại làm sao. Minh Nguyệt an ủi Bạch Ly Nhược, mắt hắn mù, cho nên đụng phải ngươi, đừng để trong lòng. Tên đó phản ứng ngay, nổi giận mắng, mắt ngươi mới mù. Đúng vậy. Minh Nguyệt gật đầu, mắt ta vốn bị mù, chỉ cần ngươi đối với nữ nhân xinh đẹp này một lần như thế nữa ta sẽ không khách khí như vậy, liền để cho ngươi biến thành người mù thật. Lần này tên đó hiểu được ý uy hiếp của Minh Nguyệt, nhìn lên nhìn xuống đánh giá hai người, chỉ thấy nữ xinh đẹp không ngôn ngữ nào có thể hình dung được, nam đẹp không phân biệt được nam nữ, mà trong mắt của nữ nhân không hề có tiêu cự, mông lung như bị một tầng sương che phủ, nhất thời hiểu được rằng, hai người này đều là người mù. Hắn cười lạnh, tiến lên, ra ở chỗ này lăn lộn đã 8 năm, nhưng chưa từng gặp qua tiểu sinh cùng nữ nhân xinh đẹp như vậy, lớn tiếng như vậy. Có ra cảnh sao? Lời của hắn còn chưa nói hết, ngân châm theo bàn tay Minh Nguyệt đã xuất ra, không bất kỳ hoa thức, châm đã cắm vào phía dưới 4 bạch huyệt của mắt hắn, nam tử bị thương ở trên đất lăn lộn, kêu thảm thiết, không nhìn thấy rồi, mắt ta không nhìn thấy rồi. Minh Nguyệt thu hồi ngân châm, ta thay trời thu hồi đôi mắt của ngươi, nhớ kỹ những lời dạy dỗ này. Bạch Ly Nhược sợ hãi không dám lên tiếng, Minh Nguyệt lôi kéo nàng đi, chậm chạp đi lên phía trước, nàng túm áo Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, ngươi thật sự, chọc mù hắn sao. Chương 239, sau có sát thủ. Không, chỉ là dạy dỗ hắn một chút, hắn chỉ bị mù trong một tháng thôi. Minh Nguyệt nắm tay Bạch Ly Nhược, quay đầu lại, nhàn nhạt cười. Về sau, chúng ta tận lực khiêm tốn, lớn tiếng như vậy, sẽ làm nhiều người hơn chú ý hơn, Tử Y Y muốn tìm chúng ta, sợ rằng càng thêm đơn giản. Bạch Ly Nhược nhỏ giọng, túi đầu, khẽ nói. Sai rồi, chúng ta phải lớn tiếng một chút, càng lớn tiếng càng tốt, như thế Tử Y Y muốn tìm chúng ta, quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng chúng ta thu hút mọi người, nàng muốn giết chúng ta dưới con mắt của mọi người, liền có chút khó khăn. Minh Nguyệt mỉm cười, lôi kéo Bạch Ly Nhược đi về phía trước. Trời đã tối rồi, chúng ta tìm một chỗ ở, ngày mai sẽ lên đường. Minh Nguyệt nhàn nhạt, kéo tay Bạch Ly Nhược cùng nhau đi, hắn đứng lẳng lặng ở ven đường, tựa hồ như đang chờ đợi cái gì, bước chân vội vàng của một người đi tới bên cạnh hai người, Minh Nguyệt lôi kéo Bạch Ly Nhược, liền đi theo người này. Chốc lát, hai người tìm đến một nhà trọ, tìm nơi để ngủ trọ, Bạch Ly Nhược cũng ngạc nhiên hỏi, ngươi là làm sao biết nơi này là nhà trọ? Đừng nói là, lại chỉ bằng dùng khứu giác cùng thính giác. Là do người vừa rồi dẫn chúng ta tới đây. Minh Nguyệt nhàn nhạt, đưa Bạch Ly Nhược vào một gian phòng hảo hạng, hắn kiểm tra cửa sổ hậu xong, nhẹ giọng nói, người phong trần mệt mỏi, bước chân bội vàng, từ lúc đi bên cạnh ta, ta biết ngay ngươi lâu rồi chưa đi nhiều như vậy, chắc hẳn muốn tìm một nơi nào đó ngủ trọ, cho nên chúng ta đi theo hắn đi, khẳng định không sai. Bạch Ly Nhược lắc đầu mà thở dài, hai mắt đều là người mù, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Ngươi cũng không cần cảm thấy hối tiếc, làm người mù có thể đạt được trình độ như ta, không có mấy thập niên tu vi và nội lực, sẽ làm không được. Minh Nguyệt cười tự dễ ước, đứng ở ngưỡng cửa, mắt nhìn phương hướng của Bạch Ly Nhược, có chút do dự nói, ngươi có thể nói cho ta biết, dáng dấp của ngươi như thế nào có được không? Bạch Ly Nhược đột nhiên sửng sốt, đột nhiên phát hiện, bọn họ biết nhau đã lâu như vậy, nàng biết hắn trông như thế nào, nhưng hắn lại không biết nàng trông như thế nào, nàng cúi đầu, thản nhiên nói, dáng dấp, giống mọi người thôi. Có mũi có mắt, chỉ là mắt giờ đã không nhìn thấy, ta cũng không rõ lắm, mắt đã không còn nhìn thấy, hai mắt vẫn còn trắng đen hay đã trở thành hai hắc động dọa người. Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, đưa tay nói, tới đây, ta giúp ngươi xem một chút, con mắt của ngươi, rốt cuộc là còn trắng đen, hay là hắc động dọa người. Ngươi thấy thế nào? Bạch Ly Nhược bật thốt lên, sau đó có chút hối hận, đột nhiên phát lên nàng bình thường dùng ngón tay nhìn Phong Mạc Thần, rũ mí mắt xuống, bắt đầu trầm mặc. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ý tứ gì khác, ta chỉ muốn biết, người ta bảo vệ, rốt cuộc trông như thế nào. Minh Nguyệt mỉm cười tiến lên, đi tới bên cạnh Bạch Ly Nhược, đôi tay vướt ve bả vai nàng, sau đó chậm rãi rời đến bên trên, nơi đầu tiên ngón tay mảnh khảnh mơn trớn là lông mày nàng, tiếp theo là mắt, cau mày nói, mắt đẹp như vậy, lại mù mất rồi, thật là đáng tiếc, khó trách sư huynh vẫn luôn muốn giúp ngươi khôi phục ánh sáng. Bạch Ly Nhược không có nói chuyện, mặc cho ngón tay của hắn lướt qua chóp mũi của nàng, hắn mỉm cười nói, mũi của ngươi cũng rất thanh tú, cùng sư huynh rất xứng đôi. Ngón tay của hắn đi tới môi của nàng núi, cảm giác cấm áp, khiến tay hắn rõ ràng co rúm lại một chút, thở dài nói tiếp, miệng của ngươi, hình dáng rất đẹp, nhưng là không đủ đầy đặn. Người ta nói, người môi mỏng tương đối bạc tình, ngươi nhất định, là một người bạc tình. Bạch Ly Nhược kéo tay hắn xuống, không mặn không lạt nói, môi Phong Mạc Thần, mới thật sự là mỏng, ngươi cảm thấy, hắn là người bạc tình sao?
Bạc tình.
Minh Nguyệt mỉm cười, hắn chỉ si tình với một người thôi, còn đối với những người khác vẫn luôn bạc tình. Bạch Ly Nhược buồn cười ngước mắt, lông mi nồng đậm nháy mắt, tại sao lại nói như vậy?
Hắn lấy ta làm mồi nhử, để bắt hắc y rìa nhân, cho nên hắn bạc tình đối với đồng môn sư đệ, hắn không để ý mệnh lệnh của tử y rìa, cứu ngươi nhiều lần, cho nên hắn đối với mâu thân mình cũng bạc tình, hắn cũng không để ý tới khẩn cầu của huyền đại, đến tuyết sơn chăm sóc ngươi, cho nên đối với hải tử của mình, càng thêm bạc tình hơn nữa là, hắn vứt bỏ sở quốc, muốn mỹ nhân, không cần giang sơn, đối với dân chúng trong thiên hạ, hắn thật sự là người bạc tình nhất trong bạc tình.
Minh Nguyệt mị con mắt, khoe môi nhấc lên một nụ cười khói mù.
Cái gì ngươi cũng không hiểu, cho nên mới nói hắn như vậy, khi hắn còn nhỏ, Hoa Hình lảnh khóc giáo dục hắn lớn lên, Hoa Hình căn bản không yêu thương hắn, chỉ yêu quyền thế, luôn sử dụng âm mưu lập nên kế hoạch cuộc sống của hắn cho đến bây giờ. Có lúc, ta đã suy nghĩ rất nhiều, lúc nhỏ hắn đã trải qua cuộc sống khổ cực ra sao mà lại trở thành một người có tính tình lạnh lùng đạm bạc như bây giờ.
Bạch Ly Nhược chậm rãi nói ra, suy nghĩ đắm chìm trong hồi ức, nàng nhớ tới hắn chịu hết khổ cực này đến cực khổ khác. Nhớ tới Tuấn Dung luôn ẩn nhận chứ không bao giờ giải thích, nhớ tới mắt phượng trung ánh mắt sáng chói của hắn lúc bị thương, nhớ tới vẻ mặt mỗi lần muốn nói lại thôi của hắn.
Minh Nguyệt thở dài, xem ra, ngươi thật sự rất yêu hắn, so với trong tưởng tượng của ta, còn nhiều hơn rất nhiều.
Minh Nguyệt, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, thần hắn rốt cuộc đã đi đâu.
Ta không tin, hắn rời khỏi ta, chúng ta rất vất vả mới có thể giải khai toàn bộ khúc mắc.
Bạch Ly Nhược nói chân thành, mắt nhìn phương hướng của Minh Nguyệt. Đi một nơi đối với hắn có lợi nhất, về sau hắn có thể sẽ quên ngươi, độc của hắn cũng sẽ được giải trừ, sẽ là một vị đế vương anh minh nhất của sở quốc.
Bạch Ly Nhược, ngươi có quên được hắn hay không?
Minh Nguyệt cơ hồ cầu khẩn nhìn Bạch Ly Nhược, thanh âm thấp đến không thể thấp nữa.
Bạch Ly Nhược kiên định lắc đầu, không thể.
Minh Nguyệt thở dài, hai người các ngươi, thật sự là quá quật cường làm cho người ta cực kỳ phẫn nộ, khó trách tử ý thì vẫn luôn muốn tìm biện pháp giết ngươi.
Ta tin tưởng, nếu tử ý thật sự giết chết ta, thần hắn cũng sẽ không thể là một vị hoàng đế tốt, hai chúng ta, đã từng cam kết, sống chết gắn bó.
Bạch Ly Nhược mỉm cười, ung dung mỉm cười.
Minh Nguyệt thở dài lần nữa, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, ngửa đầu trầm tư một lát, đột nhiên, lăng nhuyễn trong tay xuất ra, cửa sổ bùn một tiếng bị mở ra, hắn lạnh lùng nói, ngươi nghe thấy chưa?
Bạch Ly Nhược chết, Phong Mạc Thần cũng sẽ không sống một mình, cho nên, không nên đi theo chúng ta nữa.
Mặc Bạch Ly Nhược bình tĩnh, nàng cũng không biết bên ngoài cửa sổ có người. Nhưng do đi theo Minh Nguyệt đã lâu, cũng biết từ trước đến giờ hắn làm việc xuất quỷ nhập thần, hiểu được rồi, cho nên cũng không lạ lẫm.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng cười của nữ tử, rêu cợt bén nhọn, tiếp theo một đạo gió lạnh, trong phòng có thêm một người, một nữ tử đã trung niên là Tử Y Yê, ăn mặc nam trang, mặc dù trên 50 tuổi, vẻ đẹp vẫn tự nhiên như cũ, nàng lạnh lùng nói, khá lắm Minh Nguyệt, ngươi lừa gạt được Bạch Ly Nhược rồi, lại không gạt được ta, thần nhi mất tích sau khi gặp ngươi, ngươi còn muốn ngụy biện sao đây?
Chương 240, có thể tin ai?
Tử Y Y vươn người một cái, kích động tiến lên cửa sổ, đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt chăm chú, mặt trầm xuống nói Minh Nguyệt, cuối cùng ngươi có thân phận gì, tại sao muốn hại thần nhi như vậy?
Đôi mi thanh tú của Bạch Ly Nhược cau chặt, trận mắt có chút mờ mịt, nhưng nàng không thấy được gì cả, cũng như nàng không biết được cuối cùng Minh Nguyệt là dạng người nào, Tử Y Y là địch hay là bạn, nàng co rúm người lùi lại phía sau vài bước, rời xa phạm vi khống chế của Tử Y Y và Minh Nguyệt.
Tử Y xoay người nhìn Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói Bạch Ly Nhược, quả thật ta rất muốn giết ngươi, nhưng hiện tại sống chết của thần nhi còn chưa rõ, ta tất phải mượn lực lượng của ngươi tìm ra thần nhi, ngươi theo ta hồi cùng, sau khi tìm được thần nhi, ta sẽ không ngăn cản ngươi nữa.
Sắc mặt Bạch Ly Nhược khẽ biến động, bình tĩnh đứng ở đó, tựa hồ lại do dự cái gì,
Minh Nguyệt cau mày nói Ly Nhược, hiện tại bên ngoài khách điếm mai phục ít nhất hơn 20 tên sát thủ đồng xưởng, ngươi không nên tin bà chỉ muốn linh đang biệt ly trên người ngươi. Sau đó đi tìm Phong Mạc Thần.
Tử Y Y cười lạnh, lạnh lùng nói Ly Nhược, chúng ta mới đúng là người một nhà, thần nhi bị hắn hại, ngươi ngàn lần không nên tin hắn.
Bạch Ly Nhược lắc đầu, không rõ chân tướng, run giọng nói Minh Nguyệt, người sau cùng gặp thần là ngươi, ngươi nói cho ta biết, cuối cùng là xảy ra chuyện gì.
Minh Nguyệt lạnh giọng chắc chắn ta không hại sư huynh của ta, Bạch Ly Nhược, ngươi sẽ hối hận khi tin Tử Y Y, bà nhiều lần muốn giết ngươi, trên đường đều là ta bảo vệ cho ngươi, ngươi quên rồi sao?
Bạch Ly Nhược, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta hóa thủ thành bạn sao?
Đừng quên, ta là mẫu thân của thần nhi, huyền đại còn ở trong cung chờ ngươi.
Tử Y tiến lên một bước, dùng ánh mắt hung hăng nhìn Bạch Ly Nhược.
Đồng thời Minh Nguyệt tiến lên, giữa lông mày ngưng trọng, lạnh giọng nói Bạch Ly Nhược, nếu ngươi tin bà,
thì cô phụ nỗi khổ tâm của sư huynh. Sắc mặt Bạch Ly Nhược tái nhợt, run rẩy nói các ngươi đều câm mồm, ta không tin tưởng bất cứ ai. Tử Y thì thở dài, Ly Nhược, trước kia là ta không đúng, thần nhi quá mức si mê ngươi, cho nên ta mới lần lượt nghĩ biện pháp loại bỏ ngươi, về sau hẳn không như vậy nữa, ngươi đi theo ta đi, chúng ta đi tìm thần nhi, trở về hoàng cung, hòa thuận sống cùng nhau. Bạch Ly Nhược hơi cúi đầu, môi run lên vài cái, Minh Nguyệt tiến lên, muốn bắt lấy cánh tay nàng, lại bị nàng né được. Ly Nhược, ngươi tin bà phải không? Minh Nguyệt lộ rõ thần sắc thụ thương, tay hắn cứng đờ ở không trung, bất khả tư nghị cau mày, bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng được, khó tin. Bạch Ly Nhược hơi chấn định một chút, thong thả tiêu sái đến bên cạnh Tử Y Y mẫu hậu, thật sự người có biện pháp tìm ra thần sao? Tử Y Y mỉm cười cầm tay Bạch Ly Nhược, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta mang theo ngươi rời khỏi, nhất định có thể tìm ra thần nhi. Minh Nguyệt không nói gì, chỉ lặng lặng đứng đó, mặc cho Tử Y Y mang Bạch Ly Nhược bay ra ngoài, mãi cho đến khi ngọn nến trong phòng hết, căn phòng trống không bị bóng tối bao phủ, hắn mới thở dài một tiếng đóng lại cửa sổ. Bạch Ly Nhược đi theo Tử Y Y đi đến một trấn trong rừng vùng ngoại ô, sát khí càng ngày càng nặng, nàng có chút bất an mẫu hậu, sát thủ Đông Xưởng đều ở trong này sao? Đúng vậy, bọn họ ở trong này chờ mệnh lệnh. Tử Y Y nhàn nhạt, khoe môi vẽ ra một nụ cười quỷ dị, trong cánh rừng âm u lạnh lẽo, chỉ có ánh đao dưới trăng chiếu rọi gương mặt Tử Y Y, thâm sâu khó lường. Chỉ là Bạch Ly Nhược không nhìn thấy toàn bộ sơ xác tiêu điều này, nàng chỉ đỡ tay Tử Y Y, có chút u oán nói mẫu hậu, thần đã từng phái người hồi cung, lấy Thiên Sơn Tuyết Liên, nhưng trên đường bị người Đông Xưởng bắt cóc. Ngươi yên tâm đi, đợi khi tìm được thần nhi, thiên hạ sẽ tự nhiên đưa Tuyết Liên cho ngươi. Tử Y Y lạnh nhạt, buông tay Bạch Ly Nhược ra, tự động ngồi cùng với sát thủ Đông Xưởng nói sao rồi, tra được gì không? Chủ thượng, chỉ tìm được một nha đầu tên là A Nhã, ả cũng tìm kiếm hoàng thượng khắp nơi. Trong bóng đêm, âm thanh lạnh giá truyền đến, Bạch Ly Nhược chỉ cảm thấy rất quen thuộc, nhưng mà bởi vì người đó dùng nội lực thay đổi giọng nói, nhất thời nàng không nhận ra thật sự là ai. Đi theo nha đầu kia, có lẽ nàng có thể tìm ra thần nhi. Tử Y Y lạnh lùng, xoay người nói với Bạch Ly Nhược, bây giờ người có thể mang linh đang trên người ngươi ra chưa? Chỉ có linh đang này mới có thể nói cho chúng ta biết, rốt cuộc thần nhi ở chỗ nào. Linh đang chỉ có chút cảm ứng, cũng không thể nói cho ta biết phong mạc thần ở đâu. Bạch Ly Nhược nhàn nhạt, cảm giác có chút hơi ấm, nàng đi đến đống lửa. Hiện tại linh đang ở đâu? Tử Y Y nhíu mày, có chút không tin nhìn Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược giơ linh đang trên cổ tay mình, nàng ngồi xổm xuống, cằm để trên đầu gối, thản nhiên nói mẫu hậu, hiện tại người đưa Tuyết Liên cho ta đi, chúng ta trao đổi, ta cho ngươi linh đăng, ngươi cho ta Tuyết Liên, dù sao Tuyết Liên cũng không trị khỏi mắt của ta, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tử Y cười lạnh, trị không được mắt của ngươi, vậy ngươi vẫn còn cần Tuyết Liên làm gì? Có Tuyết Liên, vẫn tốt hơn không có. Bạch Ly Nhược buông cánh tay xuống, hơ đôi má trên đống lửa, ánh lửa chiếu rọi đôi má trắng non của nàng đỏ bừng, sợi tóc phiêu lãng trong hơi nóng, thê thảm cô linh. Chỉ như vậy. Tử Y có chút không tin cất cao giọng, nàng cơ bản không tin tưởng bà, lại đi theo bà, xem ra nàng cũng không dễ bị lừa gạt như vậy. Không phải, ta còn muốn, sau khi ngươi tìm được thần, mang hắn đến gặp ta. Bạch Ly Nhược lạnh giọng, con ngươi ảm đạm bị ánh lửa nhuộm đỏ, nàng lui thân mình bên cạnh đống lửa như một con thỏ nhỏ khát cầu ấm áp. Dường như Tử Y có chút hiểu ra, vì sao phong mạc thần si mê nữ tử này, thong thả gật đầu nói có thể, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi Tuyết Liên, mang thần nhi đến gặp ngươi. Nhưng ta muốn nghiệm chứng linh đang biệt ly của ngươi. Bạch Ly Nhược thong thả, gỡ linh đang trên cổ tay xuống, nàng cầm linh đang trong gió đêm, linh đang tựa hồ có chút sức sống, ba viên linh đang từ từ tụ lại một chỗ, vây đỡ viên chính giữa kia lại chỉ vào phía đông nam xa xa, nàng mím môi nói thần chắc đang ở phía đông nam. Tử Y Y nhíu mày, phía đông nam là Tây Lương Quốc, chẳng lẽ thần nhi ở Tây Lương? Ta không biết, nhưng trước đây, quả thật Tây Lương Quốc phái thích khách đến ám sát thần. Tất cả mọi chuyện phát sinh sau khi Minh Nguyệt đi Tây Lương về. Bạch Ly Nhược đem linh đang giao cho Tử Y Y. Tử Y Y gật đầu cười lạnh, khó trách người tin tưởng ta, cùng đi với ta đi. Hiện tại, ngươi sẽ không giết ta đúng không? Vẻ mặt Bạch Ly Nhược đạm mạc. Chương 241, có Nhan Tiểu Ngọc. Chắc chắn không, mà còn sau này ta cũng sẽ không giết ngươi nữa, yên tâm đi. Tử Y Y cười lạnh, giết nàng, thật là hạ sách, bà làm cho phong mạc thần rời bỏ bà. Bạch Ly Nhược gật đầu. Tử Y quay đầu, ở trong này, ngươi phải cẩn thận, trong rừng thường xuyên có dã thú. Mẫu hậu, ngươi quên, không đưa Tuyết Liên cho ta. Bạch Ly Nhược nhàn nhạt, Y phụ bay trong gió, tay áo phất phơ. Đưa Tuyết Liên cho nàng. Tử Y nghiêng đầu ra hiệu, bên cạnh có người tiến lên, giao một hộp gỗ cho Bạch Ly Nhược. Tử Y nhìn linh đang trong tay, hướng tới phương hướng linh đang chỉ bảo, sát thủ Đông Xưởng từ từ lui lại, chỉ để lại Bạch Ly Nhược đứng ở bên cạnh đống lửa. Nửa ngày, trong rừng yên lặng không một tiếng động, yên giống như một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy, nàng mò mẫn ngồi xuống, tựa vào gốc cây lớn, giọng nói lạnh lùng Minh Nguyệt xuất hiện đi. Bóng cây lắc lư, từ trên cây, Minh Nguyệt phiêu nhiên hạ xuống, hắn đứng ở đó, bình tĩnh cảm thụ hơi thở Bạch Ly Nhược, trầm giọng nói dường như người không vui. Ta nên vui sao? Bạch Ly Nhược hỏi lại, thong thả nhướng mày, thế giới tối đen, nhìn không thấy ánh mặt trời. Ít nhất, chúng ta dẫn Tử Y Y rời đi, về sau bà cũng không còn theo đuôi chúng ta. Minh Nguyệt ngồi xuống, cầm nhánh cây cởi lửa, có ánh lửa lốt bốp rung động, hắn ném một côn đồng vào lửa. Chờ bà phát hiện, Linh đang là giả, sợ là chúng ta sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tay Bạch Ly Nhược chống cằm. Đến khi bà phát hiện Linh đang là giả, bà đã ở Tây Lương xa xôi, chúng ta hoàn toàn trái ngược, đương nhiên bà tìm không thấy Phong Mạc Thần, cũng tìm không thấy chúng ta. Minh Nguyệt mỉm cười, thâm đắc ý vì mưu kế của mình. Cơ bản là ngươi biến tung tích Phong Mạc Thần, Minh Nguyệt, vì sao ngươi muốn giấu Phong Mạc Thần đi? Bạch Ly Nhược nghiêm nghị đứng lên, cắn răng phẫn hận, hô hấp kịch liệt. Minh Nguyệt che giấu dung mạo đang muốn cười lên, thản nhiên nói Ly Nhược, ngươi theo Phong Mạc Thần, chủ ý là hữu duyên vô phận, tội gì mạnh mẽ cầu như vậy? Ta không muốn thảo luận vấn đề này nữa, ta chỉ biết rằng, thần ở đâu, cuối cùng hắn có sao không? Bạch Ly Nhược gần như gầm thét ra tiếng, kích động cắn môi, nàng không rõ, vì sao mọi người đều chia rẽ bọn họ trải qua nhiều việc như vậy còn chưa đủ sao? Trước tiên ngươi ở chung với ta, ta sẽ mang ngươi đi tìm Phong Mạc Thần, sau đó, ngươi phải chết tâm rời xa hắn, sau này cũng không quay trở lại cuộc sống của hắn nữa. Minh Nguyệt kiên định đứng lên, chăm chú nhìn Bạch Ly Nhược, hắn cảm nhận được cơn tức giận của nàng. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Giọng Bạch Ly Nhược căm hận, lui về sau mấy bước, nheo mắt lại, muốn xuyên qua bóng đêm dày đặc nhìn ra tâm tư Minh Nguyệt. Ngươi nhất định đáp ứng, nếu không thì, cả đời ngươi cũng không gặp được sư huynh. Minh Nguyệt lạnh giọng, khuôn mặt tuấn tú mang theo một loại sát khí. Minh Nguyệt, tại sao? Tại sao đối với ta như vậy? Bạch Ly Nhược lắc đầu, miệng thở dốc. Ly Nhược, ta sẽ dẫn ngươi đi, nghĩ ra cách chữa khỏi ánh mắt của ngươi, sau đó để ngươi gặp sư huynh, chính mình suy nghĩ quyết định sau cùng đi. Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, xoay người xuất trưởng, tiêu diệt đống lửa trong rừng, thản nhiên nói đi thôi, về khách điếm trước, ngươi ăn tuyết liên vào. Trên đường Bạch Ly Nhược không nói gì, Minh Nguyệt muốn kéo nàng, lại bị nàng tránh được, cảm nhận được tức giận của nàng, Minh Nguyệt cười khổ Ly Nhược, còn nhớ trước kia ta đã nói gì với ngươi không? Dùng tâm của ngươi cảm thụ, con người có đôi khi thật sự bị ép vào chuyện bất đắc dĩ, chúng ta tất phải chấp nhận. Nếu ta không nhớ thì đã không tin ngươi, chấp nhận đi theo ngươi, mặc cho ngươi sắp đặt. Bạch Ly Nhược lạnh giọng, đi tới vài bước, thiếu chút nữa vấp vào mấy cây, nàng đỡ lấy một cây lớn bên cạnh, hơi hơi thở dốc. Minh Nguyệt đưa ra nhuyễn lăng, ta không có sắp đặt ngươi, chờ khi ngươi gặp sư huynh, ngươi sẽ hiểu được, là vận mệnh sắp đặt các ngươi. Bạch Ly Nhược nắm lấy nhuyễn lăng, Minh Nguyệt đi ở phía trước, hai người một trước một sau tiêu sái đi ra khỏi cánh rừng, rạng sáng, bóng đêm đều bị ánh ban mai xua tan, chỉ là hai người đều không nhìn thấy, vẫn chỉ là bóng đêm như cũ, thong thả đi về khách điếm. Sau khi ăn tuyết liên, ánh mắt Bạch Ly Nhược không chút khởi sắc, nàng nhớ tới lời nói của Minh Nguyệt, cho dù tìm ra tuyết liên khắp thiên hạ, cũng chỉ là như muối bỏ biển, tình huống này, hắn còn có biện pháp gì giúp nàng thấy lại ánh sáng chứ? Ngươi không cần nhục trí, thiên sơn tuyết liên này, hiện tại vô dụng, đến lúc đó sẽ phát huy kỳ diệu. Minh Nguyệt hiểu rõ tâm tư Bạch Ly Nhược, lạnh nhạt giải thích. Nơi ngươi muốn dẫn ta tới, rốt cuộc là ở đâu? Bạch Ly Nhược tuyệt không quan tâm hai mắt của mình, ngược lại, nàng quan tâm Phong Mạc Thần. Lâu như vậy, không biết hắn có sao không, người rốt cuộc ở đâu. Qua khỏi vùng đất Bắc Mạc, đến một thôn xóm hoang dã. Minh Nguyệt mỉm cười, phun ra cái tên khiến người khác kinh sợ. Bạch Ly Nhược nhớ ra, vùng đất Bắc Mạc cực kỳ hoang vắng, căn bản là không có người ở. Nơi đó bốn mùa ẩm ướt, khí hậu nóng bức, toàn bộ dã thú độc vật tụ ở đó. Người bình thường cơ bản không dám đến đó, hắn lại muốn dẫn một người mù như nàng đi qua đó ư. Nàng không hỏi nhiều, chỉ lặng lặng suy nghĩ mục đích của hắn, nàng không tin. Hắn sẽ vì nàng mạo hiểm đi Bắc Mạc, chỉ vì để cho nàng thấy được ánh sáng, hai người bọn họ, có khả năng chết ở nơi đó là rất lớn. 3669. Lúc Phong Mạc Thần tỉnh lại, là vào ban ngày, ánh mặt trời chiếu khiến hắn mở mắt không được, toàn thân hắn đều đau đớn, đặc biệt là đầu, giống như bị kim đâm, hắn lẳng lặng đánh giá bốn phía. Phát hiện chính mình đang ở một căn phòng trúc, giường là giường trúc mắt rưỡi, trên vách tường treo một cung tiễn và gia thú, căn phòng lịch sự tao nhã, trong gian phòng đặt một cái bàn bốn góc. Bàn và ghế toàn bộ đều dùng trúc tạo thành. Hắn thong thả khởi động thân thể, phát hiện ngoài trừ ngực có chút đau đớn, thì không có gì có gì khác, túi đầu nhìn y phục chính mình, là một loại vải bố thô, làn da hắn rất khó chịu, hắn khẽ nhíu mày, nơi này là đâu, vì sao Minh Nguyệt đẩy hắn xuống vách núi. Theo phòng trúc xuất hiện một nha đầu, tiểu nha đầu khoảng 14-15 tuổi, nàng cúi đầu vừa đi vừa hát, nút thắt đai lưng đơn giản, ống quần nửa săn lên, nửa buông xuống, vừa thấy hắn ngồi ở đó nhìn nàng, đột nhiên giống như gặp quỷ, hét chói tai chạy đi. Nửa ngày sau, tiểu nha đầu theo một người nam tử trung niên ăn mặc như người săn bán, gương mặt nam tử vương bước hiện lên hạo nhiên chính khí, vừa thấy phong mạc thần, sang sảng cười to tiểu tử mạng ngươi thật lớn, ngã xuống vách núi tuyết sơn cao như vậy, vừa vặn lại bị treo trên cành cây, trùng hợp ta mang nha đầu này ra ngoài mua sắm, cứu được ngươi. Phong mạc thần khẽ nhíu mày, sự việc này cũng quá khéo đi, mà hắn vẫn không thể tưởng được, vì sao hắn bị Minh Nguyệt đẩy xuống, mà còn, vì sao hắn ở tuyết sơn, chờ mặc, không nói một lời. Người thợ săn tiến lên, vỗ vai Phong Mạc Thần nói ngươi yên tâm, thân ngươi trúng kỳ độc, ta có cách giải, mà còn gân mạch của ngươi, ta cũng có thể có cách giúp ngươi khôi phục, chỉ là, ngươi phải cưới nha đầu điên này của ta. Người thợ săn một tay túm lấy tiểu nha đầu phía sau, tiểu nha đầu không chút thẹn thùng, dùng ánh mắt đánh giá Phong Mạc Thần, nàng phóng khoáng vươn tay xin chào, ta tên là Nhan Tiểu Ngọc, đến từ thế kỷ 21, có cơ hội gả cho ngươi, ta thật rất vui. Chương 242, ăn đồ ngọc không? Phong Mạc Thần chần chờ, hắn nhìn bàn tay trắng non xinh xắn của Nhan Tiểu Ngọc, sắc mặt khẽ biến động, vì sao trong trí nhớ, có một đôi tay nhỏ mềm mại mảnh khảnh, luôn luôn lạnh lẽo mỏ mẫm phía trước, ngực có chút chua xót, môi hắn mím thành một đường thẳng, không nói một lời. Người thợ săn đẩy tay nha đầu, đừng náo loạn, ngươi làm người ta sợ. Nhan Tiểu Ngọc lẽ lưới, người thợ săn ôm quyền nói tiểu tử, nếu cứu ngươi, ta và ngươi phải trở thành người một nhà, nha đầu này là khuê nữ duy nhất của ta, một năm trước giận dỗi đi ra ngoài. Đầu bị thương, cho nên luôn nói hưu nói vượng, trước tiên các người cứ ở chung một thời gian, nếu hợp nhau, ta sẽ trị thương giải độc cho ngươi. Sau khi Nhan Tiểu Ngọc nghe vậy, không vui nói phụ thân, tại sao người lại như vậy? Bây giờ ta muốn người trị thương giải độc cho hắn. Nha đầu ngu người thợ săn trừng mắt liếc Nhan Tiểu Ngọc một cái, nhìn Phong Mạc Thần nói tiểu tử, ngươi đừng để ý, độc của ngươi cần chi bảo gia truyền của chúng ta mới có thể giải được, mà thương tích của ngươi, cũng tất phải võ học gia truyền của ta mới có thể khỏi hẳn. Cho nên trước khi chúng ta trở thành người một nhà, tha thứ cho ta không thể lấy ra cho ngươi. Cái này không phải là bức hôn sao? Nhan Tiểu Ngọc dậm chân, tuy nàng cực kỳ thích nam tử tuyệt mỹ trước mắt, nhưng mà nàng cũng không cần dùng thủ đoạn ti tiện này. Người thợ săn lại trừng mắt liếc Nhan Tiểu Ngọc một cái, xoay người rời khỏi. Phong Mạc Thần lắc đầu nhàn nhạt nói đa tạ cô nương giúp đỡ, ta không sao. Nhan Tiểu Ngọc ngồi xuống bên cạnh Phong Mạc Thần, ngẩng lên khuôn mặt ngây thơ tươi cười nói trước kia cha ta làm quan triều đình. Tùy nạ nhất danh võ tướng, nhưng không được trọng dụng, không ra được chiến trường, về sau mang theo ba người huynh muội chúng ta ẩn cư tại đây, hắn nói chuyện thô tục một chút, ngươi ngàn lần bỏ qua cho. Phong Mạc Thần khẽ lắc đầu, có chút kỳ quái hỏi cha ngươi làm quan ở đâu? Vì sao không được trọng dụng? Không biết, ở Tây Lương làm một võ tướng thông thường, không lâu được cao nhân chỉ điểm, đi kinh thành một chuyến, kết quả cứu được ngươi, đúng rồi, ngươi tên gì? Nhan Tiểu Ngọc cười si tình, nhìn Phong Mạc Thần. Thiếu chút nữa nước miếng chảy ra ngoài. Phong Mạc Thần rủ mắt xuống, thản nhiên nói ta tên là Phong Mạc Thần. Hắn cũng không nói thân phận của mình, hắn đã bắt đầu hiểu được lý do Minh Nguyệt đẩy hắn xuống tuyết sơn, có thể Minh Nguyệt đã sớm biết, người Tây Lương này là cơ hội duy nhất có thể cứu hắn, nhưng lại rất rõ ràng, người này không dễ dàng cứu người, cho nên Minh Nguyệt đã nghĩ ra cách này. Cha ta tên là Hán Tam, là người Tây Lương, thật ra ta không phải là con gái của hắn, ta đến từ thế kỷ 21. Chỉ là hình dáng rất giống con gái hắn, nên bị con hắn bắt về làm con gái của hắn. Nhan Tiểu Ngọc mỉm cười, vì sao không ai tin nàng, nàng vừa nói ra thân phận thật sự của mình, đã bị cho rằng đầu bị thương nên hổ ngôn loạn ngữ. Phong Mạc Thần mỉm cười nhìn nàng dịu dàng, hắn mím môi, chỉ cười không nói. Ta biết, ngươi cũng cho rằng ta đang nói mê, khắp thiên hạ, không ai tin ta, có lẽ có một ngày, con gái thật sự của hắn quay về, bọn họ mới có thể hiểu được. Nhưng có lẽ rốt cuộc con gái hắn cũng không trở về, ta chỉ có thể cả đời làm Nhan Tiểu Ngọc. Đôi mi thanh tú của Nhan Tiểu Ngọc cau chặt, tức giận nhìn váy xanh da trời của mình. Ngươi ở thế kỷ 21, tên là gì? Phong Mạc Thần nhàn nhạt, nhìn Nhan Tiểu Ngọc cào não, chỉ cảm thấy buồn cười. Nhan Tiểu Ngọc nhảy dựng lên, bắt lấy cánh tay Phong Mạc Thần nói ngươi tin ta. Ngươi thật sự tin tưởng ta. Phong Mạc Thần gật đầu, khóe môi vẫn có ý cười nhẹ, Nhan Tiểu Ngọc càng nhảy cao hơn, làm ra một tư thế chiến thắng. Nàng giữ chặt tay Phong Mạc Thần đi, ta dẫn ngươi đi xem đồ tốt, thời đại này tuyệt đối không có nha. Phong Mạc Thần cười, đứng dậy xỏ giày vào, tùy cho Nhan Tiểu Ngọc lôi kéo hắn đi khuê phòng của nàng, nhìn phòng nàng rối tung, có cung săn, vẻ mặt hắn tối sầm, Nhan Tiểu Ngọc có vẻ nhức đầu trong phòng có hơi loạn. Phong Mạc Thần cầm lấy một tiểu cung tinh xảo, thử co giãn một phen, tốt hơn thứ bình thường cái này là ngươi làm hả?
Đúng vậy đó, ta muốn bắn chim, trên cây có một đám chim, luôn ầm ĩ khiến ta ngủ không được.
Nhan Tiểu Ngọc tìm kiếm khắp phòng, sau đó nàng tìm ra một cái túi lớn màu đen quái dị, mặt trên còn có một dấu hiệu mai, nhưng mà Phong Mạc Thần không biết được, hắn chỉ tò mò nhìn Nhan Tiểu Ngọc lấy một cái hộp từ trong túi ra, sau đó mở tờ giấy vàng bao bên ngoài.
Ngươi nếm đi, cái này ăn ngon lắm, đang tiếc nhanh hết quá.
Nhan Tiểu Ngọc đem chocolate đưa cho Phong Mạc Thần, đôi mắt ngập tràn chờ mong. Phong Mạc Thần cầm lấy, rất cẩn thận nếm một cái, sau đó mày rậm cau chặt, Nhan Tiểu Ngọc thấy biểu tình của hắn, có chút thất vọng nói ăn không ngon sao.
Phong Mạc Thần gật đầu, vung chocolate xuống, thản nhiên nói tạm tạm.
Nhan Tiểu Ngọc lấy thứ còn lại trong túi ra, toàn bộ là kẹo và đồ ăn vặt gì đó, nhìn mấy chữ dính trên giấy đóng gói, ngực Phong Mạc Thần chợt lóe lên một nơi nào đó, hình như là một động tối, hắn run giọng nói ngươi cực kỳ thích ăn đồ ngọt sao.
Nhan Tiểu Ngọc ngồi ở trên giường, bắt đầu lật chuyển túi, gật đầu nói đúng đó, ta thích, nhưng mà nơi này không có gì ngon.
Phong Mạc Thần hơi hơi ngửa đầu, trong trí nhớ, cũng có người con gái thích ăn đồ ngọt, nhưng nàng là ai, vì sao không nghĩ ra.
Nước vong xuyên, ở chỗ vong tỉnh, Phong Mạc Thần chỉ cảm thấy nước chua không ngừng dâng lên, rốt cuộc hắn quên cái gì, hắn chỉ nhớ rõ, Minh Nguyệt đẩy hắn xuống vách núi, trong ngực hắn còn có vong xuyên châm.
Nhan Tiểu Ngọc thấy biểu tình hắn phức tạp, đứng lên đẩy đẩy hắn nói ngươi suy nghĩ cái gì.
Lại đây, cho ngươi xem thứ này.
Phong Mạc Thần cúi đầu, nhìn Nhan Tiểu Ngọc chỉ đứng đến vai hắn, trong đầu lóe lên một bóng người, mắt nàng luôn luôn trong veo rừng rừng, nhìn hắn muốn khóc lại thôi, nàng gây yếu khiến hắn đau lòng, mỗi lần hắn ôm nàng, đầu của nàng luôn luôn vùi ở cổ hắn, nàng nói với hắn thần, kiếp sau, chúng ta cũng không thể yêu vất vả như vậy.
Ngực Phong Mạc Thần đau đớn một trận, hắn há miệng thở dốc, nhìn cây súng trong tay Nhan Tiểu Ngọc, rõ ràng hắn lấy từ trong tay nàng, lưu loạt lắp đạn vào giữa, chỉ chuẩn xác vào bình hoa bên ngoài phòng, sau đó bóc cỏ, bình hoa vỡ ra theo tiếng súng.
Nhan Tiểu Ngọc trợn mắt há hốc mồm, nhìn bình hoa vỡ nát, chính nàng đã lâu không lấy súng ra, mới miễn cưỡng hiểu rõ đạo lý lên đạn của súng, nhưng mà vì sao hắn biết?
Hắn cũng xuyên không đến sao?
Hay là hắn bị phụ thân quỷ hồn?
Chương 243, không thể ích kỷ.
Thời đại các ngươi, mỗi người đều có một cây súng như vậy sao?
Phong Mạc Thần nhàn nhạt, suy nghĩ đến súng lục, nhướng mày nhìn Nhan Tiểu Ngọc đang trợn mắt há mồm.
Nhan Tiểu Ngọc lắc đầu, miệng quay về như cũ, bình tĩnh nhìn Phong Mạc Thần.
Phong Mạc Thần đưa súng lại cho Nhan Tiểu Ngọc, hắn thản nhiên nói làm sao vậy?
Ngươi, vì sao biết đây là súng lục, lại biết sử dụng nó?
Rốt cuộc Nhan Tiểu Ngọc tỉnh lại, đem cất kỹ súng lục.
Không biết, có thể, ta nằm mơ thấy.
Phong Mạc Thần suy nghĩ dường như đến một nơi xa, tay của hắn, nâng lên vết sẹo trên ngực, nơi này, có hai vết thương mà hắn cũng không nhớ rõ, bất quả cả đời này, hắn bị thương quá nhiều, nhớ không rõ một hai vết sẹo cũng là chuyện bình thường.
Ở thời đại chúng ta, súng lục không cho phép tùy tiện mang theo, cái súng lục này là ta đi chợ đêm ZNV mua dùm Kakata, đáng tiếc còn chưa giao cho hắn, thì bị lật xe đến đây, xui xẻo chết được.
Nhan Tiểu Ngọc dọn dẹp túi xong, bên trong vô số bà bối, có cái gương nhỏ, còn có mặt nạ và băng vệ sinh.
Nàng cầm lấy băng vệ sinh đưa trước mặt Phong Mạc Thần, cái này khẳng định ngươi không biết.
Phong Mạc Thần mỉm cười, khi đến Quỷ Thủy, nữ nhân dùng cái đó đúng không?
Quỷ Thủy, Kinh Nguyệt.
Sắc mặt Nhan Tiểu Ngọc đỏ bừng. Tại sao cái gì hắn cũng biết?
Khẩn trương xấu hổ giấu băng vệ sinh đi, túi đầu, không dám ngẩng lên.
Khóe môi Phong Mạc Thần cong càng lớn, cơ hồ muốn cười ra tiếng, hắn xấu hổ xoa xoa mũi, xoay người chuẩn bị đi khỏi.
Nhan Tiểu Ngọc vỗ vô đôi má nóng của mình, chẳng lẽ thật sự là ông trời an bài nàng đến nơi này, gặp Phong Mạc Thần.
Tim nàng thình thịch nhảy như con thỏ nhỏ.
Phong Mạc Thần đi dọc theo chúc lâu, trong lòng bắt đầu hiểu được khổ tâm của Minh Nguyệt thiết kế tỉ mỉ như vậy, hoàn cảnh nơi này rất đơn giản. Cầu nhỏ bắt qua dòng nước, những hòn đá lởm chởm, lại thêm cây cối xanh um, khúc kính tao nhã, mà lại sáng tạo.
Cẩn thận phân tích, mọi chỗ cảnh trí toàn bộ đều là một trận pháp, chỉ cần sông loại nhất định bị giam sâu trong đó, trên trúc lâu treo một ít binh khí, tất cả các loại binh khí đều có, mà bốn phía sân luyện võ có một chút tinh diệu trận pháp hành quân.
Nhan Hán Tam này nhất định không phải nhân vật tầm thường.
Chỉ sợ ý tứ Minh Nguyệt, chính là muốn mình thu dụng người này, chỉ là Minh Nguyệt làm như vậy, cũng quá mạo hiểm.
Nhan Hán Tam ẩn cư ở đây, không để ý đến thế sự, nhưng cũng không phải không biết hoàng đế Sở Quốc là ai, nếu tương lại hắn biết rõ thân phận của mình chỉ sợ rằng vẽ hổ không thành, thành ra vẽ chó.
Phong Mạc Thần bắt đầu suy nghĩ, khả năng cưới Nhan Tiểu Ngọc, rất nhanh, hắn liền bãi bỏ ý nghĩ của mình, quả thật Sở Quốc cần một hổ tướng như vậy, quả thật hắn cũng cần ý để giúp hắn giải độc chữa thương.
Nhưng hắn khinh thường dùng loại phương pháp này, mà trong lòng hắn, dường như còn có một người quan trọng đến mức khiến hắn mỗi khi nghĩ đến. Trái tim cũng không dám nhảy động. Hắn dựa vào gốc cây dừa bên cạnh, hơi ngửa đầu, gương mặt tuấn tú bị nắng chiếu vào qua khe hở của lá, mạ lên một luồng sáng bóng, hắn thong thả thở dài, rốt cuộc, nữ tử kia là ai? Hắn nghĩ không ra, cũng cực kỳ mệt mỏi, có một bàn tay từ phía sau chạm vào bờ vai hắn, hắn quay đầu, Nhan Tiểu Ngọc mỉm cười nhu tình, đứng phía sau hắn, hắn thong thả xoay người, dựa lưng vào cây dừa. Chúng ta quen nhau có được không? Nhan Tiểu Ngọc mỉm cười, nhìn Phong Mạc Thần, nếu ban đầu là bị vẻ bên ngoài của hắn hấp dẫn, thì hiện tại, lại bị khí chất cao quý bên trong của hắn hấp dẫn. Quen nhau là cái gì? Phong Mạc Thần thong thả mở miệng, nhàn nhạt nhìn nàng. Thì là, thử ở cùng một chỗ, xem coi có thể thích hợp hay không, nếu thích hợp thì chúng ta liền thành thân. Sắc mặt Nhan Tiểu Ngọc đỏ bừng, bím tóc dắt trước ngực bất an lay động. Phong Mạc Thần lấy mái tóc từ trong tay nàng ra, lại kéo xuống, thong thả lắc đầu, thở dài nói chỉ sợ không thể, dường như ta, đã có người trong lòng. Nhan Tiểu Ngọc ngẩng đầu là ai? Nàng cảnh giác nhìn hắn. Ta cũng không biết, nàng ở trong lòng ta, ở trong máu ta, không chỗ nào không có, ta cũng muốn biết, rốt cuộc nàng là ai? Phong Mạc Thần ngẩng đầu, bi thương nhìn về phía xa. Ngươi gạt người, nếu ngươi có người trong lòng, vì sao ngươi không biết nàng là ai? Ta biết hành vi của bản thân mình quái dị, khẳng định là ngươi không thích ta, cho nên mới lấy cái cớ thối nát này. Nhan Tiểu Ngọc dậm chân, hít mũi, muốn trào nước mắt. Phong Mạc Thần nhìn ánh mắt nàng đỏ lên, muốn mở miệng giải thích, mà lại không biết giải thích làm sao, chỉ có thể thản nhiên nói thật xin lỗi. Nhan Tiểu Ngọc bật khóc, dậm chân xoay người nói ta hận ngươi. Má, ngược ghê, mới gặp mà đã thích, xí xọ. Ghét con nhỏ này rồi nha. Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng khóc rời đi, trong lòng có chút phiền muộn, người trong lòng của hắn, tới cùng là ai, hiện tại ở đâu. Nơi này ban đêm cực kỳ ngắn, ban ngày cơ hồ dài hơn ban đêm gấp 2 lần, Phong Mạc Thần chưa từng gặp qua thời tiết quái dị như vậy, hắn ngồi ở trong phòng, mở cửa sổ ra, nhìn đom đóm bên ngoài, đom đóm trong rừng trúc, chi chi, xinh đẹp như tiên cảnh nhân gian. Hắn xuất thần trong chốc lát, một bóng người áo trắng bay quay, nháy mắt đã biến mất, hắn hơi hơi buông mắt xuống, cảm thụ được hơi thở người khác, cau mày nói Minh Nguyệt, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Minh Nguyệt bay từ trên nóc xuống, hừ lạnh nói xem ra, thương thế của huynh một chút cũng không chuyển biến tốt, còn có xu thế nặng thêm, đệ hỏi huynh, vì sao huynh không đáp ứng hôn sự với Nhan Tiểu Ngọc? Đệ còn hỏi huynh. Huynh hỏi đệ, vì sao lấy vong xuyên châm đâm huynh, người huynh quên rốt cuộc là ai? Phong Mạc Thần chau mày, ngón tay ở trên cửa sổ, gõ gõ. Huynh quên, là thê tử của mình, nàng đã chết, huynh không thể quên tình, cho nên đệ mới dùng vong xuyên châm. Sư huynh, hẳn là huynh không muốn cả đời đắm chìm trong quá khứ chứ? Minh Nguyệt lạnh nhạt, cho dù lặn lội đường xa, cũng không nhiễm chút bụi bặm nào. Thê tử của ta. Phong Mạc Thần nghi hoặc nhìn Minh Nguyệt, tiếp theo ấp úng nói nàng đã chết. Trong ngực lan tràn chua xót, từng đợt, tiếp theo lan tràn đến ánh mắt, hắn hít sâu, nhịn xuống đau đớn trong lòng, đờ đẫn nói vì sao nàng chết? Vì sao ta lại nhất định phải quên nàng? Bởi vì huynh chúng liêu tình cổ, sư huynh không thể động tình. Minh Nguyệt đến gần Phong Mạc Thần, con ngươi ảm đạm có hy vọng sáng quắc. Hoang đường. Phong Mạc Thần lắc đầu, khóe môi vẽ ra một nụ cười khổ, hắn đứng lên, hai tay khoanh lại, tựa vào cây cột trên vách tường, thở dài nói ngươi nói dối, nàng nhất định còn sống, ta cảm nhận được, nàng đang chờ ta. Minh Nguyệt lắc đầu tùy huynh nghĩ thế nào, tóm lại, mạng của huynh không phải một mình huynh không thể ích kỷ như vậy nữa. Chương 244, thử lui tới. Phong Mạc Thần gục đầu xuống, tóc đen như nhuộm mực rũ xuống bờ vai hắn, trong ánh sáng mông lung, không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì, nhưng hắn trầm mặc, khiến Minh Nguyệt thấy được sự cố chấp của hắn, cố chấp giống như bạch ly nhược, hắn thở dài, vô luận thế nào, trước tiên huynh phải chữa trị cho tốt trọng thương cùng kỳ độc trên người mình, bỏ qua cơ hội lần này, có thể cả đời ngươi không tốt lên được. Ta không rõ, ngươi có ý gì? Phong Mạc Thần nhàn nhạt, ngước mắt nhìn Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, nói như ca ngợi, ngươi hiểu, ngươi vô cùng hiểu, chỉ là ngươi có muốn làm hay không? Hắn dừng một chút, lạnh lùng nói, sư huynh, ngươi biết Nhan Hán Tam gặp được cao nhân là ai? Ngươi biết tất cả, là ý tứ gì? Trong lòng Phong Mạc Thần đã nghĩ tới người kia, nhưng vẫn không tự chủ được hỏi ra lời, là ai? Sư phụ, là sư phụ, lão nhân gia luôn nhọc lòng, sư huynh, ngươi muốn cô phụ một mảnh tâm ý của người sao? Minh Nguyệt cau mày, có chút buồn bã mà nói, hắn chưa bao giờ từng thấy sư phụ vì một đệ tử nào, mà phải khổ cực như vậy. Phong Mạc Thần không nói gì, chỉ là ánh mắt bất đắc dĩ, đã nói rõ tất cả, nhưng Minh Nguyệt không nhìn nhận ra ánh mắt hắn, vẫn trầm giọng nói, sư huynh, quý trọng trước mắt đi, Tiểu Ngọc là một cô nương tốt. Bây giờ đang một mình ở trúc lâu khóc, ngươi đi xem nàng xem, không nên tổn thương nàng nữa. Phong Mạc Thần trầm mặc hồi lâu, đứng lên, chậm rãi hướng chỗ ở của Nhan Tiểu Ngọc đài tới,
Minh Nguyệt đã rời đi trước, đom đóm quần kết bay múa như mưa trong rừng trúc. Nhan Tiểu Ngọc ngồi trên giường, mắt do khóc mà đỏ bừng, nha hoàn không ngừng đưa khăn tay cô ngàng, nàng khóc đến mức thở không ra hơi. Một vị nam tử tuấn tú đứng bên cạnh, Ngọc Thụ Lâm Phong, gương mặt lạnh lùng, vừa nhìn chính là lâu ngày tập võ hình thành sát khí. Thấy Phong Mạc Thần vào cửa, hắn đẩy tay Nhan Tiểu Ngọc một cái, Nhan Tiểu Ngọc cầm khăn tay che mắt, nghẹn ngào, đừng hình ta không phải muội muội của ngươi, không phải. Mặt Nhan Huyền Phong đầy hắc tuyến, là hắn lượm Nhan Tiểu Ngọc từ ven đường về, nhưng nàng thủy chung không chịu thừa nhận mình chính là muội muội của hắn. Hắn nhìn Phong Mạc Thần, khẽ mỉm cười, chắp tay nói, Phong công tử, để ngươi chê cười rồi. Phong Mạc Thần khẽ bước cằm, ấy nay nói, là do ta không tốt, chọc Nhan cô nương thương tâm. Nhan Tiểu Ngọc vừa nghe tiếng nói của Phong Mạc Thần, nhất thời dừng tiếng khóc, bụng mặt liền lật người nằm ở trên giường, để lại cho hai người chỉ nhìn thấy một bóng lưng. Nhan Huyền Phong ngoắc ngoắc khóe môi, hướng về phía nha hoàn hầu hạ nháy mắt, nhìn Phong Mạc Thần một thân áo vải thô vẫn như cũ tỏa ra khí chất vương giả, trong mắt hiện ra biểu tình thưởng thức, gật đầu nói, xá muội tính tình xảo trá, thỉnh xin Phong công tử bao dung nhiều hơn. Phong Mạc Thần nói một câu khách khí, nhìn Nhan Huyền Phong cùng nha hoàn rời khỏi, tay chân có chút luống cuống nhìn nữ tử còn lại. Hắn chất phác nói xin lỗi, Nhan cô nương, thật xin lỗi. Nhan Tiểu Ngọc đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hai mắt trừng lớn nhìn Phong Mạc Thần, nước nở nói, không nên cứ gọi ta là Nhan cô nương, ta ghét nghe ngươi nói thật xin lỗi. Phong Mạc Thần cúi đầu, nhất thời không biết nên nói tiếp gì, Nhan Tiểu Ngọc nhảy dựng từ trên giường xuống, đi tới bên cạnh Phong Mạc Thần nói, chỗ nào của ta, để cho ngươi ghét, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ thay đổi, có được hay không? Phong Mạc Thần lẳng lặng nhìn nàng, nhưng lại chậm rãi lắc đầu một cái. Ngươi rất tốt, không cần thay đổi. Vậy tại sao ngươi không thích ta? Nhan Tiểu Ngọc thút thít, mắt lại hồng hồng, mắt thấy lại sắp khóc lên. Thật xin lỗi. Phong Mạc Thần nhàn nhạt, giọng nói nhẹ cơ hồ nghe không hiểu tiếng động. Ta đã nói, ta không muốn nghe ngươi nói thật xin lỗi. Nhan Tiểu Ngọc lần nữa khóc ra tiếng, không ngừng dậm chân. Phong Mạc Thần cầm lấy khăn tay sạch sẽ, giúp Nhan Tiểu Ngọc lau đi nước mắt. Nhan Tiểu Ngọc không hề khóc thút thít nữa, nhìn chằm chằm hắn, hắn đưa tay đặt khăn tay vào trong tay Nhan Tiểu Ngọc. Thản nhiên nói, tại sao lại thích ta? Nhan Tiểu Ngọc liền giật mình, thích một người còn cần lý do sao? Nàng nhìn chằm chằm hắn, bắt đầu suy tư, tại sao mình thích hắn? Phong Mạc Thần nhìn đom đóm thỉnh thoảng bay qua ngoài cửa sổ, có chút chua xót nói, ta đã từng yêu một nữ nhân, chỉ là hiện tại ta đã quên nàng, nhưng mà ta nhắm mắt lại, không cần suy nghĩ, mà có thể nói ra rất nhiều đặc điểm của nàng. Nàng thích đồ ngọt, thích màu trắng, thời điểm nàng vui vẻ chỉ biết mỉm cười nũng nụi, thời điểm không vui nàng thích cau mày. Nàng sợ lạnh, cũng có chút nhát gan, gặp chuyện tình khổ sở, luôn là khiếp xanh xanh co giúp, nàng sẽ rơi nước mắt mê mà ngoài ta thần, mỗi lần gây gổ với ta, nhất định người nhận lỗi trước là ta, nhưng thương tâm nhất nhất định là nàng sáu. Phong Mạc Thần nhàn nhạt, mắt phượng tuyệt mồ tạ hồ vô hạn tưởng niệm, nhớ lại nhưng lại trống rỗng, hắn không nhớ ra nàng nhìn ra sao, cũng không nhớ ra được bọn họ đã trải qua chuyện gì, càng không biết hiện tại đến tột nàng ở đâu, chỉ là, trong lòng hắn in dấu một người như vậy, hòa tan trong máu của hắn. Khắc vào trong xương tùy hắn chỉ biết, hắn yêu nàng sáu. Nhan Tiểu Ngọc không nói gì, nhìn vẻ mặt ngẩn người của hắn, Phong Mạc Thần nhìn nàng, có chút buồn bã sợ hay nói, xem đi, ngươi căn bản cũng không thích ta, một người đối với người mình thích, không thể nào có loại biểu tình không biết này. Không có, ta thích chính là thích. Nhan Tiểu Ngọc dùng sức dậm chân, cau mày nhìn Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần lắc đầu, thở dài, nàng còn là một hài tử, cùng A Nhã không khác nhau nhiều lắm, có thể căn bản chưa rõ. Sự khác biệt giữa thích và tình yêu, hắn buông tay xuống, thản nhiên nói, như vậy chúng ta liền thử lui tới một đoạn thời gian, nếu như ngươi phát hiện, người trong lòng ngươi không phải là ta, chúng ta tùy thời kết thúc, được không? Nhan Tiểu Ngọc hưng phấn gật đầu, mắt bị nước mắt tẩy rửa, càng phát ra ánh sáng sáng ngời, nàng cười nói, vậy có thể hay không, chúng ta dùng phương thức thời đại lui tới. Phong Mạc Thần gật đầu, không sao cả. Tóc Nhan Tiểu Ngọc rối loạn, thời đại chúng ta, nam nhân không thể gọi nữ nhân là Nhan cô nương, ít nhất. Phải gọi là Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc. Phong Mạc Thần nhàn nhạt, nhìn Nhan Tiểu Ngọc, ánh mắt không sóng không gió. Thời đại chúng ta, hai người quen nhau nam nhân phải nắm tay nữ nhân. Nhan Tiểu Ngọc có chút xấu hổ, cúi đầu, dùng ánh mắt thẹn thùng nhìn Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần tựa trên vách tường vẫn không nhúc nhích, Nhan Tiểu Ngọc đợi hồi lâu, thấy hắn không có động tĩnh, giơ tay mình lên khoác vào cánh tay của hắn, cười ha ha một tiếng nói, như vậy đây. Phong Mạc Thần mặc nàng khoác cánh tay của mình, bình tĩnh nói, kế tiếp thì sao? Kế tiếp, chúng ta đi ra ngoài ước hẹn, lúng đồng tiền Nhan Tiểu Ngọc như hoa, liền kéo Phong Mạc Thần hướng bên ngoài đi tới. Hai người đến rừng trúc bay đầy đom đóm, Nhan Tiểu Ngọc không ngừng đuổi đom đóm, Phong Mạc Thần chỉ lặng lặng ở bên cạnh nhìn. Đột nhiên, lục lạc bên hông hẳn chờ động một cái,
ngực một hồi đau đớn, giống như trái tim bị khoét đi một mảnh, trong mắt hắn, nhìn Bạch Ly.
Chương 245, Tùng Lâm gặp nạn. Bạch Ly nhược có chút hối hận, tin Minh Nguyệt, cư nhiên thật sự cùng hắn cùng đi đến Bắc Mạc, nàng mang theo quần áo mùa đông ở nơi này căn bản cũng không mặc được, trên người mặc một y phục mỏng nhất cho mùa thu, nóng làm nàng chảy mồ hôi ròng ròng, nàng lau mồ hôi trên trán, thở dốc nói, Minh Nguyệt tối hôm qua ngươi đi đâu? Ta đến phòng của ngươi tìm ngươi, căn bản ngươi không ở đấy. Minh Nguyệt cười cười, cầm một nhánh cây gõ trên mặt đất, hắn vừa đi vừa buông lòng nói, đi nơi nam nhân sẽ đi, sao, ngươi hỏi để làm gì? Bạch Ly nhược vỗ miệng, đi theo sau hắn có chút không theo kịp bước chân của hắn, lẩm bẩm, ta có thể đi về trước không, nơi này nóng quá, trên đường nhất định sẽ có dã thú lui tới. Vậy ngươi liền cả đời đừng nghĩ gặp lại sư huynh. Minh Nguyệt nhàn nhạt, vẫn đi về phía trước. Bạch Ly nhược giơ tay háo lau mồ hôi trên trán, vậy ngươi lôi kéo ta đi, dùng khinh công, chợt bay một cái đi, có thể không? Ta không có bản lãnh cao như vậy, ít nhất phải đi mất 3 ngày mới hết Tùng Lâm, lấy thể trọng của ngươi. Ta lôi kéo ngươi nhiều nhất chỉ bay 2 canh giờ liền sức cùng lực kiệt rồi. Vậy ngươi lôi kéo ta, trước bay 2 canh giờ, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đi bộ, chờ ngươi có sức rồi, chúng ta bay nữa, như vậy là được mà. Chú ý rất tốt, chờ lúc ta sức cùng lực kiệt đi bộ, gặp dã thú, hai người chúng ta có thể cùng nhau vùi thân trong bụng chúng, ngươi nhất định trở thành mục tiêu của người săn thú, chú ý tốt như vậy, thua thiệt ngươi nghĩ ra. Bạch Ly nhược không nói nữa, dọc đường đi nàng đã có thói quen bị Minh Nguyệt chê cười. Nếu có một ngày, hắn chịu hòa hảo nói chuyện với nàng, nàng mới thấy kỳ quái. Minh Nguyệt cầm lăng nhuyễn đi hồi lâu, mới dừng bước lại, quay đầu nhìn Bạch Ly nhược, ngươi mệt lắm không? Có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi hay không? Ngươi mới vừa rồi không phải nói, chung quanh đây chỉ có hoa cỏ sao? Ta nào dám còn muốn nghỉ ngơi? Bạch Ly nhược có chút oán trách khi mở miệng, nàng không thấy Tùng Lâm là nơi thế nào, nhưng có thể tưởng tượng được đây là rừng rậm nguyên thủy á nhiệt đới, nội nhỡ thật sự gặp dã thu gì đó, vậy thì không phải mất nhiều hơn được sao? Huống chi nàng còn có thể chịu đựng. Ngồi xuống, nghỉ ngơi đi, phu cận nơi này có nước, hẳn là an toàn. Minh Nguyệt buông lỏng lăng nhuyễn ra, thản nhiên nói, ngươi ngồi ở nơi đây chờ ta, ta đi lấy nước. Bạch Ly nhược gật đầu, cũng không quản Minh Nguyệt có thể nhìn thấy hay không, nàng dựa vào một thân cây ngồi xuống, Minh Nguyệt phi thân rời đi, trong tay nàng cầm lăng nhuyễn của Minh Nguyệt, ở giữa lăng nhuyễn có một lưỡi dao ngắn, nàng sợ làm ngón tay bị thương, liền mò mẫm đem lăng lưỡi dao của nhuyễn mềm lăng lấy xuống. Phía sau nàng dựa vào là một cái cây rất lớn, có mùi hôi thối, hơn nữa tựa hồ còn có thể ngoạ ngoại, nhưng bất kể ở khu rừng này có cái gì lạ, nàng cũng không quá để ý, nếu như có nguy hiểm, Minh Nguyệt sẽ nói cho nàng biết. Cảm thấy cây ngoạ ngoại ngày càng kịch liệt, nàng đưa tay mò mẫm đại thụ sau lưng, cây thật lạnh, sờ lên còn mềm nhũn, một tấc hướng mặt trước. Mãng xà cuốn quanh ở trên đại thụ nhận thấy có người sờ nó, đột nhiên quay đầu, đuôi rắn kịch liệt hoạt động, miệng to như chậu máu khạc ra cái lưỡi thật dài. Giống như một dụng cụ trà sắt tanh hôi mồ hôi, Bạch Ly nhược thấy thật khó thở. Nàng ho khan thu tay lại, sống lưng dựa vào đuôi rắn bị co rúm lảo đảo hạ xuống, khi mãng xà hướng nàng cắn, nàng ngẫu nhiên dập đầu ngã trên mặt đất, không biết có chuyện gì xảy ra, nàng thống khổ dãy rủa, dạ dày rất khó chịu, hút vào một ngụm trọc khí của mãng xà, nàng muốn nói, lại ói không ra. Mãng xà đung đưa cái đuôi, sâm bạch nanh lộ ra, nó cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Ly nhược, giữ vững tư thế tiến công. Bạch Ly nhược đứng lên, bắt đầu kêu tên Minh Nguyệt, nàng vẫn không biết có chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là, nàng có thể đã gặp phải nguy hiểm. Mãng xà đã lặng yên không tiếng động kéo đuôi, cơ hồ đem thân thể của Bạch Ly nhược vào trong vòng cấm, mở miệng ra, đầu của nó cùng cái đuôi cơ hồ giao tiếp, Minh Nguyệt ở chỗ không xa, hô to, Ly nhược, bên cạnh ngươi có mãng xà, ngươi nghe, không được quay đầu lại chạy bên trái, khi nó công kích ngươi lần nữa khạc ra hôi thối, ngươi liền đem lăng nhuyễn ném nó sáu. Sắc Bạch Ly nhược tái mét, chưa gặp qua loại trận thế này. Cự mãng vừa thấy một người lại đến đây, muốn tốc chiến tốc thắng, cái đuôi đảo qua liền muốn đánh tới Bạch Ly nhược. Bạch Ly nhược ném lăng nhuyễn trong tay về phía cự mãng, không ngừng chạy sang bên trái. Sau lưng truyền đến giọng nói của Minh Nguyệt, trước mặt ngươi 35 bước có một sơn động, trốn vào đó, mãng xà cũng không tìm được ngươi. Bạch Ly nhược căn bản vô tâm so bước chân, mãng xà đánh không trúng lần nữa, ở sau lưng đuổi theo lên nàng, nó chợt đi cực nhanh, mắt thấy nhanh sẽ chạm được thân thể Bạch Ly nhược. Bạch Ly nhược giống như có cảm giác, tung người nhảy một cái, nhảy vào trong động, nàng chưa hoàn hồn, không còn kịp thở dốc, phát ra bên trong động phát ra một tiếng dã thú chói tai. Nàng che miệng, cơ hồ muốn khóc thành tiếng tiếng, là thiểm thử, nàng không biết tiếng thiểm thử vang động bao nhiêu, nhưng nàng khẳng định có thể, thiệt là thiểm thử. Miệng thiểm thử màu nâu quạt lên bật hơi, mắt lớn nhìn con người, địch ý nhở chằm chằm Bạch Ly nhược, khi hai cái chân của nó đạp một cái, muốn lướt qua cắn nuốt Bạch Ly nhược,
cự mãng liền giết đến, miệng cự mãng to như chậu máu hung hăng cắn hướng đầu Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược nhắm mắt lại, mùi hôi thối cách nàng ngày càng gần, nàng cơ hồ cho là, sau một khắc nàng sẽ ở trong miệng cự mãng ngọa thành mảnh vụn, nhưng trong thời khắc mấu chốt, cự mãng lại ngừng lại. Thiềm Thừ cắn đuôi cự mãng, chất độc trên da rắn tăng dã, cự mãng vốn là thiên địch của Thiềm Thừ, làm sao dễ dàng khiến Thiềm Thừ thương tổn mình, đuôi rắn đảo qua, Thiềm Thừ liền thoát khỏi cái đuôi của nó, hai con kịch độc cửu thị lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, tìm kiếm cơ hội tiến công. Bạch Ly Nhược ném lăng nhuyễn đâm vào trên mình cự mãng, Thiềm Thừ cũng coi như thông minh, chuyển chọn nơi nó bị thương hạ miệng, đang cự mãng nuốt trọn Thiềm Thừ liền giật mình, khi Thiềm Thừ cắn trúng cự mãng bảy tấc, Minh Nguyệt bình tĩnh xuất hiện ở cửa động, vung tay lên, hai ngân châm cắm độc trên chỗ yếu hại của nó, hắn thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên nói, mắt của ngươi, được cứu rồi. Chương 246, sẽ không hiểu. Bạch Ly Nhược co rúm ở một góc, bất lực cắn chặt môi dưới, Minh Nguyệt đi tới bên cạnh nàng, muốn đỡ nàng dậy, lại bị nàng hất ra, nàng tức giận đánh hắn, khốn kiếp, ngươi biết rõ trong động có cóc, ngươi muốn hại chết ta, khốn kiếp. Minh Nguyệt cau mày, mặc cho nàng đánh mắng, lúc lâu, nàng đánh mệt, khóc, nước mắt trong suốt chảy ra từ tròng mắt u tối. Nàng thút thít, tại sao ngươi muốn khi dễ ta, tại sao đám người các ngươi, ai cũng đều đối với ta như vậy. Ta đã làm sai điều gì? Minh Nguyệt thở dài, đi tới bên cạnh nàng, nắm bả vai của nàng, để nàng tựa vào trong ngực của mình, nước mắt của nàng rơi vào bên trong cổ áo của hắn, tim của hắn, cũng rung động theo, vô lưng của nàng, nhẹ giọng an ủi, thật xin lỗi, đừng nóng giận, mặc dù là ta cố ý, nhưng mắt của nàng, nhất định phải có tứ đại độc vật làm thuốc dẫn, sau này sẽ không sao nữa. Đừng nữa khóc sáu. Bạch Ly Nhược khóc càng thêm thương tâm, mới vừa vòng một vòng qua quỷ môn quan, cửa âm phủ, nàng mới đột nhiên hiểu được, thì ra nàng còn quyến luyến sinh mạng của mình. Nàng đành Minh Nguyệt, khóc như một hài tử vô dụng, Minh Nguyệt đưa tay khẽ vuốt gương mặt của nàng, giúp nàng lau nước mắt, hắn thản nhiên nói, Ly Nhược, nếu như, nàng không thể ở chung một chỗ cùng sư huynh, sau này để cho ta chăm sóc nàng, có được không? Bạch Ly Nhược nghẹn ngào, bả vai run rẩy, nàng từ trong lòng hắn dương khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt. Nước nở nói, tại sao, ngươi không phải rất chán ta, thậm chí có chút ghét ta sao? Minh Nguyệt cười khổ, tại sao nàng lại nghĩ như vậy? Trực giác. Bạch Ly Nhược lui về sau mấy bước, tự mình nâng lên ống tay áo lau nước mắt trên mặt, mỏ mẫn muốn đi ra ngoài, mặc dù bị Minh Nguyệt hại thiếu chút nữa vùi thân vào bụng rắn, nhưng vì cuộc sống sau này, nàng còn phải dựa vào hắn, giúp nàng tìm được phong mặt thần. Minh Nguyệt lấy con cóc cùng mật chăn ra, đặt ở trong hòm thuốc ở sau lưng, hắn rửa sạch lụa mỏng mềm rồi cất lại. Bạch Ly Nhược đã đi được một khoảng cách, hắn kêu ở phía sau nàng, chờ ta một chút, nàng cẩn thận lạc đường. Bạch Ly Nhược còn đang tức giận, mò mẫn đi về phía trước, Minh Nguyệt bước nhanh đến phía trước, cầm tay mềm mại của nàng, có chút khiển trách nói, đừng đi loạn, cẩn thận gặp nguy hiểm. Bạch Ly Nhược rút tay về, không để ý tới dặn dò của hắn, tiếp tục đi, Minh Nguyệt cau mày, lại cầm tay của nàng Bạch Ly Nhược muốn tránh, lại bị hắn cầm chặt hơn, nàng nóng nảy như muốn rơi nước mắt, phẫn hận nói, làm gì? Ngươi muốn kéo ta đi cho rắn ăn sao? Minh Nguyệt cau mày, túi lầu nói, thật xin lỗi, đừng giận nữa, được không? Bạch Ly Nhược hừ lạnh, nước mắt trên gương mặt vẫn chưa khô, ánh mặt trời chiếu rọi trên gương mặt trắng non của nàng, trong suốt như xuyên nhập, nàng lại hất tay của Minh Nguyệt ra, mang theo tiếng khóc nước nở nói, ta nào có tư cách tức giận, ngươi là sư đệ của Phong Mạc Thần, quyền cao chức trọng, ta có thể không gặp lại Phong Mạc Thần, đều là tùy ngươi định đoạt sáu. Minh Nguyệt đưa tay, che miệng Bạch Ly Nhược lại. Không để cho nàng tiếp tục nói thêm gì nữa, hắn nhàn nhạt thở dài nói, ta nuối lòng tay, nàng không cần nói nữa, nếu không, ta sẽ hôn nàng. Bạch Ly Nhược sợ hãi, liền ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa, Minh Nguyệt đưa tay lần nữa, nhẹ nhàng kéo nàng, vừa đi vừa giúp nàng vạch ra nhánh cây ven đường, tay của nàng mềm mại không xương, trong lòng bàn tay của hắn, giống như nắm một cánh hoa mềm mại, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ, sư huynh tại sao lại thích Bạch Ly Nhược, loại nữ nhân giống như nàng, có rất ít nam nhân có thể kháng cự lại. Ly Nhược, câu hỏi ta mới vừa hỏi nàng, nàng vẫn chưa trả lời ta. Minh Nguyệt kéo tay của nàng, đi về phía trước phối hợp tốc độ của nàng. Hỏi cái gì? Bạch Ly Nhược nhàn nhạt, bởi vì vừa mới khóc, giọng mũi rất nặng. Nếu như nàng không thể ở chung một chỗ cùng sư huynh, chúng ta ở cùng nhau được không? Để cho ta chăm sóc nàng cả đời. Minh Nguyệt vén lên một nhánh cây, để Bạch Ly Nhược có thể đi qua, sau đó sẽ để xuống nhánh cây. Bạch Ly Nhược lạnh giọng, vì sao ta không thể ở chung một chỗ với thần? Hơn nữa, tại sao nếu ta không ở cùng hắn, thì sẽ ở cùng ngươi? Bởi vì, hiện tại, sư huynh có thể đã tìm được hạnh phúc của chính hắn, có lẽ, hắn đã quên nàng, hắn lại một lần nữa bắt đầu cuộc sống của hắn, Ly Nhược, nàng không cảm thấy, chúng ta rất xứng đôi sao? giọng nói dịu dàng của Minh Nguyệt vang vọng ở trong thai Bạch Ly Nhược, Phong Mạc Thần sẽ quên nàng sao? Bạch Ly Nhược cười lạnh, nàng không tin, yêu khắc cốt ghi tâm như vậy, làm sao có thể quên? Nàng quên mình, cũng sẽ không quên Phong Mạc Thần, nàng tin tưởng, Phong Mạc Thần cũng sẽ như vậy, quên toàn bộ thế giới, cũng sẽ không quên nàng. Minh Nguyệt thấy nàng không nói gì, mở miệng lần nữa, thản nhiên nói, sau này, ta sẽ không khi dễ nàng nữa, chúng ta sống tốt với nhau, không bao giờ bắt nàng đi dụ bắt dã thú, được không? Bạch Ly Nhược cảm thấy thật buồn cười, nhưng chỉ mấp máy môi, tay của nàng trong lòng bàn tay của hắn, giống như tay trái của mình nắm tay phải của mình, mở miệng rêu cợt nói, ngươi vốn không có lý do khi dễ ta, mắt không trị hết, ta không trách ngươi, nhưng tại sao ngươi nhất định phải chia rẽ ta và thần? Giữa chúng ta đã khó khăn như vậy mới có thể ở cùng một chỗ sáu. Giữa các ngươi, căn bản là không thể. Minh Nguyệt như đinh chém sát. Tại sao ngươi lại kết luận như vậy? Bạch Ly Nhược dừng bước, rút tay từ trong tay của hắn ra. Sư phụ ta đã nói qua, giữa các ngươi, sẽ không bình yên đi đến cuối cùng, trừ phi nàng muốn hắn chết, nếu không, không có khả năng. Minh Nguyệt làm bộ dạng đương nhiên. Sư phụ ngươi nói, nhất định là chính xác sao? Nếu hắn thật sự muốn giúp Phong Mạc Thần, hẳn nên nghĩ biện pháp chữa khỏi độc cùng thương tích trên người Phong Mạc Thần, mà không phải nghĩ biện pháp chia rẽ chúng ta. Bạch Ly Nhược giống giận, ngực không ngừng phập phồng, nhìn răng rấp, tức giận không nhẹ, nàng vẫn cho rằng Huyền Thiên lão nhân là thế ngoại cao nhân, sẽ hiểu được tình yêu của bọn họ, ai biết được, hắn và Minh Nguyệt cùng Tử Y Y đều đi cùng một con đường, toàn bộ đều tìm cách chia rẽ bọn họ. Minh Nguyệt cau mày, thở dài một tiếng, nàng quả nhiên cố chấp quật cường khiến người ta cắn răng nghiến lợi, hắn không muốn giải thích nhiều hơn nữa làm gì, chỉ lạnh lùng nói, sư phụ đã nói, khẳng định là đúng, lời tiên đoán của hắn, cũng chưa từng sai, chờ mắt của nàng tốt lên, nhìn thấy sư huynh, nàng sẽ hiểu rõ, rời đi hắn, đối với sư huynh, là lựa chọn tốt nhất. Lựa chọn của ta và thần đều giống nhau, bất kể là sống hay chết, chúng ta cũng sẽ đi tới cuối cùng, ta đã từng bỏ hắn, hắn cũng đã từng bỏ ta, nhưng khi hắn vì ta gân mạch đều bị đứt đoạn, cuộc sống của chúng ta, nhất định phải ở chung một chỗ, hắn đã chết, ta cũng sẽ không sống một mình, ta chết, hắn cũng sẽ không tham sống sợ chết, đây là thề non hẹn biển giữa chúng ta. Bạch Ly Nhược kiên định đối mặt với Minh Nguyệt, gật đầu chắc chắn nói, Minh Nguyệt, ngươi nhất định chưa từng yêu, cho nên ngươi sẽ không hiểu loại tình cảm kia sáu. Chương 247, trao đổi đồng giá. Minh Nguyệt nâng lên một nụ cười hư vô, giống như là bất đắc dĩ, hoặc như là tự dễ ước, hắn khẽ ngửa đầu, một lúc lâu, vẻ mặt mới khôi phục lại tự nhiên, thản nhiên nói, đúng vậy, ta không yêu, chỉ có đứa ngốc mới giống như các ngươi, yêu chết đi sống lại. Bạch Ly Nhược không nói gì, nàng cảm thấy, nàng cùng hắn không thể nào khai thông, chỉ thở dài nói, tứ đại độc vật, còn hai độc vật nữa ở đâu? Chúng ta phải ở nơi này trong rừng rậm sao? Minh Nguyệt lắc đầu. Còn hai độc vật, một ở Bắc Mạc Thành, một ở Bắc Man Thôn. Bạch Ly Nhược cau mày, Bắc Mạc Thành. Thật sự có chỗ đó sao? Minh Nguyệt quỷ dị cười một tiếng, gật đầu nói, đi rồi nàng sẽ biết, nàng có nhớ muốn thực hiện nguyện vọng hay không? Có lẽ, ở nơi đó có thể thực hiện được. Bắc Mạc Thành thật sự giống như trong truyền thuyết, bang nhân thực hiện các loại nguyện vọng, như vậy, họ cũng sẽ không khiến người ta dùng các đồ vật khác trao đổi đi. Bạch Ly Nhược lạnh giọng, nàng không tin thần, cũng không tin Phật, nàng chỉ tin tưởng chính nàng. Nàng nghe qua truyền thuyết của Bắc Mạc Thành. Minh Nguyệt mỉm cười, kéo tay của Bạch Ly Nhược chậm rãi đi về phía trước, hắn đi thật chậm, vừa đi vừa phân biệt phương hướng. Trên đời này, có ai chưa từng nghe qua Bắc Mạc Thành sao? Bạch Ly Nhược hỏi ngược lại, trong khẩu khí mang theo giễu cợt. Bắc Mạc Thành thật sự tồn tại, có lẽ, sau khi nàng đi, không bao giờ nghĩ sẽ trở lại cái thế giới hiện thực này, nhưng nàng phải có thứ gì đó đồng giá làm trao đổi, cho nên nàng phải nghĩ kỹ, lấy đồ gì trao đổi với độc hạt tử. Minh Nguyệt thản nhiên, giống như đang nói chuyện không nhẹ không nặng. Ta quẻ gì có thể làm trao đổi sao? Bạch Ly Nhược lạnh lùng, cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu. Có, thân thể của nàng, nàng là nữ nhân xinh đẹp, nàng có thể khiến cho mọi người thần phục. Minh Nguyệt thản nhiên ngạ báng. Minh Nguyệt Bạch Ly Nhược nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ, ngươi biết không? Lần đầu tiên ta gặp ngươi, thật sự giật mình, chính ngươi mới có thể khiến nữ nhân khắp thiên hạ thần phục, trao đổi này, ngươi đi làm thì tốt hơn sáu. Minh Nguyệt đột nhiên cười ra tiếng, lộ ra hàm răng trắng nõn chỉnh tề, hắn chậm rãi lắc đầu nói, cách thức khen ngợi người của nàng, thật sự rất đặc biệt, nhưng nếu trao đổi này là với nàng, ta nguyện ý hiến thân. Bạch Ly Nhược đưa tay muốn đánh, lại bị Minh Nguyệt ngăn lại, ánh mắt sáng suốt của hắn mặc dù rời rạc, lại lóe ra ánh sáng giảo hoạt, hắn cười híp mắt lại, thản nhiên nói, bạn thai nam nhân, không phải là một thói quen tốt. Bạch Ly Nhược phẫn hận thu tay lại, lạnh giọng nói, đùa giỡn nữ nhân của sư huynh, cũng không phải là một thói quen tốt. Minh Nguyệt gật đầu, lại hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài nói, đi thôi, vòng quanh đại thụ bên phải nàng phía trước 3 vòng, sau đó tiến 3 lui 1, sẽ có một giỏ trúc lên xuống chờ chúng ta có thể ngồi giỏ trúc đi Bắc Mạc Chi Thành. Bạch Ly Nhược không lên tiếng nữa, đi theo chỉ thị của hắn, nếu như giờ phút này nàng có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện, đại thụ nàng đi vòng qua 3 vòng, đột nhiên phát ra biến hóa, ánh mặt trời chói mắt từ đại thụ bao phủ tại trung tâm, cỏ dại bên cạnh dường như có thể hoạt động, sau khi tiến 3 lui 1, hai người trở lại nguyên điểm. Trên cây to đột nhiên hạ xuống giỏ trúc có thể dung nạp 4 người. Minh Nguyệt đỡ Bạch Ly Nhược vào giỏ trúc giống như thang máy bắt đầu lên cao, sau đó ở trung tâm đại thụ dừng lại, tiếp đó rời qua trái, dọc theo quỹ đạo không ngừng di chuyển, cuối cùng hạ xuống. Bắc Mạc Thành. Nhan Tiểu Ngọc nhìn cổ thư, không nhịn được nói thầm, chữ trên sách, nàng miễn cưỡng chỉ biết 4, còn phải vận nửa ngày, mới đoán được ý tứ. Nàng hỗn loạn, nhìn Phong Mạc Thần bên cạnh, chớp mắt to đáng yêu, ngươi có biết chữ hay không? Phong Mạc Thần mỉm cười, chậm rãi gật đầu, một chút xíu. Nhan Tiểu Ngọc đem quyển sách cầm trong tay giao cho hắn, ngươi đọc cho ta nghe. Thật ra thì học vấn của ta rất tốt, mỗi lần thi, đều là 2 con A, nhưng ta chưa từng học qua khảo cổ, cho nên xem không hiểu chữ nơi này của các ngươi. Phong Mạc Thần lạnh nhạt cười, cầm lấy sách trong tay nàng, chậm rãi đọc, Bác Mạc Thành, có thể cầm tất cả trao đổi, đổi được tất cả vật cần tìm, khỏe mạnh đổi tài phú, xinh đẹp đổi trí khôn sáu. Hắn đọc một nửa. Nhan Tiểu Ngọc đột nhiên hét dầm lên, à, là tiệm cầm đồ, chúng ta đi trao đổi có được không? Ta lấy chocolate quá hạn của ta đổi cổ độc trên thân thể ngươi 6. Phong Mạc Thần mỉm cười, đặt sách ở một bên, lắc đầu nói, đừng nghĩ những thứ này không thực tế, Bác Mạc Thành có lẽ thật sự tồn tại, nhưng không ai có thể dễ dàng tìm được, hơn nữa nơi đó căn bản là tà giáo, sẽ chỉ làm người khác lầm đường lỡ bước. Nhan Tiểu Ngọc phồng lên miệng, ngồi ở bên cạnh Phong Mạc Thần, bẻ ngón tay nói, cha ta nói. Kinh mạch của ngươi hẳn có thể giúp ngươi nối lại, võ công của ngươi cũng có thể hoàn toàn khôi phục, kỳ độc của ngươi, hắn có thể dùng chân châu bích huyết ra truyền thanh trừ, nhưng cổ tình của ngươi, thật sự không có biện pháp. Phong Mạc Thần nhìn bộ dáng như đưa đám của nàng, đưa tay vớt đầu của nàng, giống như an ủi tiểu hải tử, thản nhiên nói, chết sống có số, không có gì phải lo lắng. Như vậy sao được? Nhan Tiểu Ngọc chống cằm, ngước mắt nhìn Phong Mạc Thần, hắn thật là đẹp, đó là một loại đẹp chấn động lòng người từ trong tới ngoài. Nhưng vẻ đẹp của hắn không dính chút son phấn, là một loại siêu phàm thoát tục lẫn cao quý lẫm liệt, giống như nhìn lâu một cái, chính là không tôn trọng. Phong Mạc Thần thu tay lại, nhìn ánh mắt của Nhan Tiểu Ngọc, thản nhiên nói, thế nào? Nhan Tiểu Ngọc lắc đầu, mắt vẫn như cũ không có rời đi gương mặt tuấn tú của Phong Mạc Thần, trầm lặng nói, ta thật sự muốn chữa tốt cho ngươi, cứ như vậy chết đi, rất đáng tiếc. Phong Mạc Thần mỉm cười, độc tình một lát không chết người được, không có chuyện gì. Nhưng cũng không thể lấy thân thể của chính mình cho những thứ kia cổ trùng. Hơn nữa, nội nhờ sau này ngươi thành thân, vậy sáu. Nhan Tiểu Ngọc sắc mặt đỏ bừng, không tự chủ được, liền nhớ lại Phong Mạc Thần nội nhờ đã kết hôn, nhưng bởi vì độc tình không thể cùng tân nương viên phòng. Hơn nữa, tân nương đó nội nhờ là nàng, chẳng phải sẽ rất bi thảm sao. Nhất thời mặt nàng hồng giống muốn nhỏ ra máu. Phong Mạc Thần vừa thấy sắc mặt của nàng, liền hiểu rõ nha đầu này lại nghĩ đến thứ khác, lạnh nhạt đứng lên. Nhẹ giọng nói, Tiểu Ngọc, ngươi biết một nam nhân tên là Minh Nguyệt không? 17. Chương 248, lấy thân thể trao đổi. Nhan Tiểu Ngọc sững sờ, huynh cũng biết Minh Nguyệt ca ca sao? Phong Mạc Thần không nói gì, đã hiểu đại khái, chỉ sợ, cao nhân trong miệng bọn họ đúng là sư phụ của mình. Hơn nữa, sợ rằng, mục đích của sư phụ không đơn giản là muốn chữa khỏi nội thương cùng kỳ độc trên người hắn. Phong Mạc Thần, huynh thật sự vô ý nên bị rơi từ trên vách núi xuống sao? Nhan Tiểu Ngọc bắt đầu hoài nghi, nghiêng đầu nhìn Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần vẫn không nói gì, chỉ nhìn Nhan Tiểu Ngọc, dường như, hắn đang có chuyện gì cần suy nghĩ. Nhan Tiểu Ngọc nắm tay của hắn, đi thôi, chúng ta đi tìm cha muội, để người chữa nội thương trên người huynh rồi nói sau. Phong Mạc Thần để mặc cho nàng lôi kéo hắn, đi tới nơi Nhan Hán Tam luyện võ, mặc dù hắn đã hơn 50, trường kích trong tay hắn lại phát ra tiếng gió rít, thấy Phong Mạc Thần tới đây, trường kích khẽ nhúc nhích, hất cây kiếm dài bên cạnh lên, người trẻ tuổi. Theo ta luyện mấy chiêu năm. Phong Mạc Thần nhận lấy trường kiếm, trên mặt lộ vẻ chần chờ, cánh tay phải của hắn đã phế bỏ, không thể cầm trường kiếm nữa, mà Nhan Hán Tam không phát hiện ra rằng, hắn đang lâm vào tình huống khó xử, chỉ cầm trường kích đánh về phía hắn. Phong Mạc Thần bất đắc dĩ giơ kiếm lên địch, mặc dù chiêu thức của hắn chậm lại, không có nội lực, nhưng căn cơ vẫn còn, mỗi động tác đều chính xác không lầm, nhưng đã ít đi sự nhanh nhẹn cùng hung ác thường ngày. Không lâu sau, hắn bị Nhan Hán Tam đẩy vào đường cùng. Nhan Tiểu Ngọc ở một bên dậm chân, cha, ngươi luôn muốn khi dễ người ta. Nhan Hán Tam cười sang sảng, thu hồi trường kích, đưa tay lấy kiếm dài trong tay Phong Mạc Thần, giơ tay lên, trường kích cùng trường kiếm liền cắm vào trong giá binh khí, hắn vô bả vai Phong Mạc Thần, mặc dù cả người đều bị thương, nhưng chiêu thức của ngươi rất tốt, không tệ, không tệ năm. Cha, bây giờ người giúp hắn trừ độc chữa thương có được không? Nhan Tiểu Ngọc tiến lên, lắc lắc cánh tay Nhan Hán Tam. Nhan Hán Tam lườm nàng một cái, quay đầu nhìn Phong Mạc Thần, ngươi định lúc nào mới lấy khuê nữ của ta? Phong Mạc Thần chau mày, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với Nhan Tiểu Ngọc, không tự chủ được, túi đầu nhìn Biệt Ly Linh đang ở bên hông, nghĩ cách mở miệng cự tuyệt. Nhan Tiểu Ngọc kéo tay Phong Mạc Thần, hướng về phía Nhan Hán Tam hung hăng dậm chân một cái, cha, sao lại như vậy? Độc tình của hắn, người không có biện pháp trần trị, sau khi chúng ta thành thân thì phải làm sao? Nhan Hán Tam cười càng lớn tiếng, vỗ bả vai Phong Mạc Thần, ngày mai, vào giờ này, ngươi tới phòng ta, trước tiên, ta sẽ đả thông gân mạch của ngươi, về phần kỳ độc của ngươi, chỉ có thể chờ ngươi thành thân cùng nữ nhi của ta trước, ta mới có thể lấy truyền gia chi bảo ra. Nhan Tiểu Ngọc dậm chân, hẹp hỏi. Nhan Hán Tam cưng chiều búng chán Nhan Tiểu Ngọc, Nhan Tiểu Ngọc kéo Phong Mạc Thần chạy ra bên ngoài như một làn khói, nàng cười, trước tiên cứ chữa khỏi đã, cha ta luôn hẹp hỏi như vậy, huynh đừng so đo cùng người. Phong Mạc Thần há hốc mồm, muốn cự tuyệt nhưng không thể nào nói ra khỏi miệng. Ở một nơi khác, Minh Nguyệt đang dẫn Bạch Ly Nhược đi tới một thế giới kỳ dị, nơi này không có ánh sáng mặt trời, chỉ có đêm tối, nhưng Bạch Ly Nhược không thấy được, nàng chỉ có thể cảm nhận không khí kỳ quái của nơi này. Minh Nguyệt nắm chặt tay nàng, mỉm cười nói, ngươi phải nắm ta thật chắc, người ở nơi này không khách khí với người xa lạ. Bạch Ly Nhược cau mày, quả thật, nàng cảm nhận được không ít ánh mắt địch ý, nắm chặt tay Minh Nguyệt, có chút khẩn trương, người ở nơi này, tại sao lại có địch ý với người xa lạ? Chẳng lẽ bọn họ không tới từ bên ngoài sao? Không phải, người nơi này chưa từng đi ra bên ngoài, cho nên, cả đời bọn họ cũng không biết mặt trời có dạng gì, hơn nữa, bọn họ cũng chưa gặp qua ánh mặt trời, tự nhiên sẽ thấy người tới đây mang theo hơi thở của mặt trời. Minh Nguyệt cười yếu ớt, đi tới trước một quán bán khoai lang, nói thầm với bà lão lưng còn một câu, sau đó, bà lão kia hùng hùng hổ hổ đưa hai củ khoai lang cho bọn hắn, Minh Nguyệt cung kính nhận lấy, nở một nụ cười lễ phép rồi lui ra. Bạch Ly Nhược chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có thời điểm Minh Nguyệt cung kính, nàng chỉ nhớ, nếu ai bất kính với hắn một, hắn sẽ trả người đó gấp bội, nàng rất tò mò, hạng người gì mới khiến Minh Nguyệt hạ mình như vậy, bị mắng còn phải giả bộ tươi cười. Minh Nguyệt cầm khoai lang đặt trong tay Bạch Ly Nhược, bây giờ chúng ta lấy hai củ khoai lang này, qua sông trao đổi bỏ cặp độc. Bạch Ly Nhược giật mình vuốt ve khoai lang rất bình thường, giống loại nàng ăn ở phía dưới núi tuyết như lúc, sự khác biệt duy nhất chính là, khoai lang này không còn tươi nữa, cái này, có thể trao đổi bỏ cặp độc sao? Dường như Minh Nguyệt hiểu rõ ý của nàng, dù khoai lang này không tươi, nhưng không có người bán, cho nên, giá trị của nó là giá của 10 thành trì. Ta không hiểu rõ ý của ngươi. Một tay Bạch Ly Nhược cầm khoai lang, một tay dắt Minh Nguyệt, cảm giác hết sức không tự nhiên. Ngươi cầm khoai lang không cung kính như vậy sẽ dẫn tới phiền toái. Minh Nguyệt nhàn nhạt. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, bên cạnh liền vang lên một thanh âm ấm lãnh, thanh âm này khiến lông tơ Bạch Ly Nhược dựng lên, nàng chưa từng nghe qua âm thanh nào kinh khủng như vậy, giống như truyền đến từ trong địa ngục, nàng không biết rõ ý tứ trong lời nói ấy, nàng cũng không hiểu ngôn ngữ của bọn họ. Dường như Minh Nguyệt đang nói chuyện cùng người nọ, sau đó, dùng một tay ôm nàng vào trong ngực, tay còn lại nâng khoai lang trong tay nàng lên, nói nhẹ câu gì đó, người nọ đã mở ra. Sắc mặt Bạch Ly Nhược trắng bệnh, có chút phát run nói, người nơi này thật kỳ quái. Một chút cũng không kỳ quái, ngươi biết nguồn gốc của khoai lang trong tay người không? Minh Nguyệt buông nàng ra, kéo nàng đi về phía trước. Bạch Ly Nhược lắc đầu, thanh âm Minh Nguyệt truyền đến, đây là quỷ bà bán khoai lang, quỷ bà là quỷ đứng đầu một vùng đất, một chiếc tất thối bà ta cởi ra đều là bảo bối của quỷ vực. Bạch Ly Nhược có chút run sợ nói, quỷ vực chính là chỗ giao dịch ở dưới đất của Bắc Mạc Thành. Dĩ nhiên. Minh Nguyệt gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi không phải sợ, chúng ta có khoai lang của quỷ bà, muốn đổi cái gì cũng có thể. Thân phận của quỷ bà cao như vậy, tại sao còn đi bán khoai lang? Bạch Ly Nhược đem khoai lang giao cho Minh Nguyệt, hai tay nàng nắm chặt một cái tay của hắn, gắng sức đi theo phía sau hắn, không khí nơi này lạnh khiến nàng sợ, không phải thế giới bên ngoài lạnh, mà có thứ gì đó khiến người ta lạnh từ trong ra ngoài. Bởi vì nàng quá ranh rỗi, trừ giết người, nàng cũng chỉ biết bán khoai lang. Minh Nguyệt mỉm cười, dường như hiểu rất rõ chuyện tình của quỷ vực. Ta rất muốn biết, rốt cuộc, thế giới này có dáng vẻ gì? Bạch Ly Nhược nhẹ giọng nói. Đáng tiếc, ngươi không nhìn thấy. Minh Nguyệt gật đầu, coi như ánh mắt ngươi có thể nhìn thấy, cũng sẽ bị bịt mắt lại mang tới. Trước mặt chính là trụ sở của vua bò cạp, ngươi đi vào đổi đi, nhớ, vua bò cạp không thích hài tử lễ phép, ngươi phải thô lỗ một chút, biết không? Bạch Ly Nhược không biết, thì ra, còn có người không thích hài tử lễ phép, nàng có chút ngượng ngùng nâng khoai lang trong tay Minh Nguyệt, đi một bước, dừng một cái, chậm rãi đi vào trong nhà. Sau lưng vang lên tiếng la của Minh Nguyệt, nếu như hắn để cho ngươi chọn quang minh tả sứ, nhớ chưa? Bạch Ly nhược gật đầu, sau đó, cầm khoai lang đứng ở cửa, không nhìn thấy, cũng sợ không tới, chỉ có thể nhẹ giọng hỏi một câu, có ai không? Tiếp theo là một tiếng mắng thô bỉ, nàng sợ hết hồn, nhưng nàng nghe không hiểu, cũng chỉ sững sờ đứng ở nơi đó, muốn mở miệng nói, xin chào, ta tới trao đổi năm. Nhưng Minh Nguyệt đã nói qua, vua bỏ cạp không thích hải tử lễ phép, liền đổi lại, ngượng ngùng nói, ta có thể trao đổi không? Đây là điều không lễ phép nhất mà nàng có thể nói ra miệng, má ơi, nguyên lai là chim non. Rốt cuộc, vua bỏ cạp cũng nói được một câu khiến nàng có thể nghe và hiểu được, nhưng, chim non là có ý gì? Nàng không hiểu. Nhìn thấy khoai lang trong tay nàng, vua bỏ cạp cầm lấy, quỷ bà cũng chỉ biết kiếm chuyện cho chúng ta. Nói, ngươi muốn cái gì? Một trong tứ đại độc vật, bò cạp độc. Bạch Ly nhược nhạt, nhẹ giọng nói. Nàng cảm giác, vua bỏ cạp xoay người chạy một vòng, sau đó giao cho nàng một bát bịt kín, cầm cho chắc, đừng để nó cắn ngươi. Đúng rồi, ngươi chọn một chút đi, quang minh tả sứ hay là hắc ám hữu sứ. Bạch Ly nhược không biết chọn có ích lợi gì, nhưng Minh Nguyệt dặn nàng lựa chọn quang minh tả sứ, nàng cũng chọn không chút do dự, quang minh tả sứ. Vua bỏ cạp lại mắng một câu, bởi vì cách quá gần, Bạch Ly nhược có thể ngửi thấy mùi hôi bay ra từ trong miệng hắn, nàng nhíu nhíu mày, định cầm chén tròn đi ra ngoài, lại bị vua bỏ cạp kéo tay lại. Nàng lạnh giọng, còn có chuyện gì sao? Bằng hữu của ta đang chờ ở bên ngoài. Quả nhiên là con nít, cái gì cũng không hiểu, trong quỷ vực, sau khi trao đổi xong, phải lưu lại một bộ phận của thân thể, đã tới quỷ vực, ngươi chọn quang minh tả sứ, lại giả vờ không hiểu. Bạch Ly nhược ngẩn người tại đó, lưu lại một bộ phận của thân thể. Tay hay chân? Nàng cảm giác Minh Nguyệt lại bày kế với nàng, nàng không nói gì, mặc cho vua bỏ cạp đẩy nàng vào một gian phòng, trong phòng có mùi hoa nhàn nhạt, nhưng so với bên ngoài thì dễ ngửi hơn nhiều. Đây là phòng của tả sứ, ngươi ở nơi này chờ hắn, hắn sẽ đến lấy vật hắn muốn. Sau khi nói xong, vua bỏ cạp liền dầm một tiếng, đóng kỹ cửa lại, chỉ để một mình nàng ở trong đó. Minh Nguyệt, không cần trốn nữa, ra đi, ta biết, ngươi chính là quang minh tả sứ mà bọn họ nói. Bạch Ly nhược để chén tròn xuống, nhìn về phía cửa sổ mà nói. Gió ngoài cửa sổ lay nhẹ, thân hình Minh Nguyệt vừa động, người đã xuất hiện ở bên cạnh Bạch Ly nhược, hắn có chút ngượng ngùng, bị ngươi phát hiện rồi. Quỷ bà chịu để ngươi thiếu nợ, ngươi lại biết nói ngôn ngữ của bọn họ, hơn nữa, ngươi rất quen thuộc nơi này, quan trọng nhất, ngươi là người mù, ta đã sớm nghe nói, quang minh tả sứ của Bắc Mạc Thành là một người mù xinh đẹp, mà hắc ám hữu sứ là một yêu nam thích hút máu. Bạch Ly nhược nhàn nhạt, thể hiện bộ dáng binh đến tướng chặn. Minh Nguyệt thở dài, ta đã sớm nhắc nhở ngươi, nơi này phải dùng thân thể của mình để trao đổi. Nhưng ngươi không cho ta cơ hội lựa chọn. Bạch Ly nhược trả lời lại một cách niềm ai. Thật ra thì, ngươi có thể nghĩ thế này, theo ta lên giường, có lẽ cũng là chọn lựa không tồi, ít nhất, dáng dấp của ta rất đẹp, lại muốn chăm sóc ngươi cả đời. Minh Nguyệt đóng kỹ cửa sổ, vuốt chóp mũi, có chút xấu hổ. Bạch Ly nhược quả quyết lắc đầu, ta sẽ không lấy thân thể của mình để trao đổi, cùng lắm thì ta đem độc hạt tử trả lại cho các ngươi. Các ngươi thả ta đi, nơi này, người bình thường không thể ở được. Minh Nguyệt lúng túng cười một tiếng, hóa ra, nàng đang chửi mình không bình thường, lắc đầu nói, Ly Nhược, ta mặc dù là tả sứ, nhưng cũng không thể làm trái luật lệ, hơn nữa, chẳng phải chúng ta đã nói, về sau sẽ ở đây cùng nhau sao? Dù xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không lỗ, không phải sao? Ít nhất, sau này, con mắt của ngươi có thể nhìn thấy mọi thứ được rồi. Ta chưa đáp ứng với ngươi. Bạch Ly Nhược phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói, Minh Nguyệt, ngươi lập tức dẫn ta đi, dù sau này mắt ta không nhìn thấy, ta cũng không muốn ở lại nơi này. Không thể, trao đổi đã thực hiện được một nửa, phải làm xong nửa còn lại, nếu không, ngươi sẽ bị quỷ vực coi là khách không giữ lời hứa, ở đây đối đãi với khách không giữ lời hứa đều biến họ thành người lợn, đặt bên ngoài để khách tham quan nhìn. Minh Nguyệt mỉm cười, trong khẩu khí có chút mùi vị uy hiếp. Bạch Ly nhược lạnh lùng, ngươi giết ta đi, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời. Được, vậy ngươi chờ chút. Ta đi kêu hữu sứ tới đây trao đổi với ngươi, hắn có sở thích đặc biệt với thi thể người chết. Nói xong, Minh Nguyệt liền đi ra ngoài lại bị Bạch Ly nhược kéo và táo lại, thanh âm run rẩy, thút thít nói, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Minh Nguyệt giơ tay, lau gương mặt của nàng, lau nước mắt trên gò má nàng, cau mày nói, nhịn một chút, rất nhanh sẽ qua thôi. Bạch Ly nhược lắc đầu, lại bị Minh Nguyệt điểm trúng huyệt đạo, hắn ôm nàng đặt lên giường, túi người nói, nơi này có một loại thuốc gọi là một giấc chiêm bao ngàn năm không đổi, ngươi hãy thử xem, có lẽ ngươi sẽ không khó chịu như vậy nữa. Hắn đứng dậy, buông rèm xuống, phất tay, một chậu thực vật tên diệp tử bay từ trên cửa sổ xuống đầu ngón tay hắn, hắn bóp nát diệp tử thành nước, sau đó đổ vào miệng Bạch Ly Nhược, thanh âm dịu dàng vang lên bên tai nàng, có chút bất đắc dĩ nói, Ly Nhược, quên sư huynh đi, về sau, ta giúp ngươi lưu lạc chân trời, thực hiện tất cả mơ ước của ngươi, được không? Nước mắt Bạch Ly Nhược không chảy xuống được, nàng bị điểm huyệt đạo, không thể nhúc nhích, nhưng bả vai không cầm được mà run rẩy, thanh âm khàn khàn, nàng tuyệt vọng nói, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Tại sao? Minh Nguyệt cúi đầu, hôn lên nước mắt của nàng, ngón tay thon dài trắng nõn cởi đai lưng của nàng ra, nước mắt nàng chảy vào miệng hắn, chát chát khổ khổ, hắn thì thầm bên tai nàng, bởi vì, ta không thể để ngươi cùng sư huynh ở chung một chỗ. Chương 249, người lạ gặp nhau. Bạch Ly Nhược như người mất hồn đi ở trên đường cái, giống như một con rối không có linh hồn, không mục đích đi về phía trước, bị người ta đụng phải, sắc mặt nàng không hề biến hóa, chỉ đần độn tiến về phía trước, Minh Nguyệt đi theo phía sau, hắn nóng nảy hô to, Ly Nhược 6. Bạch Ly Nhược nghe cũng không phản ứng chút nào, nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua lại quanh quẩn không ngừng trong đầu nàng, rõ ràng nàng có cảm giác, đầu ngón tay của hắn hơi lạnh, áo bị cởi ra, hắn chen vào giữa thân thể của nàng, nàng khóc giống cầu xin buông tha. Thế nhưng, hắn lại tàn nhẫn xé rách nàng. Nàng không biết, nàng còn mặt mũi nào mà sống, nàng không tưởng tượng nổi, nếu nhìn thấy Phong Mạc Thần, nàng phải đối mặt với hắn như thế nào, nàng bước đi thẫn thờ, bước đi trên con đường nhốn nháo. Đụng vào một chiếc xe ngựa đầy rơm rạ, đống cỏ khô trên xe ngựa nghiêng sang một bên, cánh tay của nàng chảy máu, nàng không thèm để ý đứng lên, người đánh xe hùng hùng hổ hổ, vừa thấy sắc mặt của nàng cùng cánh tay bị thương của nàng, cũng không dám nói lời nào, chỉ sững sờ nhìn nàng. Nữ tử này quá đẹp, xinh đẹp không giống người phàm trần, gốm sứ in trên da thịt, hiện ra một loại bệnh hoạn tái nhợt, sắc mặt thẫn thờ, giống như tiên tử ngộ nhập phàm trần lạc đường, bất lực, còn có đôi mắt như bịt kín một tầng xương, nhìn lâu một cái, cũng sẽ trầm luân trong vẻ đẹp kinh tâm động phách của nàng. Phu xe nhìn đến mức quên cả hô hấp, chỉ nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng giống như cái xác không có linh hồn, đi dần dần xa. Con mắt ngươi sắp rớt xuống đó. Minh Nguyệt nhàn nhạt rêu cợt phu xe, sau đó, hắn ngửi thấy mùi máu tươi. Nhướng mày, nàng bị thương. Không để ý nơi này là đường cái nữa, thân hình nhảy lên, đồng bình đáp xuống bên cạnh Bạch Ly Nhược, hắn bắt được tay nàng, ngươi bị thương sáu. Bạch Ly Nhược không nói chuyện, vẻ mặt không thể hiện vẻ gì, linh hồn của nàng đã sớm bị giết chết, nàng vẫn không nhúc nhích, mặc cho Minh Nguyệt kéo ống tay áo của nàng, đem thuốc bột rắc vào vết thương của nàng. Ngươi nghĩ thông suốt một chút, thật ra thì ta cũng không tệ, mặc dù ánh mắt ta không nhìn thấy, nhưng nếu mắt ta so với người bình thường còn tốt hơn nghìn lần vạn lần. Minh Nguyệt cất bình thuốc, vung ống tay áo nàng xuống, từ khi ra khỏi quỷ vực, nàng luôn duy trì dáng vẻ đó, giống như một cái xác không có linh hồn. Bạch Ly Nhược không nói chuyện, trầm mặc đi về phía trước, Minh Nguyệt đi sau nàng, nơi này là Bắc Thôn, độc vật cuối cùng ở chỗ này, bây giờ, ngươi tìm khách điếm nghỉ ngơi trước, ta đi tìm độc của con giết, ngươi chờ ta trong khách điếm, tuyệt đối không được đi ra ngoài, biết không? Bạch Ly Nhược vẫn trầm mặc đi về phía trước như cũ, Minh Nguyệt có chút tức giận, bắt được tay nàng, phương hướng sai. Đi xuống nơi này là không có khách điếm đâu. Bạch Ly Nhược ngừng chân lại một chút, thẫn thờ xoay người, đi rẽ về hướng khác, đầu óc của nàng đã không thể suy nghĩ nữa, tính mạng của nàng cũng đã mất vào đêm hắn cưỡng chiếm nàng, cùng kết thúc một lúc. Trên đường đi, Nhan Tiểu Ngọc sôi nổi, nhìn thấy gì cũng cảm thấy ly kỳ, nàng nắm chặt tay Phong Mạc Thần, nháy mắt ra hiệu nói, nếu không phải là ngươi, cha ta nhất định không cho phép ta đi, thiệt là, ta muốn ở địa phương có nhiều người, hắn cố tình không đồng ý, ta không biết. Chúc huyển vắng vẻ đó có gì tốt? An tính mà. Phong Mạc Thần lạnh nhạt qua loa, mặc cho Nhan Tiểu Ngọc lôi kéo hắn, linh đang bên hông bắt đầu nhúc nhích, ngực buồn bực hốt hoảng, sự chua xót không ngừng dâng lên trong lòng, từ từ lan đến đôi mắt, hắn xoay người, tra xét bốn phía. Hắn cũng không biết mình đang nhìn cái gì, cũng không biết tại sao mình lại chờ đợi, Nhan Tiểu Ngọc buông tay của hắn ra, chạy qua bên đường xem người bột, mặt Phong Mạc Thần mờ mịt đứng ở Bắc Thôn, xa xa, một nữ tử áo trắng đi tới, nàng đẹp mỹ lệ. Không ít người dừng chân bên đường quan sát, dường như nàng không nhìn thấy, không nghe thấy, thẫn thờ đi về phía trước, Minh Nguyệt đi theo đằng sau. Tiếng linh đang đột nhiên vang lên, trái tim hắn đau không thể hô hấp, mắt phượng tràn ngập nước, hắn không biết vì sao, vẻ mặt nữ tử kia không biểu lộ gì, từ từ đi tới bên cạnh hắn, mang theo nụ hoa mai, hắn nghẹn ngào run rẩy, đôi môi mỏng động mấy cái, cuối cùng không phát ra bất kỳ tiếng nào, linh đang bên hông càng vang lên kịch liệt, trên cổ tay cô nương kia cũng có linh đang giống hắn như lúc. Nó cũng đang vang lên, hắn nhìn nữ nhân bên cạnh thoáng qua, tay áo rối rắm, lại nhanh chóng rời đi, nhưng nàng không nhìn thấy hắn, hắn cũng không biết nàng. Dường như cô gái cũng ý thức được linh đang vang lên, nàng khẽ cúi đầu, ánh mắt vô hồn nhìn linh đang trên cổ tay, Minh Nguyệt tiến lên, nắm tay nàng, ngươi làm cái gì mà đi nhanh như vậy?
Trên mặt Bạch Ly Nhược có một tia xúc động, nàng xoay người, ngắm nhìn bốn phía, nhưng cái gì nàng cũng không nhìn thấy, Linh Đăng không vang lên nữa, trên gương mặt xinh đẹp của nàng lưu lại một dòng nước mắt. Minh Nguyệt giơ một cái Linh Đăng ra, lắc nhẹ hai cái trong gió, ngươi xem, ta phối hợp với ngươi, cũng mua một cái chuông đeo trên tay, về sau, người trong khắp thiên hạ đều biết chúng ta là một đôi. Minh Nguyệt thản nhiên mỉm cười, quay đầu lại, Nhan Tiểu Ngọc đã kéo Phong Mạc Thần đi rất xa, nụ cười của hắn càng tăng lên, giơ tay kéo Bạch Ly Nhược, đi thôi, chứa khỏi con mắt của ngươi, sau này, ngươi muốn nhìn bao lâu cũng được. Sắc mặt Bạch Ly Nhược cảm đạm hơn, sao có thể gặp hắn chứ? Nếu như vô tình gặp được, hắn không thể không nhận ra mình, hơn nữa, nếu bọn họ gặp nhau lần nữa thì phải làm thế nào đây? Nàng đã không phải là Nhược Nhi trước kia của hắn nữa rồi. Lọt vào trạng thái không có ý thức lần nữa, thẫn thờ, mặc cho Minh Nguyệt kéo nàng đi vào một khách điếm, đã ba ngày, nàng chưa từng mở miệng nói chuyện, kể từ khi ra khỏi quỷ vực, nàng đã hoàn toàn phong bế chính mình. Phong Mạc Thần bị Nhan Tiểu Ngọc dắt đi, thần xác thê lương đi trên đường cái, bóng dáng cô nương đó quanh quẩn trong đầu hắn thật lâu, hắn nhìn thấy nữ nhân sau lưng Minh Nguyệt, nhìn thấy Minh Nguyệt đối với nàng đầy thương yêu, hắn không tiến lên, bị Nhan Tiểu Ngọc kéo đi. Có lẽ, nàng không phải là nữ nhân trong lòng hắn, chỉ có dáng dấp rất giống mà thôi, hắn an ủi mình, cảm giác bất an ở trong lòng không thể tan ra, hắn muốn tìm Minh Nguyệt, tìm hắn giải thích rõ. Tiểu Ngọc, chúng ta trở về thôi. Phong Mạc Thần lạnh nhạt, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tại sao? Tại sao lại trở về? Nhan Tiểu Ngọc có chút bất mãn, nàng không để tâm nên không biết chuyện gì xảy ra, đương nhiên không phát hiện ra Minh Nguyệt cùng Bạch Ly Nhược trong đám người. Minh Nguyệt, hắn tới, có thể chờ một chút, sẽ đi chúc quyển đi chúng ta. Phong Mạc Thần một tay che ngực, hắn cúi đầu, nơi này, thật là đau, giống như trái tim rõ ràng khổ ẹt đi, hắn chỉ là thần sắc thê lương nhờ ai bồi ngực mài nhờ đi ạ phương, chau mày. Chương 250, không thể miễn cưỡng. Minh Nguyệt ca ca đã tới rồi sao? Nhan Tiểu Ngọc nháy mắt, nhìn xung quanh, bên trong biển người mịt mờ, nàng không nhìn thấy bóng dáng của bất luận kẻ nào. Đã đi rồi. Phong Mạc Thần nhàn nhạt, nhìn phương hướng Minh Nguyệt biến mất, ánh mắt sợt qua ánh lạnh lẽo. Phong Mạc Thần xoay người bước trở về, Nhan Tiểu Ngọc đi theo phía sau hắn, nhất thời không hiểu, rốt cuộc hắn làm sao vậy, lúc bắt đầu ra ngoài vẫn còn tốt lắm mà sao bây giờ lại vậy. Trở lại chút lâu, Phong Mạc Thần bắt đầu ở bên cửa sổ chờ Minh Nguyệt, hắn biết khứu giác nhạy bén của Minh Nguyệt, ở trên đường đi, biết rất rõ hắn đang đi bên cạnh, nhưng không lên tiếng chào hỏi, có phải là vì nữ tử áo trắng đi bên cạnh hắn, rốt cục cô gái đảo là ai? Sao bọn họ lại thân mật đến thế? Nhan Tiểu Ngọc thấy hắn đi tới đi lui trong, nhìn sắc mặt của Phong Mạc Thần, nàng rõ ràng có chút cảm giác không đúng, nhưng cụ thể không đúng thế nào, nàng cũng không thể nói rõ được. Tới khi Minh Nguyệt đến, gương mặt tuấn tú của Phong Mạc Thần lạnh lùng nhìn hắn, Nhan Tiểu Ngọc giống như nhìn thấy người thân liền nhào vào lòng Minh Nguyệt, Minh Nguyệt ca ca, ngươi tới Bắc Mạn từ khi nào thế? Minh Nguyệt cưng chiều xoa đầu Nhan Tiểu Ngọc, mỉm cười nói, ta vừa tới không lâu, ngươi trở về phòng của mình trước, bọn ta nói chuyện xong sẽ đến tìm ngươi, được không? Nhan Tiểu Ngọc phồng miệng lên, hồ nghi mà nhìn Minh Nguyệt, lại nhìn Phong Mạc Thần một lát, không hiểu nói, tại sao, các ngươi có gì bí mật cần giấu ta sao? Tiểu Ngọc, ngươi về phòng trước đi, ở trong phòng chờ ta. Ta cũng có chuyện muốn tự mình nói với ngươi. Phong Mạc Thần lạnh lùng. Nhan Tiểu Ngọc nha một tiếng, có chút không cam tâm nhìn lướt qua Phong Mạc Thần, đi được vài bước lại dừng chốc lát cuối cùng vẫn hướng gian phòng của mình đi tới. Ánh mắt Phong Mạc Thần thủy chung không rời đi Minh Nguyệt, trong trẻo lạnh lùng không gợn sóng, mang theo ý dò xét, cho đến lúc Nhan Tiểu Ngọc đi vô ảnh vô tung, hắn mới lạnh nhờ ạt mở hơi miệng, giờ ngươi có thể nói, nữ tử áo trắng đi cùng ngươi là ai rồi chứ? Sắc mặt Minh Nguyệt không thay đổi. Chỉ là con ngươi đen nhánh trong đêm tối giống như sáng lên rất nhiều, sáng chói như ngọc trai đen dưới biển sâu, tầm mắt hắn có chút lu mờ, lần đầu tiên lộ vẻ mặt bất lực. Hắn trầm mặc chốc lát, rồi chậm rãi mở miệng, "Sư huynh, nàng tên là Mộc Thất, là nữ nhân mà ta muốn sống cùng cả đời." Trái tim Phong Mạc Thần đau như bị ai bóp chặt, hắn cúi đầu, hai gò má gầy gò, môi mỏng gọt mím lại thành một đường thẳng, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. "Người trước kia ta thích, có dáng dấp rất giống nàng ấy sao?" Hay, người ta yêu, chính là nàng ấy. Bởi ngươi cũng thích nàng, cho nên, mới dùng châm vong xuyên đâm ta. Phong Mạc Thần nhàn nhạt, mày rậm nhíu chặt, thất vọng nhìn Minh Nguyệt. Khóe môi Minh Nguyệt vẽ ra một nụ cười khổ, hắn lắc đầu, sư minh, không nên hiểu lầm ta như vậy, có lẽ ta là một người ích kỷ, nhưng, ta tuyệt đối không phải là người vô sỉ. Ta tin ngươi, nhưng sẽ có một ngày, ta nhớ ra tất cả, ta sẽ tìm được chân tướng. Phong Mạc Thần đứng lên, sau đó hướng phòng Nhan Tiểu Ngọc đi tới. Nhan Tiểu Ngọc đang chống cằm ngồi bên cửa sổ, đom đóm lập loè sáng tối ở bên người nàng bay tới bay lui, có
có một tiểu tinh linh nghịch ngợm, đậu vào trên tóc nàng, vẻ mặt ngây thơ, đáng yêu ở dưới ánh trăng như mộng như ảo. Phong Mạc Thần đang định gõ mấy tiếng lên cánh cửa, Nhan Tiểu Ngọc đã quay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn thần sắc lạnh nhạt tựa trên khung cửa, hướng về phía hắn nở một nụ cười ngọt ngào thấy cả má lún đồng tiền, nhảy xuống đứng lên đi tới bên hắn, nũng nỉ ủ kêu cánh tay hắn, "Thần, ngươi cùng Minh Nguyệt ca ca nói chuyện xong rồi sao?" Phong Mạc Thần chậm chạp gật đầu, nhìn trên tóc nàng có một con đom đóm đang lưu trú, thản nhiên nói, "Tiểu Ngọc, ngươi là một nữ nhi tốt, ta không muốn lừa dối ngươi, có thể, ta đã tìm thấy người vẫn luôn trong lòng mình rồi." Nhan Tiểu Ngọc đang kéo tay của hắn, vẻ mặt liền cứng đờ, nàng không dám ngẩng đầu, sợ nhìn thấy vẻ mặt chân thành của hắn, phồng má, đôi mi thanh tú nhíu chặt, "Tại sao ngươi không thể yêu ta?" Phong Mạc Thần cúi đầu nhìn nàng, trên mặt không có vẻ gì, tựa hồ mang theo một loại tuyệt nhiên, hắn biết, nếu bỏ qua cơ hội này, có thể hắn sẽ không thể tiếp tục khôi phục gân mạch cùng khu trừ kỳ độc, nhưng không thích chính là không thích, thế gian này, chỉ có chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Nhan Tiểu Ngọc thu tay lại, có chút nổi giận, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt buồn bã nhìn Phong Mạc Thần, "Tại sao ngươi phải trực tiếp như vậy? Ngay cả một cơ hội cũng không cho ta." Phong Mạc Thần nhìn nàng, môi mỏng khẽ mí môi, "Thật xin lỗi. Ta đã nói rồi, ta không muốn nghe ngươi nói thật xin lỗi." Nhan Tiểu Ngọc cau mày, u hoán nói, nàng lui về phía sau mấy bước, thở nhẹ một hơi, "Chuyện ngươi không yêu ta coi như xong, nhưng còn chất độc trên người của ngươi không thể cứ để vậy mãi, ngày mai ta đi tìm cha, cầu xin người nhất định phải trị độc giúp ngươi." "Tiểu Ngọc," Phong Mạc Thần muốn nói cảm ơn, nhìn Nhan Tiểu Ngọc khuôn mặt ngây thơ như một hài tử, nhưng lại có sự mất mát của người lớn, một câu cảm ơn, trong miệng vô luận như thế nào cũng nói không ra, hắn chăm chú nhìn nàng, nhẹ giọng nói, "Chắc chắn ngươi sẽ tìm được một nam nhân tốt hơn ngàn vạn lần so với ta." Nhan Tiểu Ngọc mấp máy môi, buồn bã nhìn Phong Mạc Thần, nàng ngồi bên bàn trang điểm, không ngừng vặn ngón tay, phiền muộn nói, "Trên đời này, còn nam nhân nào tốt hơn ngươi sao?" Phong Mạc Thần gật đầu, cơ hồ kiên định nói, "Có, nhất định là có." Nhan Tiểu Ngọc lộ ra một nụ cười nghịch ngợm, hai má hồng hồng, "Vậy từ giờ ngươi phụ trách giúp tìm bằng được nam tử tốt hơn so với ngươi, nếu hắn cũng giống ngươi không thích ta, ngươi phải giúp ta tìm biện pháp, buộc hắn phải cùng ta thành thân." Phong Mạc Thần yên tâm mỉm cười, hai tay theo thói quen ôm ngực, nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ của Nhan Tiểu Ngọc, bất đắc dĩ gật đầu. Thời điểm Minh Nguyệt ở trên núi Bắc Man bắt giết độc, ngón tay bị dịch độc của giết bắn vào, toàn bộ bàn tay liền sưng đỏ, hắn xử lý qua loa, sau khi giết chết con giết hắn liền trở về nhà trọ. Trong nhà, Bạch Ly Nhược cuộn mình tở góc tường, thân thể mảnh mai co rút thành một khối, trong bóng tối, nàng run lẩy bẩy, hai cánh tay mảnh khảnh vòng quanh hai đầu gối, cả khuôn mặt cũng chôn trong ngực mình, giống như một con thú nhỏ bị rơi vào khốn cảnh. Minh Nguyệt thắp một cây nến, thản nhiên nói, "Mặc dù bây giờ ngươi không nhìn thấy được, nhưng cũng nên thắp đèn lên, như vậy tối thiểu nói cho người khác biết ngươi còn đang chờ một người." Bạch Ly Nhược giống như không nghe thấy lời của hắn nói, chỉ có giúp núp vào góc. Minh Nguyệt thở dài, "Ta tìm được giết độc rồi, nhưng ta cũng bị thương, đây là lần đầu tiên ta vì một nữ nhân mà liều mạng như vậy, ngươi tự mình tới đây đi, thu thập xong những thứ đồ này ta giúp ngươi chưa khỏi mắt, từ nay về sau đổi thành ngươi chăm sóc ta, được không?" Bạch Ly Nhược vẫn như cũ, thậm chí không chút nhúc nhích. Minh Nguyệt chậm rãi đến gần nàng, "Ngươi nhất định phải để ta đánh ngươi sao?"